Chương một tiêu nhược phòng, một, chương một tiêu nhược phòng, một, ta dựa vào. Tô trưởng ca bỗng nhiên mở mắt ra, trong đầu còn ông tác hưởng. Một giây trước hắn còn tại suốt đêm buổi hạng mục báo cáo, một giây sau lại mở mắt, bốn bề hết thảy cũng thay đổi, cổ kính khắc hoa giường gỗ, trong không khí tung bay nhàn nhạt mùi mực, ngoài cửa sổ chuyển đến chính là người thiếu niên sáng sủa tiếng đọc sách. Đây là thiếu niên bạch mã thế giới. Tô trưởng ca vuốt vuốt huyệt thái dương, từng đoạn mảnh vỡ ký ức dâng lên. Không sai, hắn trùng sinh, còn hết lần này tới lần khác trùng sinh đến cao thủ này khắp nơi trên đất đi, kiếm tiền nhiều như chó trong giang hồ. Chính ngọc đây, cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái lao giả áo trắng vuốt vuốt râu ria đi tới, ánh mắt cùng đèn pha giống như ở trên người hắn quét hai vòng, đột nhiên vô đuổi, hạt giống tốt. Nộ tính này, cái này căn cốt, lao phu thu định ngươi. Tô trưởng ca, hắn còn chưa hiểu tình huống đâu, liền bị vị này tự xưng Lý trưởng sinh tắc hạ học cung đại lao cưỡng ép đè xuống đầu dập đầu ba cái, mơ mơ hồ hồ thành người ta quan môn đệ tử. Ngay tại lễ bái sư thành trong nháy mắt, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một cái máy móc âm, đốt. Văn thánh hệ thống khóa lại thành công. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh tứ đại thần kỹ, đàn, dây động thì kiếm ra, âm lên có thể nứt tiêu. Cờ, chấp tử bố thiên địa, một con định cả khôn. Sách, đặt bút kinh phong vũ, chữ thành quỷ thần tránh. Vẽ, màu vẽ vẽ tiểu giới, vạn vật đều có thể sinh. Tô trưởng ca nhãn tình sáng lên. Luyện kiếm, luyện võ, cái kia nhiều mệt mỏi a. Có hệ thống này, đánh đàn vẽ tranh làm theo có thể trang bức đánh mặt, thương rất. Kết quả là, tất hạ học cung liền có thêm cái kỳ nhân. Người khác tại diễn võ trường đổ mồ hôi như mưa, hắn ở bên hồ đánh đàn, tiếng đàn có thể đem bay qua chim nhạn chân xuống tới. Người khác tại nghiên cứu kiếm pháp bí tịch, hắn tại trong đỉnh vẽ tranh, trong hỏa mánh hổ có thể nhảy ra đuổi theo lôi mộng sát cái mông chạy. Người khác tại so đấu nội lực sâu cạn, hắn nâng bút viết chữ, lan chữ vừa ra khỏi miệng, có thể đem Lạc Hiên đối đến 3 ngày nói không ra lời. Càng làm giận chính là, con hàng này rõ ràng mỗi ngày chơi đùa những này nhàn hạ thoải mái hết lần này tới lần khác nhân duyên tốt đến bạo tạc. Lạc Hiên bảo bối muội muội Lạc Nôn Lũ, mỗi ngày đuổi theo hô trưởng ca ca ca, lôi mộng sắt trên đầu trái tim tiểu Hàn Yiye, tổng yêu ngồi xổm ở bên cạnh nhìn hắn đánh cờ, liền ngay cả tự xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam Liễu Nguyệt công tử, đều sắp bị Tô trưởng ca cướp sạch đầu mặt gió, sau lưng đem khăn đều thái nhỏ. Lý Trường Sinh thấy vui cười, đối với đệ tử khác cảm khái, thấy không, đây mới là bản lĩnh thật sự. Không chỉ có thể văn năng võ, tán gái đều so với các ngươi sư phụ năm đó ta lợi hại. Lời này truyền đến Lạc Hiên cùng lôi mộng sắt trong lỗ tai, hai người kém chút không có tức hộc máu. Một cái chặn lấy Tô trưởng ca, cách muội muội ta xa một chút, một cái níu lấy hắn cổ áo, đem ngươi móng đuốt từ tiểu Hàn Y trên lưng lấy ra. Tô trưởng ca một mặt vô tội, ta chính là dạy Nôn Lũ cô nương gậy thủ khúc, cùng tiểu Hàn Y đi hạ bản cờ, hai người tức giận đến dựng râu trừng mắt, cuối cùng lại bị Tô trưởng ca mới viết thoại bản ôm lấy hồn, mỗi ngày đuổi theo muốn đổi mới. Cái này không, ba người dứt khoát kết bạn ra học cùng, tìm cái tiểu trấn khách sạn ở lại. Lạc Hiên bưng lấy thoại bản thúc canh, lôi mộng sát ngồi xổm ở bên cạnh mài mực, Tô trưởng ca thì ưu thai du thai nâng bút viết chữ, thỉnh thoảng cũng bởi vì kịch bản quá đặc sắc, dẫn tới ba người ngao ngao gọi. Cứ như vậy náo loạn mấy ngày, trong khách sạn đột nhiên tới vị quý khách. Một thân giáp nhẹ, khí độ bất phàm, đi theo phía sau mười mấy kỵ, xem xét liền đến đầu không nhỏ. Chính là tất hạ học cung vị kia phong hoa tuyệt đại Tiêu Nhược Phong. Hắn tiến khách sạn liền móc ra 10 lượng bạc, hỏi tiểu nhị, Lạc Hiên, lôi mộng sát, Tô trưởng ca, ba người này có đây không? Tiểu nhị nhãn tỉnh sáng lên, hạ giọng, tại. Ngay tại trên lầu đâu? Mấy ngày nay mỗi ngày làm ở Mỹ, tiếng kêu không từng đứt đoạn. Khách quan muốn lên đi xem một chút không? Tiêu Nhược Phong lông mày nhíu lại, trong lòng lẩm bẩm, cái này ba người đụng cùng một chỗ, đến cùng đang chơi cái gì? Hắn đi theo tiểu nhị lên lầu, mới vừa đi tới hành lang, chỉ nghe thấy tận cùng bên trong nhất gian phòng truyền ra lôi mộng sát giọng nói lớn, ngoa tạo. Nội dung cốt truyện này tuyệt. Trường ca, trường sau lúc nào càng. Tiêu Nhược Phong bước chân dừng lại, đẩy cửa đi vào. Chỉ gặp trong phòng bình rượu chất thành một chỗ, Lạc Hiên bưng lấy mấy tờ giấy nhìn mê mẩn, Tô trưởng ca chính nâng bút ở trên giấy viết cái gì, gặp hắn tiến đến, ngẩng đầu cười cười, nha, Phong Hoa huynh tới. Với bạn, nhìn xem ta cái này mới viết kiếm lai. Tiêu Nhược Phong tiếp nhận bản thảo, một chút liền bị mở đầu vài câu kia hút vào, đại thiên thế giới, không thiếu cái lại trong trời đất, có cái từng dùng một kiếm bổ ra thiên hà thác nước người đọc sách, nhân gian đắc ý nhất. Hắn hít sâu một hơi, vừa định nhìn xuống, đột nhiên nhớ tới chính sự, vô hót một cái, suýt nữa quên mất. Thiên sinh có lệnh, để chúng ta nhanh đi Càn Đông thành. Lôi mộng sắt cũng không ngẩng đầu lên, gấp cái gì, để trường ca trước tiên đem chương này viết xong. Lạc Hiên cũng gật đầu, chính là, các loại xem hết đoạn này lại đi. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến tới cùng một chỗ nhìn. Ai biết xem xét liền bà mê, ngay cả thúc bọn họ đi đường sự tỉnh đều quên hết đi. Lần này Càn Đông thành chi hành, sợ là nguyên nhân quan trọng làm một bản thoại bản, chỉ hóa lạc. Đến ngày thứ năm, một vị người mặc giáp nhẹ tuổi trẻ công tử mang theo mười mấy kỵ đi tới trong trấn. Người tới chính là tất hạ học cung vị kia phong hoa công tử, Tiêu Nhược Phong. Hắn đi tới Lạc Hiên nhắc tới khách sạn trước cửa, hướng trong khách sạn nhìn một chút lật ra sau dưới thân ngựa đến. Khách quan, muốn nghỉ chân a vẫn là phải ở trọ a? Khách sạn tiểu nhị mang theo nhiệt tình dáng tươi cười nên đón tiếp lấy. Không nghỉ chân không ở trọ, nghe ngóng ba người. Tiêu Nhược Phong đi tới, đem một thỏi 10 lượng bạc đặt ở trên mặt bàn. Khách sạn tiểu nhị lập tức định nọt nở nụ cười, khách quan ngài phân phó. Tiêu Nhược Phong nói ra, một cái gọi là Hiền, một cái gọi Lôi Mộng Sát, còn có một cái gọi Tô Trường Ca. Tại chúng ta chỗ này, khách sạn tiểu nhị nói ra, mấy người bọn hắn a cả ngày đều đợi tại trong phòng khách, quả thực là cửa lớn không ra nhị môn không bước, nhất là mấy ngày nay, lâu đó thượng tiên trời có tiếng kêu. Tiêu Nhược Phong giật mình, ba người bọn hắn người ở chỗ này chơi gì vậy? Làm sao còn mỗi ngày có tiếng kêu? Khách sạn tiểu nhị đưa tay nói, "Khách quan, nếu không ta mang ngài đi lên tìm bọn hắn, dẫn đường đi." Tiêu Nhược Phong gật đầu đứng dậy, đi theo khách sạn tiểu nhị cùng nhau lên lầu 2. Đi tới lầu 2, khách sạn tiểu nhị chỉ về đằng trước, cười nói, "Khách quan, chính là cái kia cuối cái kia ba gian phòng khách." Chương 1 Tiêu Nhược Phong 2, chương 1 Tiêu Nhược Phong 2, đa tạ. Tiêu Nhược Phong đối với tiểu nhị gật đầu ra hiệu, tiểu nhị cũng hiểu ý, cười đi xuống lầu. Các loại tiểu nhị sau khi rời đi, Tiêu Nhược Phong lúc này mới đi hướng Lạc Hiên gian phòng của bọn hắn. Còn không đi đến cuối gian thứ nhất phòng khách, liền nghe đến cuối cùng gian phòng khách kia bên trong truyền ra tiếng kinh hô. Đặc sắc a, cái này tựa như là lôi mộng sát thanh âm. Tiêu Nhược Phong là người, trong lòng hồ nghi ba người ở chỗ này đến cùng làm cái gì đây. Hắn mang theo hiếu kỳ đi vào phòng khách trước cửa, nhẹ nhàng ho khan một cái sau, đẩy cửa đi vào. Hả, gặp có người đẩy cửa tiến đến, trong phòng ba người đồng thời ngẩng đầu. Phong Hoa, người chừng nào thì tới? Lôi Mộng Sắt buông xuống một phần bản thảo, nhiệt tình tiến lên đón. Vừa tới, Tiêu Nhược Phong đi vào trong nhà nhìn khắp nơi nhìn, trong không khí tràn đầy rượu hương vị, trên mặt đất cũng thả rất nhiều bình rượu. Lạc Hiên ngồi tại trên ghế, Tô Trường Ca cầm bút lông đứng tại trước bàn, giống như tại viết lấy cái gì. Hắn đi tới Tô Trường Ca sau lưng, hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Nhìn Trường Ca viết thoại bản a, quá đặc sắc. Lôi Mộng Sắt đặc biệt kích động. A, thoại bản. Tiêu Nhược Phong cảm thấy rất mới lạ, vị tiểu sư đệ này vậy mà không bán đàn, nên viết thoại bản rồi. Tô Trường Ca cười nói, ở chỗ này chờ ngươi chờ được quá nhàm chán, luyện một chút chữ, thuận tiện viết chút ít nói chuyện bản kiếm lời kiếm tiền. Có thể để cho ta xem một chút không? Tiêu Nhược Phong cũng thấy hứng thú, muốn nhìn một chút vị tiểu sư đệ này viết cái gì thoại bản, có thể làm cho Lôi Nhị kích động như thế. Ở chỗ này, Lạc Hiên nhấc tay, mở đầu những nội dung kia đều trong tay hắn trên bản thảo. Tiêu Nhược Phong đưa tay tiếp nhận, tờ thứ nhất chính là tên sách. Kiếm Lai. Ừm. Danh tự này có khí phách. Chữ này cũng có khí phách. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ trong trời đất, có cái từng dùng một kiếm bổ ra thiên hà thác nước người đọc sách, nhân gian đắc ý nhất. Đông Hải nhai bạn, có cái không muốn phi thăng khô tọa đỉnh núi vô danh đạo nhân, chỉ nguyện thanh phong quất vào mặt. Tiêu Nhược Phong giật mình hít vào một hơi, thoại bản này có ý tứ. Chỉ là cái này ngắn ngủi mấy câu, liền có loại muốn nhìn một chút đi xúc động. Trường Ca nói, đây là giới thiệu. Lôi Mộng Sát cười nói, ngươi hướng phía sau nhìn nhiều nhìn, phía sau trong chuyện xưa cho càng đặc sắc. Tiêu Nhược Phong là muốn xem tiếp đi, nhưng là nhớ tới nhiệm vụ của mình, vẫn lắc đầu một cái đưa tay bản thảo trả lại cho Lạc Hiên. Hay là trước không nhìn, chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân đâu. Lạc Hiên gật đầu, nói một chút, Thái An Đế đối với Bách Lý Đông quân sự tình là cái gì cái nhìn? Không có gì cái nhìn, hắn để cho ta tới xem một chút. Tiêu Nhược Phong nói ra, chỉ là nhìn xem. Lôi Mộng Sát hồ nghi, Thái An Đế lúc nào trở nên như vậy hiền lành rồi? Năm đó quân thần Diệp Vũ, vị hoàng đế này thế nhưng là không lưu tình chút nào liền giơ lên đồ đao. Diệp ra một nhà cả nhà, không có một cái nào sống sót đó. A hai hiện tại Bách Lý Đông quân sự xuất Tây Sở kiếm tiền Tây Sở kiếm ca, Thái An Đế cũng chỉ là để Tiêu Nhược Phong đi Cản Đông thành nhìn xem. Xác định không phải đi bắt người. Tiêu Nhược Phong cười nói, chính là để cho ta tới nhìn xem, về phần ta nói nhiệm vụ, là tiên sinh bên kia ý tứ. Tiên sinh cho ngươi đi Cản Đông thành. Lạc Hiên càng khốn hoặc. Đúng vậy. Tiêu Nhược Phong cười cười, hay là trên đường rồi nói sau, mọi người thu thập một chút đồ vật, tranh thủ thời gian xuất phát. Chờ ta viết xong điểm ấy. Tô Trường Ca nói ra. Tốt ta, bản thảo kia cho ta xem một chút, ta cũng đổi một ít thời gian. Tiêu Nhược Phong ngồi ở Lạc Hiên bên cạnh, đưa tay đưa tới. Lạc Hiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đành phải lại đưa tay bản thảo cho đi qua. Tiêu Nhược Phong tiếp nhận bản thảo, từ vừa rồi một tờ kia giới thiệu bắt đầu nhìn lên, không đến một lát thời gian, liền bị trong cố sự nội dung thật sâu hấp dẫn lấy. Đến mức Tô Trường Ca đều viết xong, hắn còn đắm chìm tại cố sự kia ở trong, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Phong Hoa, Lôi Mộng Sát đẩy một chút bờ vai của hắn, hô, Trường Ca đã viết xong, còn không đi sao? A, Tiêu Nhược Phong lấy lại tinh thần, y nguyên vẫn chưa thỏa mãn, không có ý tứ, thấy có chút mê mẩn. Cảm thấy thế nào? Tô Trường Ca hỏi. Rất không tệ. Tiêu Nhược Phong khen không dứt miệng, nhất là trong cố sự những cái kia thiết lập, rất là hấp dẫn người. Ta cứ nói đi, cố sự này quá đặc sắc. Lôi Mộng Sát vỗ bờ vai của hắn, cười đáp ý nói. Tiêu Nhược Phong gật đầu, có chút không thôi buông xuống bàn thảo, mặc dù cố sự đặc sắc tuyệt luân, nhưng chúng ta hay là đạt được phát. Vậy thì đi thôi. Tô Trường Ca thu thập một chút đồ vật của mình, đem tím mạch dương linh bút cùng bản thảo đều được vào. Lôi Mộng Sát không có cần thu thập đồ vật, tùy thời chờ đợi xuất phát. Lạc Hiên thì phải thu thập Tô Trường Ca viết xuống những thi từ kia, toàn bộ đóng gói tốt, ba người lúc này mới rời đi khách sạn. Trước khi đến Càn Đông thành trên đường, Tiêu Nhược Phong đem ý của tiên sinh nói cho Tô Trường Ca ba người. Tiên sinh đây là dự định lại thu đệ tử rồi. Lôi Mộng Sát mừng tích mắt, chính mình lại phải có một tên sư đệ. Tiên sinh là có ý tứ này, nhưng cụ thể có thể hay không thông qua học đường đại khảo, trở thành hắn đệ tử chân chính, còn phải nhìn hắn năng lực. Tiêu Nhược Phong nói ra. Trong những lời này hắn chỉ chính là Bách Lý Đông Quân. Lạc Hiên quay đầu nhìn về phía Tô Trường Ca, cười nói, chúc mừng ngươi A Trường Ca, rốt cục không còn là nhỏ nhất sư đệ. Đúng a, ta rốt cục cũng có sư đệ khi dễ. Tô Trường Ca càng là vui nét mặt tươi cười, rốt cục muốn thoát khỏi nhỏ nhất sư đệ thân phận kia, về sau cũng rốt cục sư minh. Là đêm, Càn Đông thành, trấn Tây Hầu phủ Dạ Yến. Trấn Tây Lợi Bách Lý Lạc Trần, thế tử Bách Lý Thành Phong cùng phu nhân Ôn Lạc Ngọc, tiểu công tử Bách Lý Đông Quân cùng thế tử phi huynh trưởng Ôn Hồ Tiểu. Đám người tề tụ một chuyến, cũng coi là một trận tiểu gia yến. Bách Lý Đông Quân lần này về tới Càn Đông thành đằng sau, liền bị thế tử gia Bách Lý Thành Phong đóng vài ngày cầm đoán. hôm nay bị gia gia Bách Lý Lạc Trần cứu ra đằng sau, cuối cùng là đã có kinh nghiệm. Hắn cầm bầu rượu lên, cho trước mặt tất cả mọi người lần lượt rót rượu. Gia gia, ngài một đường vất vả. Cha a, ngươi quản lý hầu phủ cũng vất vả. Một con có mẹ, để cho ngươi lo lắng. Ôn Lạc Ngọc tiếp nhận chén rượu, cười một tiếng, lần này ở bên ngoài náo loạn một vòng, ra không ít đầu ngọn gió a. Mẹ, kỳ thật cũng không có rồi. Bách Lý Đông Quân trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt lại ngượng ngùng gãi đầu. Cũng hoàn toàn chính xác đưa tới không nhỏ hành động a, một lần tại Tây Nam Đạo, cùng Bát công tử liên thủ kháng địch. Một lần tại Danh Kiếm Sơn Trang, chấn kinh thiên hạ kiếm khách. Ôn Hổ Tiểu cầm chén rượu lên uống một ngụm, cảm thán không thôi, lần này giang hồ đều biết chấn Tây hầu phủ, ra một cái uy phong lẫm lẫm tiểu công tử. Chương một tiêu nhược phòng, 3, chương một tiêu nhược phòng, 3, nghe nói còn tại đại hội thử kiếm bên trên cầm xuống một thanh kiếm. Bách Lý Lạc Trần cười hỏi. Bách Lý Đông Quân một mặt ngạo nghễ, liên tục gật đầu. Lập tức, hắn lấy xuống bên hông tài vân, bỏ vào ra ra trước mặt. Bách Lý Lạc Trần cầm lấy tài vân, rút kiếm ra khỏi vỏ nhìn qua, liền khen không dứt miệng, không tệ không tệ, là một thanh hảo kiếm. Hẳn là Danh Kiếm Sơn Trang trời cao chi kiếm a. Tên gọi tài vân. Bách Lý Đông Quân cười nói, ngươi cũng sẽ không kiếm, đi đoạt cái này trời cao chi kiếm làm gì? Bách Lý Thành Phong buồn bực, bình thường đi để tiểu tử thúi này luyện võ, tiểu tử thúi này luôn luôn lười biếng, liền ưa thích cất rượu. Nàng dâu cho hắn tìm bao nhiêu tiền sinh a? Vương Ba Thiên, La Tam Thành, còn có cái kia Tô Cô Nương. Kết quả đây, một chiêu không có học được. Sẽ không kiếm, ta sẽ không học sao? Bách Lý Đông Quân giơ lên hàm dưới, rất là khâm phục. Nha, mặt trời hôm nay đây là đánh phía tây đi ra a, Thế Tử Phi Ôn Lạc Ngọc trêu ghẹo. Trước kia làm sao bức nhi tử này luyện võ chính là không luyện, lần này đi ra ngoài náo loạn một vòng trở về, vậy mà chủ động muốn luyện kiếm. Kỳ thật, ta lần này đi ra ngoài gặp rất nhiều việc đời, quen biết rất nhiều người, nhất là Tô đại ca, hắn có thể lợi hại. Thiện tay bắn ra liền có thể chém giết hơn trăm người đâu. Bách Lý Đông Quân càng nói càng kích động, đều nhanh muốn từ trên ghế nhảy dựng lên. Tô đại ca. Bách Lý Thành Phong cùng phu nhân Ôn Lạc Ngọc không hiểu, đồng thời nhìn về hướng Ôn Hồ Tiểu. Ôn Hồ Tiểu nói ra, Lý tiên sinh vị đệ tử kia, gọi Tô trưởng ca, người sừng trưởng ca công tử. Nguyên lai là hắn, không phải nói hắn sẽ chỉ đánh đàn sao? Ôn Lạc Ngọc càng là một mặt hoang mang. Tô trưởng ca danh hào nàng là nghe nói qua, nhưng những cái kia thanh danh đều là đánh đàn đạn đến như thế nào tốt như thế nào rượu. Võ công của hắn vậy mà cũng không tệ. Đàn của hắn không chỉ có đạn thật tốt, còn có thể giết người đâu. Ôn Hồ Tiểu cảm khái, người này thật là một cái quái thai, đàn võ công giỏi tốt, mà lại hắn luyện độc bản lĩnh, không chút nào yếu tại ta, ý lý càng là xa xa thắng chi. A, hắn tiểu nói này, ngay cả Bách Lý Lạc Trần cũng nhìn lại, trên trán tràn đầy kinh ngạc. Bách Lý Thành Phong cùng phu nhân càng là thầm giận mình. Vị này trưởng ca công tử vậy mà như thế toàn năng. Võ công giỏi thì cũng thôi đi, ngay cả luyện độc đều không kém gì chính mình vị huynh trưởng này, đại cứu tử. Tô đại ca là lợi hại nhất. Bách Lý Đông Quân cười nói. Làm sao, đi ra ngoài một chuyến còn sùng bái thượng nhân nhà? Bách Lý Lạc Trần cười hỏi. Bách Lý Đông Quân một mặt ngạo nghễ, đó là. Tô đại ca không chỉ có đặc biệt thưởng thức ta nhũ rượu, hơn nữa còn rất chiếu cố ta đây. Thật sao? Nói như vậy, chúng ta còn phải nhiều cảm tạ vị này trưởng ca công tử rồi. Ôn Lạc Ngọc cười nói. Bách Lý Đông Quân cười nói, chúng ta ước định tốt. Hắn có rảnh đến Càn Đông Thành, ta mời hắn uống rượu ngon nhất. Ta muốn hẳn là không cần đợi đến hắn có rảnh, hắn hẳn là rất nhanh liền tới. Bách Lý Thành Phong nhìn vị này nhi tử một chút, nói ra, Thiên Khải Thành đến tin tức, trong khoảng thời gian này sẽ có học đường sứ giả đi vào Càn Đông Thành. Nói như vậy Tô đại ca thật muốn tới. Bách Lý Đông Quân hưng phấn không gì sánh được, đã từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngồi xuống trước ngồi xuống trước. Bách Lý Lạc Trần đem cháu trai từ trên ghế kéo xuống, người ta tới thì tới thôi, ngươi kích động như vậy làm gì? Bách Lý Đông Quân đương nhiên cao hứng, từ lần trước tại Danh Kiếm Sơn trang cáo biệt vẫn chưa tới 10 ngày. Hắn trở lại Càn Đông Thành bị giam cấm đoán mấy ngày nay, nhiều khi đều đang nghĩ Tô trưởng ca lúc nào mới có thể đến Càn Đông Thành cùng chính mình uống rượu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tới. Cha, bọn hắn còn có mấy ngày đến à? Hắn nghĩ đến nhanh đi chuẩn bị một chút, đủ ra rượu ngon nhất đến chiêu đái Tô đại ca. Người đứa nhỏ ngốc này à? Bách Lý Thành Phong nâng chán. Đứa nhỏ ngốc này thật sự cho rằng học đường sứ giả tới đây là đến cùng hắn uống rượu à? Là muốn mang theo hắn đi Thiên Khải Thành, đi cái kia Tắc Hạ học cung. Bách Lý Lạc Trần sắc mặt cũng có chút chìm chìm, chính mình cháu trai này có thể đi bất kỳ địa phương nào, nhưng là Thiên Khải Thành. Vậy tuyệt đối không phải một nơi tốt. Bách Lý Đông Quân cũng minh bạch phụ thân cùng ý của gia gia, hắn túi đầu uống rượu, giữ im lặng. Ngược lại là Bách Lý Lạc Trần đột nhiên mở miệng, lần này học đường tới sứ giả, quen thuộc sao? Đúng vậy, đúng lúc là nhất không quen thuộc cái kia. Bách Lý Thành Phong lắc đầu, cũng giơ ly rượu lên uống rượu với nhau. Gia gia, cha, cái kia, ta có thể nói hai câu sao? Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngẩng đầu, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Bách Lý Lạc Trần gật đầu. Bách Lý Đông Quân cười cười, cái kia, ta cảm thấy nếu như đi Tắc Hạ học cung lời nói giống như không phải chuyện gì xấu. Ta ở bên kia nhận biết rất nhiều người đâu. Có Lôi đại ca, Lạc Hiên đại ca, còn có Tô đại ca tại, bọn hắn chắc chắn sẽ không hại ta. Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong nhíu nhíu mày, cũng không tiếp lời, đồng thời cầm chén rượu lên uống một ngụm. Nhưng là trong lòng của bọn hắn lại tại trầm tư, mấy người kia đến cùng có thể hay không tin được. Nhất là Bách Lý Đông Quân trong miệng liên tiếp nâng lên Tô trưởng ca, người này như vậy chiếu cố ngoại tôn, nhi tử, phải chăng có mục đích gì? Bọn hắn không biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết. Hai cha con liếc nhau một cái, trong lòng rất nhanh liền có một cái kế hoạch. Bách Lý Đông Quân gặp bọn họ hai người đều không nói, cấp tốc đem bụng cho lấp đầy sau cầm kiếm đứng lên. Ra ra, cha, vậy ta đi trước luyện kiếm, ta muốn tại Tô đại ca bọn hắn đến trước đó, cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đi thôi, Thành Phong, ngươi cũng đi. Bách Lý Lạc Trần nói ra. Bách Lý Thành Phong chỉ mình một người, ta đi. Ta đi làm thôi a. Để Đông Quân luyện thật giỏi kiếm, đừng mù luyện. Bách Lý Lạc Trần tức giận chừng đứa con trai này một chút. A Bách Lý Thành Phong rụt cổ một cái, tại cái này trấn Tây Hầu phủ, lão gia tử này nói lời hắn cũng không dám không nghe a không nghe lời nói, cái kia lại là một trận đánh cho tê người. Các loại Bách Lý Thành Phong cùng Bách Lý Đông Quân hai cha con rời đi đằng sau. Bách Lý Lạc Trần lúc này mới nhìn phía con dâu của mình, con dâu à, có một việc chúng ta không thể không làm một chút à. Cha không cần ngài nói, con dâu hiểu được vị thế tử này phi khẽ gật đầu, vừa rồi nhìn thấy trượng phu cùng vị công công này liếc nhau một cái, nàng liền minh bạch hai người ý tứ. Bách Lý Lạc Trần cười nói, vậy là tốt rồi, nhưng chúng ta cũng làm được quá mức, người ta dù sao cũng là Lý tiên sinh đệ tử. Ôn Hồ Tiểu nghe hai người nói chuyện nội dung, cầm chén rượu lên uống một ngụm, liền lắc đầu tóc ra thở dài một tiếng. Than thở cái gì? Đợi lát nữa tới giúp ta, thế tử phi quay đầu đi qua nhìn hằm hằm. Ấy, được rồi. Ôn Hồ Tiểu lập tức triển khai dáng tươi cười, tựa như một cái nhu thuận hài tử gật đầu số không. Chương 2 trên quan đạo dưới ánh trăng, 1, chương 2 trên quan đạo dưới ánh trăng, 1, trên quan đạo, dưới ánh trăng. Một đội nhân mã đang đội ánh trăng tại phóng ngựa phi nước lại lấy, người cầm đầu người mặc giáp nhẹ, tóc dài một quan, con khoác lông tơ áo khoác, uy phong lẫm liệt, giống như một tên chinh chiến xa trường tiểu tướng quân. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo ba tên trẻ tuổi nhất công tử. Một tên người mặc hồng y liễu, một tên phong nhã đến cực điểm, một tên khác người mặc rộng dài áo xanh trường bào. Không phải ta nói, chúng ta chạy cũng một ngày, nếu không nghỉ ngơi một chút. Tô Trường Ca la lớn. Hai canh giờ trước đó không phải vừa mới nghỉ ngơi qua sao? Tiêu Nhược Phong hỏi. Lôi Mộng Sát cười nhạo nói, Trường Ca, ngươi sẽ không phải là không được a? Cái này không thể được ác. Ngươi về sau nếu là cưới nàng dâu, nên làm cái gì a? Lăng A Lôi lão nhị. Tô Trường Ca lớn tiếng nổi giận nói, tin hay không lần sau ta hướng rượu của ngươi bên trong hạ điểm cái gì, để cho ngươi thể nghiệm tiếp theo tạ ngàn dặm cảm giác. Không không không. Lôi Mộng Sát lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức nhận sợ hãi, Trường Ca, ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu, đừng coi là thật a. Khá lắm, Tô Trường Ca hạ dược thủ đoạn bọn hắn là được chứng kiến. Dưới đồ vật không phải độc cũng không phải thuốc gì, liền một điểm kia bột phấn nhỏ, liền để mấy người bọn hắn sư minh khổ không thể tả. Liền ngay cả thiên hạ đệ nhất sư phụ đều dòng dã suy yếu 3 ngày a. Lại chạy một canh giờ đi, sau một canh giờ, chúng ta khoảng cách Càn Đông thành cũng chỉ còn lại có nửa ngày lộ trình, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một buổi tối. Tiêu Nhược Phong nói đạo. Được chưa? Tô Trường Ca chỉ có thể lần nữa giơ roi. Một đoàn nhân mã lại đuổi đến một lúc lâu sau, rốt cục đạt tới dự định nghỉ ngơi địa điểm. Nhưng là ở chỗ này, lại có một tên tóc trắng thơ, cầm trong tay ngọc kiếm người, ngăn trở bọn hắn đường đi. Lại là hắn. Lôi Mộng Sát chăm chú nhíu mày, cái này tự xưng 197 đến từ thiên ngoại chi thiên Bạch Phát Tiên, đã nhiều lần xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiêu Nhược Phong kéo lại dây cương, tay đè tại bên hông trên chuôi kiếm, người này ta nghe các ngươi nói qua, đến từ thiên ngoại chi thiên. Còn có một cái mặc áo bào tím không thấy tăm hơi, võ công của hắn cũng rất cao, mọi người coi chừng đánh lén. Lạc Hiên giơ lên ngọc tiêu dùng làm cảnh giới. Tóc trắng ngọc kiếm Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên rút kiếm đi tới, Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong, lần đầu gặp mặt, chỉ bất quá con đường này không thông. Thiên ngoại chi thiên, các ngươi chạy đến Bắc Ly đến bốn chỗ náo sự, hiện tại còn dám cản triều đình xa giá. Tiêu Nhược Phong rút kiếm quát lớn, làm sao, không muốn sống sao? Vậy liền không có ý tứ, xe này giá ta hôm nay còn liền ngăn cản. Mạc Kỳ Tuyên chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang sắc bén, phát ra âm vang thanh âm. Đã sớm nghe ta mấy vị huynh đệ này nói, các ngươi võ công cao minh, hôm nay ta ngược lại muốn xem võ công của các ngươi như thế nào đến. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Nhược Phong nhấc chân trùng điệp dẫm lên mặt đất, mượn lực làm thân thể của mình giống như tên rời cùng giống như liền xông ra ngoài. Mạc Kỳ Tuyên mỉm cười, cổ tay khẽ động liền đỡ kiếm ngăn trở vị này Phong Hoa công tử trong nháy mắt huy kiếm chẳng kích. Ta cũng đã sớm nghe nói Phong Hoa công tử là bắt công tử bên trong mạnh nhất, hôm nay ta cũng muốn kiến thức một chút. Người sẽ kiến thức đến. Tiêu Nhược Phong đổi tay cầm ngược chuôi kiếm, dùng càng mạnh lực đạo phá tan Mạc Kỳ Tuyên. Muốn cùng một chỗ động thủ sao? Lôi Mộng Sát thần sắc nghiêm túc, vuốt vuốt cổ tay. Lạc Hiên đưa tay ngăn cản, không đổi. Phong Hoa một người có thể đối kháng Bạch Phát Tiên, chúng ta bây giờ muốn cảnh giác chính là tên kia nam tử Mạc Tử Bảo. Ở phía trên, Tô Trường Ca lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở, đem Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên ánh mắt hấp dẫn đến đỉnh đầu. Nam tử Mạc Tử Bảo giống như hùng ưng dương cánh giống như nhảy xuống, nặng nề màn lện xuống đất, chỉ nghe quanh một tiếng vang. Một cỗ cường đại lực tình xông ra, Tiêu Nhược Phong mang tới nhân mã toàn bộ bị hất bay ra ngoài, tạo nên một tầng trần yên. Chỉ có Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên, Tô Trường Ca ba người sớm có cảnh giác, trước đó từ trên lưng ngựa thả người nhảy đi. Hoa một chút, nam tử Mạc Tử Bảo xông ra trần yên, thẳng đến Tô Trường Ca mà đi. Trường Ca công tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hắn đánh thẳng Tô Trường Ca mặt, lại phát ra chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm. Giao nhi để cho các ngươi tới. Tô Trường Ca hỏi. Nam tử Mạc Tử Bảo gật đầu, đồng thời năm ngón tay thành chảo, thẳng móc trái tim của hắn. Tô Trường Ca quay người tránh thoát, lăng không đá một cước, chính giữa nam tử Mạc Tử Bảo ngực, chính mình chạy trước, ra phía sau đuổi. Tốt, nam tử Mạc Tử Bảo mượn lực lùi mấy chục thước, lập tức xoay người chạy. A, cứ như vậy không có. Lôi Mộng Sát là người, hắn còn không có xuất thủ đâu. Lạc Hiên khẽ nhíu mày, luôn cảm giác nơi đó rất kỳ quái. Đầu tiên là tập kích bọn hắn, sau đó để đó hai người bọn họ võ công thấp không công, ngược lại đi công võ công cao nhất. Một kích cuối cùng không thành, quay người đào tẩu. Nói như thế nào đây, nhìn xem ngược lại là thật phù hợp lẽ thường, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại khắp nơi lộ ra sơ hở. Các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đuổi theo một đuổi. Tô Trường Ca thả người nhảy lên, vận khởi cầu thả thành tiên bước giống như xúc địa thành thốn giống như, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tốt. Lôi Mộng Sát phất phất tay, lập tức nhìn về phía Tiêu Nhược Phong bên kia, lại phát hiện Bạch Phát Tiên cũng tại vừa đánh vừa lui. Mặc Kỳ Tuyên giơ kiếm ngăn cản Tiêu Nhược Phong chém vào sau, mỉm cười, xem ra Phong Hoa công tử đúng như là trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Nếu biết, các ngươi còn dám cản? Tiêu Nhược Phong bá khí đáp lại, rút kiếm chẳng nghiêng. Mặc Kỳ Tuyên huy kiếm cùng đối cứng đi lên, chỉ nghe thấy một đạo kim thạch giao minh giòn vang âm thanh truyền đến, cuốn lên một trận màu vàng cương phong đem hắn bức lui ra ngoài. Vậy mà không phải là đối thủ. Mặc Kỳ Tuyên nhíu mày, vị này Phong Hoa công tử võ công xa xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hắn còn tưởng rằng tại những công tử này bên trong, trừ Tô Trường Ca bên ngoài đã không địch thủ đâu. Thật sự là không thể coi thường vị này Lang Gia Vương. Vũ Tịch cũng đi, ta nên nghĩ biện pháp bước ra. Lúc này, Tiêu Nhược Phong dậm chân vọt tới phụ cận đến, thả người nhảy lên thật cao, hai tay cầm ngược trôi kiếm nặng nặng cắm ở mặt đất, chỉ một thoáng kim quang chợt hiện, mặt đất nứt thành bốn mảnh. Mặt đất vang một tiếng nổ tung, loạn thạch văng tứ phía, dương lên quần quần Trần Yên, lại nghe Tiêu Nhược Phong một tiếng quát lớn, chém ra một đạo kiếm khí màu vàng đem Trần Yên bổ ra. Chạy! Tiêu Nhược Phong cau mày, trước mắt nơi nào còn có Bạch Phát Tiên thân ảnh. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi khởi nguồn bên ngoài ba dặm, Tô Trường Ca hai tay vác tại phía sau, ngẩng đầu ngắm trăng. Từ Vũ Tịch tại phía sau hắn túi người ôm quyền, thái độ cực hạn cung kính. Trường Ca công tử, sự tình chính là như vậy. Lúc đầu đi, hắn cùng Mạc Kỳ Tuyên đã muốn hộ tống tiểu thư về Thiên Ngoại Thiên. Thế nhưng là vô pháp cùng năm ngày hai vị tôn sư đến. Bọn hắn ý đồ bách Lý Đông Vân, cũng ý đồ Tây Sở Kiếm Tiên Tây Sở Kiếm Ca cùng dược nhân chi thuật. Nhưng là lại nghe nói Tác Hạ học cung người cũng muốn đi cản Đông Thành. Cho nên, liền để hai người bọn họ ở trên đường nghĩ cách chặn đường, kéo dài bọn hắn tiến trình. Tôn sứ ra lệnh cho bọn họ không thể không theo, chỉ có thể xuất hiện ở đây. Chương 2 trên quan đạo dưới ánh trăng, 2, chương 2 trên quan đạo dưới ánh trăng, 2, Tử Vũ Tịch ôm quyền bái, tiểu thư cũng lo lắng hai vị tôn sứ sẽ đối với công tử bất lợi, cho nên để cho ta cùng Kỳ Tuyên sớm chờ đợi ở đây, nhắc nhở để công tử đến Càn Đông Thành sau hết thệ coi chừng. Vừa dứt lời, bên cạnh xuất hiện người thứ hai, tóc trắng ngọc kiếm, chính là Mạc Kỳ Tuyên. Hắn đối mặt với Tô Trường Ca đồng dạng túi người ôm quyền, Mạc Kỳ Tuyên gặp qua Trường Ca công tử. Bại bởi Tiêu Nhược Phong rồi. Tô Trường Ca nghiêng người sang đến cười hỏi, "Là Phong Hoa công tử hoàn toàn chính xác lợi hại." Mạc Kỳ Tuyên túi đầu. Tô Trường Ca cười cười, không kỳ quái, trừ đại sư Minh cùng ta bên ngoài, võ công của hắn xếp hạng thứ 3, Lôi lão nhị cùng Lạc lão lục cộng lại đều không phải là một mình hắn đối với tay. Tiêu Nhược Phong võ công đã là nửa bước tiêu giao, cũng chỉ thiếu kém một chút cơ duyên, tiêu giao thiên cảnh đó là ở trong tầm tay. Mà lại trong tay hắn còn có thanh kia Hạ Huyết, đây chính là danh kiếm phổ bên trên xếp hạng thứ 8 danh kiếm. Lại thêm Bắc Ly tổ truyền liệt quốc kiếm pháp, hắn tại trong thế hệ trẻ tuổi cơ hồ không có đối thủ. Ta hôm nay đích thật là linh giao đến, liệt quốc kiếm pháp. Mạc Kỳ Tuyên buông tiếng thở dài. Không nói trước cái này, Tô Trường Ca hỏi, Giao Nhi hiện tại cũng tại Càn Đông thành sao? Từ Vũ Tịch lắc đầu, tiểu thư hôm qua vừa qua khỏi Tây Bắc, nhận được tôn sứ mệnh lệnh đằng sau liền tạm thời ngừng lại nguyên địa chỉnh đốn. Hai đại tôn sứ, Vô Pháp, Vô Thiên. Tô Trường Ca đưa tay sờ lên cằm, ánh mắt lưu chuyển không ngừng, thanh âm nỉ non, lập tức nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng tứ đại tôn sứ đều sẽ tới đâu, như thế ta liền có thể đem bọn hắn toàn giết, để cho Giao Nhi có thể hoàn toàn khống chế Thiên Ngoại Thiên. T. Mạc Kỳ Tuyên cùng Từ Vũ Tịch âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này Trường Ca công tử đủ hung ác. Tứ đại tôn sứ võ công đều sâu không lường được, bất kỳ một cái nào tại Thiên Ngoại Thiên đều là không thể địch nổi tồn tại. Mà vị này Trường Ca công tử lại ghét bỏ tới quá ít, muốn tại Càn Đông thành giết sạch tứ đại tôn sứ. Làm sao? Các ngươi cho là ta làm không được? Tô Trường Ca cười hỏi. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch túi đầu ôm quyền, công tử võ công cao cường, Kỳ Tuyên, Vũ Tịch, rất bội phục, nhưng hết thể còn xin công tử cẩn thận mới là tốt, dù sao hai vị tôn sứ lần này đến có chuẩn bị. Có chuẩn bị mà đến. Ta ngược lại hy vọng bọn hắn có thể cùng đi, không phải vậy chỗ nào giết đến thống khoái a. Tô Trường Ca một mặt khinh thường hừ một tiếng. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch căn bản không dám nhận câu nói này, liền sợ phật vị công tử này ý tứ, lại bị đánh một trận. Tử Vũ Tịch hỏi dò, công tử, vậy ta cùng Kỳ Tuyên trước hết về tiểu thư bên người. Đợi lát nữa. Tô Trường Ca bỗng nhiên đem hai người gọi lại. Công tử còn có gì phân phó? Mạc Kỳ Tuyên cấp tốc quay người, đối người ôm quyền. Tô Trường Ca đi tới, hỏi, ta bây giờ có thể không thể tin từng chiếm được các ngươi, hoặc là nói, các ngươi đối với Giao Nhi phải chăng trung thành? Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch liếc nhau một cái, liền cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất. Kỳ Tuyên, Vũ Tịch, thể sống chết hiệu trùng tiểu thư, đời này tuyệt không phản bội. Tô Trường Ca không nói gì, con mắt thâm thúy nhìn thẳng phía trước, ngón tay cái tại ngón trỏ chỉ còn chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng tại suy nghĩ hai người lời nói này tính chân thực. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch hai người cúi đầu, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hai người bắp thịt cả người căng cứng, khẩn trương đến liền hô hấp cũng không dám thả ra thanh âm đến. Cũng may Tô Trường Ca cũng không có suy nghĩ quá lâu, hắn mỉm cười, tốt, ta tin tưởng các ngươi câu nói này. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân đều buông lỏng xuống, cảm giác phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đa tạ công tử thông cảm. Tô Trường Ca cúi đầu, nhìn thấy mặt đất đều bị trên mặt bọn họ nhỏ xuống mồ hôi lạnh cho thấm ướt một mảnh, nở nụ cười. Hai người các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Sợ sệt ngươi đột nhiên bạo khởi giết người a. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch ở trên mặt đuốt xuống một vệt mồ hôi lạnh đến. Sợ ta giết ngươi bọn họ a? Tô Trường Ca cười cười, muốn thật muốn giết các ngươi đều khó có khả năng đứng ở chỗ này. Đa tạ công tử ân không giết. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch chăm miệng một lời. Tô trưởng ca giơ tay lên một cái, ngẩng đầu lên nói chuyện, đứng thấp, nhìn xem quá mệt mỏi. Là Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch lúc này mới dám đem đầu nâng lên. Mà lúc này, Tô trưởng ca đã đem một quyển sách đưa tới trước mặt bọn hắn, bản này võ công đi giao cho Giao Nhi, để nàng luyện thật giỏi bên trong kiếm thuật. Mạc Kỳ Tuyên hai tay tiếp nhận, chỉ gặp sách phong bị viết bốn cái văn tự cổ lão, từ hàng kiếm điện. Lần trước Giao Nhi đi rất gấp, quên cho nàng. Tô trưởng ca cười nói, giao cho Giao Nhi đằng sau, hỗ trợ đốc thúc nàng tăng lên một chút võ công, không phải vậy nàng một người ở thiên ngoại trời ta không yên lòng. Bản này từ hàng kiếm điện, cùng chiến thần đồ lục, trường sinh quyết cùng thiên ma sách tại cái nào đó võ lâm được vinh dự tứ đại kỳ thư. Tô trưởng ca tại cầm nghệ giải tỏa tiến độ đạt tới 70 thời điểm lấy được. Nhưng là hắn nhìn kiếm pháp này quá thanh tú, thích hợp nữ hải tử luyện không thích hợp hắn loại này đại nam nhân. Mà lại so với từ hàng kiếm điện, hắn càng hy vọng thu hoạch được chiến thần đồ lục, cho nên liền không có luyện. Kỳ Tuyên minh bạch, nhất định đốc thúc tiểu thư luyện kiếm. Mặc Kỳ Tuyên coi như chân bảo giống như nâng trong tay. Đi thôi, có tin tức gì mới truyền cho ta. Tô trưởng ca phất phất tay. Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch ôm quyền bái, lúc này mới phi tốc rút đi. Tại vị này công tử trước mặt áp lực thực sự quá lớn, bốn vị tôn sứ cho bọn hắn cảm giác, thậm chí cũng không bằng Tô trưởng ca một người cho cảm giác gáp bách mạnh. Cái này 21.4 người rời đi đằng sau, Tô trưởng ca lắc đầu, ta đến mức như thế đáng sợ sao? Lập tức, hắn lại vận khởi cậu thả thành tiên bước, đường cũ trở về cùng Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong, Lạc Hiên cùng một chỗ tụ hợp. Bởi vì mới vừa gặp qua tập kích, Tiêu Nhược Phong liền làm cho tất cả mọi người nguyên địa chỉnh đốn, nên chữa thương, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên ngồi tại bên cạnh đống lửa, tay trái cầm túi rượu, tay phải cầm lương khô đỡ đói. Tiêu Nhược Phong lúc này cũng ngồi tới, nhanh thời gian một nén nhang, trưởng ca lại còn không có trở về. Thiên ngoại chi thiên hai người kia đặc biệt giàu hoạt, võ công rất lợi hại, kinh công cũng rất tuyệt, muốn đuổi tới bọn hắn cũng không dễ dàng đi. Lôi Mộng Sát như vậy đáp lại. Tiêu Nhược Phong than nhẹ một tiếng, liền sợ trưởng ca quá mạo tiến, sẽ rơi vào bọn hắn bảy trong tạm bẫy. Vừa dứt lời, Tô trưởng ca liền xuất hiện ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Làm sao, trong mắt người ta chính là như thế người lỗ mãng. Lôi Mộng Sát bị hắn đột nhiên xuất hiện giật mình kêu lên, từ dưới đất nhảy, trưởng ca, ngươi có thể hay không đừng giống quỷ một dạng đột nhiên xuất hiện a? Đúng a? Đêm hôm khuya khoắt ngươi muốn hủ chết người a? Lạc Hiên chưa tỉnh hồn, luốt luốt thẳng thắn nhảy trái tim nhỏ. Hắn khinh công này thật là tới vô thanh vô tức, nhất là tại đêm hôm khuya khoắt này, chung quanh lại rừng núi hoang vắng. Đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên nói chuyện, đổi lại thường nhân sớm đã bị dọa ngất đi qua. Tiêu Nhược Phong cũng liếc mắt, lần sau ngươi xuất hiện trước đó cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh, để cho chúng ta làm chút tâm lý chuẩn bị, được không nào? Được được được, mấy cái đại nam nhân chuyện thật mà. Tô trưởng ca không nhịn được khoát tay áo, sau đó đoạt lấy Lạc Hiên túi rượu, ngửa đầu tấn uống. Ấy, đó là của ta. Lạc Hiên vội la lên. Chương 3 danh xưng thiên ngoại chi tiền, 1, chương 3 danh xưng thiên ngoại chi tiền, 1, đám người quay chúng quanh tại bên cạnh đống lửa tòa hạ. Lôi Mộng Sát lột xuống một khối lương khô, đưa tới Tô trưởng ca trước mặt. Người kia ngươi đổi đến rồi. Hỏi ra chút gì tin tức không? Bọn hắn là lai lịch gì? Ngăn ở nơi này có mục đích gì loại hình? Tô trưởng ca uống một hớp rượu, ăn một miếng lương khô, không có đuổi theo, đuổi đến quá xa không muốn đuổi theo. Kinh công của ngươi tốt như vậy, còn có không đuổi kịp người. Lạc Hiên hai mắt nhắm lại. Tô trưởng ca nhún vai, người ta sớm chặn đường ở chỗ này khẳng định là quen thuộc địa hình, ta lại chưa quen thuộc, mất dấu không bình thường. Bọn hắn danh xưng thiên ngoại chi tiền, ta đã từng phái người đi vực ngoại hỏi thăm một chút, cái gì cũng không đánh nghe được, thật sự là kỳ quái. Tiêu Nhược Phong cau mày. Đám người này từ Tây Nam đạo bắt đầu xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Đến tiếp sau lại xuất hiện tại danh kiếm sơn trang, hiện tại lại xuất hiện tại Cản Đông thành trên đường. Tiêu Nhược Phong hoài nghi, mục đích của bọn hắn khả năng không phải Tây Sở kiếm ca đơn giản như vậy. Báo. Đúng lúc này, một tên thân tín chạy tới. Điện hạ, có tin tức chuyển tới. A. Tiêu Nhược Phong nhíu mày, từ tên thân tín kia trong tay tiếp nhận tín điều nhìn thoáng qua, lập tức cau mày, thần sắc nghiêm túc đứng lên. Thế nào? Lôi Mộng Sát gặp hắn thần sắc dị thường, thế là xích tới. Tiêu Nhược Phong sắc mặt có chút chìm chìm, Càn Đông thành lần này xem như phong vân hội tụ, ngay cả Vô Song thành, Thanh Thành Sơn, còn có Ám Hà người đều tới. Cái gì? Lạc Hiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vô Song thành, Ám Hà, làm sao còn có Thanh Thành Sơn a? Lôi Mộng Sát cau mày, xoa cảm thấy rất kỳ quái. Vô Song thành lần này đang thử kiếm trên đại hội ném đi lớn như vậy mặt, nhu cầu cấp bách Tây Sở kiếm ca loại này cường đại kiếm thuật, vững chắc chính mình giang hồ địa vị, tất cả mọi người lý giải. Ám Hà, loại này vô lợi không dậy sớm giang hồ tổ chức vì Tây Sở kiếm ca, mọi người đồng dạng lý giải. Nhưng là Thanh Thành Sơn làm đạo môn thánh địa, trưởng môn Lữ Tố Chân càng là đạo môn khôi thủ. Vì sao cũng phái đệ tử đến Càn Đông thành? Theo lý mà nói bọn hắn không cần Tây Sở kiếm ca, tại đạo môn bên trong hy vọng cũng là cực cao 14A. Tiêu Nhược Phong trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ Khuynh Thành bên trên chi ý không tại Tây Sở kiếm ca, mà tại vị kia Tây Sở kiếm tiên? Có ý tứ, Vô Song thành chẳng lẽ không có bởi vì thành dư sự tình đi học cung tìm lão bất tử kia sao? Còn có tinh lực quản Càn Đông thành sự tình. Tô trưởng ca nở nụ cười. Tiêu Nhược Phong nói ra, Vô Song thành vị kia lão thành chủ đã đang đổi hướng tất hạ học cung trên đường, hiện tại đến Càn Đông thành hẳn là một nhóm người khác. Thương Vân kiếm khách Lưu Vân lên sao? Lạc Hiên cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười, không nghĩ tới vị này lão thành chủ đều đã ra khỏi thành, trưởng ca, lần này làm phiền ngươi cũng lớn. Dừng a. Đây coi là phiền toái gì a? Lão bất tử kia nói để cho ta tùy tiện đây, xảy ra chuyện hắn chửi đi. Tô trưởng ca một mặt khinh thường. Tới thì tới thôi, nếu như lão bất tử kia sợ vị kia lão thành chủ, vậy thì không phải là Lý Trường Sinh. Đối với học cung bên kia liền giao cho tiên sinh xử lý đi. Tiêu Nhược Phong cau mày, ánh lửa đem hắn mặt chiếu lên đỏ bừng, chuyến này Càn Đông thành chỉ sợ không có thuận lợi như vậy, mọi người nhớ lấy hành sự cẩn thận. Biết biết. Tô trưởng cao y nguyên không nhịn được quát tay áo. Tiêu Nhược Phong vô bờ vai của hắn, nhanh nghỉ ngơi đi, Thường Đông đằng sau tiếp tục xuất phát. Ngủ ngủ. Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên đồng thời đứng dậy đi tới một bên, tìm được một khối tương đối bằng phẳng địa phương liền nằm xuống. Ngược lại là Tô trưởng ca rất coi trọng, không nguyện ý cứ như vậy ngủ ở trên mặt đất, mà là nhảy tới trên cây đi nghỉ ngơi. Cái này nhắm mắt lại còn chưa ngủ bao lâu, Tiêu Nhược Phong liền đem mọi người cho kêu lên. Đám người mở hai mắt ra xem xét, sắc trời hay là như vậy ám trầm, phía đông cũng không có mặt trời mọc dấu hiệu. Nhưng Tiêu Nhược Phong đã đang thúc giục gấp rút lấy đám người khởi hành. Tô trưởng ca ngồi trên lưng ngựa ngáp, tinh thần cũng đốn, kém chút không có từ trên ngựa ngã xuống. Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên cũng quá sức, giá ngoại cái kia thật không phải là người có thể ngủ địa phương, phàm là trên mặt đất có một khối tảng đá nhỏ, trên thân đều được hoảng. Tiêu Nhược Phong một đêm không ngủ, nhưng y nguyên thần thái sáng láng, khả năng sớm đã thành thói quen. Tiếng chân đủ đủ, ở trên đường dương lên chân yên. Qua gần nửa ngày, bọn hắn rốt cục thấy được cái kia to lớn thành trì, Càn Đông thành. Làm phía tây trong trấn, thành lâu cao ngất lại hùng vũ trắng quan, phía trên kia hiện đầy vết kiếm đao đục vết tích, đủ để có thể thấy được tòa thành này đã trải qua bao nhiêu gió sương. Mọi người trước ngừng một chút. Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên đưa tay, để đám người ngừng lại. Làm sao? Tô trưởng ca bận eo bẻ cổ, hỏi, Càn Đông thành ngay ở phía trước còn lằng nhà lằng nhằng, tranh thủ thời gian vào thành được. Người quên tiên sinh quý củ. Tiêu Nhược Phong mỉm cười. Tô trưởng ca giật mình, Tiêu Nhược Phong lại đưa tay cơ cơ. Sau lưng ba tên thân tín cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, bọn hắn hai tay dâng một kiện màu trắng áo khoác cùng một đỉnh màu trắng mũ rộng bành đi vào Tô trưởng ca, Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên bên cạnh. Thật muốn đổi sao? Tô trưởng ca ngây dại, hắn thật đúng là quên quy củ này. Nhưng thật muốn mặc đến xấu như vậy sao? Tất cả mọi người mặc một cái dạng, nhìn qua thật giống như cho người ta đưa tang. Tiêu Nhược Phong mang lên trên mũ rộng bành sau mới lên tiếng, tiên sinh nói, cái này gọi cảm giác nghi thức, áo trắng như tuyết, công tử như ngọc. Đây mới là học cung hẳn là có phong phạm. Ta ngược lại thật ra thật thích dạng này, tràn đầy cảm giác thần bí. Lạc Hiên lại vui vẻ tiếp nhận, phủ thêm màu trắng áo khoác, đeo lên màu trắng mũ rộng vành phía trên viết tắc bên dưới hai cái chữ. Thật thật là phiền phức a. Lôi Mộng Sát kêu rên, hắn mặc quần áo không thích nhất chính là màu trắng. Chủ yếu là thanh tẩy đứng lên rất phiền phức, ăn cơm đi đường thời điểm đều được phải chú ý, không cẩn thận liền đen một khối. Cầu thí cảm giác nghi thức chính là giả mồm. Tô trưởng ca cực kỳ không tình nguyện. Tranh thủ thời gian thay đổi đi, ngươi cũng không muốn sau khi trở về nghe được tiên sinh rông dài a. Tiêu Nhược Phong khẽ cười một tiếng, cũng không biết lão bất tử kia nghĩ như thế nào, một thân trắng liền công tử như ngọc rồi. Tô trưởng ca nhếch miệng, nhưng vẫn là mặc vào màu trắng áo khoác, mang lên trên màu trắng đấu nó lá. Nhưng thật đúng là đừng nói, một đoàn người mặc vào màu trắng áo khoác, màu trắng mũ rộng vành đằng sau, cái kia áo khoác theo gió tung bay, mũ rộng vành khinh vũ bộ dáng, thật là có không nói được cái kia cố tiên khí. Đều mặc tốt đi. Tiêu Nhược Phong quét về phía sau lưng, tất cả thân tín một chút nhìn sang tất cả đều là màu trắng, hoàn toàn chính xác có chút chói mắt. Đi đi đi, vào thành, ta vẫn chờ uống Bách Lý Đông quân tiểu tử kia rượu đâu. Tô trưởng ca chỗ nào quản hắn nhiều như vậy, đã cưỡi ngựa hướng phía Càn Đông thành phương hướng đi. Chương 3 danh xưng tiên ngoại chi tiền, 2, chương 3 danh xưng tiên ngoại chi tiền, 2, Tiêu Nhược Phong là người, đêm qua vừa nói xong để mọi người hành sự cẩn thận đó ai cho ăn trưởng ca cứ như vậy, hắn võ công cũng cao, liền do lấy hắn đi thôi. Lạc Hiên nói ra. Tiêu Nhược Phong thở dài, đi, mọi người cùng nhau vào thành. Như vậy, một bộ nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến vào Càn Đông thành. Vừa qua khỏi cửa thành, trấn Tây Hầu phủ bên kia lập tức nhận được tin tức. Học cung sứ giả tới thật là nhanh a. Bách Lý Thành Phong nhận được cấp dưới tin tức truyền đến sau, sắc mặt có chút chìm chìm. Lần này đi Thiên Khải Thành có ngàn dặm xa, cho dù là nhanh nhất ngựa một đường phi nước đại cũng muốn 10 ngày qua. Mà bây giờ khoảng cách đại hội thử kiếm mới đi qua ngày thứ 7, cái này hiển nhiên ngày hôm đó đem đi gấp mới đến. Triều đình người, đều như vậy nóng nội sao? Cấp dưới cúi người ông quyền, hỏi, thế tử, phải chăng đi cáo chi hầu ra một tiếng? Bách Lý Thành Phong nghĩ nghĩ sau, khoát tay áo, đi thôi, thuận tiện để phu nhân cũng chuẩn bị một chút. Là, cấp dưới ôm quyền bái, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Bách Lý Thành Phong chìm khẩu khí, hai tay vịn cái ghế đứng dậy, nâng lên bội kiếm treo ở bên hông, hất lên tay áo đi ra khỏi phòng. Có ai không? Tập hợp, chúng ta đi đón người. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, một đội nhân mã mười mấy kỵ theo Bách Lý Thành Phong ra trấn Tây Hầu phủ. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại trên đường gặp một đội người khoác màu trắng áo khoác, đầu đội màu trắng mũ rộng vành nhân mã. Nhìn cái kia trên mũ rộng vành tắc bên dưới hai chữ kia, Bách Lý Thành Phong liền biết bọn hắn là Tắc Hạ học cung tới sứ giả. Trước đó cũng đã được nghe nói, Tắc Hạ học cung sứ giả rời nhà đi ra ngoài, đều là dạng này một thân phối trí. Nói là học cung phong phạm, áo trắng như tuyết, công tử như ngọc. Bách Lý Thừa Phong vốn đang không tin, hiện tại tin hoàn toàn. Trấn Tây Hầu phủ lấy được tin tức cũng rất nhanh à, chúng ta vừa mới tiến thành, người ta liền đến nên đón chúng ta. Lạc Hiên cười nói, vị này chính là Trấn Tây Hầu phủ thế tử a. Lôi Mộng Sát xoa cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao nhìn cùng Tiên Khải Thành những cái kia thế tử ra không sai biệt lắm a. Cũng chớ xem thường hắn, vị này chính là nhân vật lợi hại. Tiêu Nhược Phong cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên. Thẳng các loại Bách Lý Thành Phong đi tới gần, hai người đồng thời kéo lại dây cương. Thế tử điện hạ. Tiêu Nhược Phong ôm quyền. Tiểu tiên sinh. Bách Lý Thành Phong ôm quyền hoàn lễ, nghe nói học cung muốn tới Càn Đông thành chọn lựa lương tài, chúng ta đã chuẩn bị xong, xin mời chư vị tới trước trong phủ nghỉ chân một chút đi. Điện hạ khách khí. Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu. Mời. Bách Lý Thành Phong hướng về hầu phủ phương hướng rôi rôi tay. Tiêu Nhược Phong đưa tay hướng về phía trước lắc lắc, mang theo mọi người đi theo Bách Lý Thành Phong cùng nhau hướng trấn Tây hầu phủ đi đến. Kỳ quái, làm sao không thấy tiểu huynh đệ kia a? Lôi Mộng Sát lướt qua Bách Lý Thành Phong mang tới người, duy chỉ có không có phát hiện thân ảnh quen thuộc kia. Bách Lý gia không muốn để cho chúng ta cùng hắn tiếp xúc thôi, nếu như hắn biết trưởng ca ngươi đã đến, khẳng định sớm xuống lại. Lạc Hiên cười nói, cũng không biết hắn chuẩn bị cho ta rượu là dạng gì, ta con sâu thèm ăn đều bị cong lên. Tô trưởng ca liếm liếm khóe miệng. Tiêu Nhược Phong thở dài, khuyên nhủ, chúng ta hay là trước làm tốt chính sự đi. Chính sự ngươi đến xử lý không phải tốt sao? Tô trưởng ca nhếch miệng, ngươi thế nhưng là học cung tiểu tiên sinh, chúng ta nhiều lắm là xem như tùy tùng của ngươi. Thế nhưng là tiên sinh chỉ định để cho ngươi đến chọn lựa sư đệ của mình, ta chỉ là đến cấp ngươi giữ thể diện mà thôi. Tiêu Nhược Phong cười nói, hả? Tô trưởng ca giật mình, sau đó sầm mặt lại, trên trán tràn đầy gân xanh. Tốt tốt tốt, lão bất tử kia lại đang sai xử chính mình. Chờ trở lại tiên khải đằng sau, là thời điểm để hắn bất mập một chút. Bách Lý Thành Phong có chút liếc mắt nhìn lại, vừa rồi những cái kia đối thoại đều bị hắn thu hết trong tai. Hắn túm một chút dây cương, làm bước chân chậm lại, "Tiểu tiên sinh, mấy vị này đều là sư huynh đệ của ta, đồng dạng cũng là Lý tiên sinh tọa hạ đệ tử." Tiêu Nhược Phong trầm ổn đáp lại, cũng không có hướng Bách Lý Thành Phong để lộ ra quá nhiều tin tức. Trong 667 bên trong Thành Phong cười nói, "Ta vừa rồi nghe tiểu tiên sinh nói, lần này chọn lựa nhân tài là do vị này đến chọn lựa. Đây là tiên sinh mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào a." Tiêu Nhược Phong nhún vai. Bách Lý Thành Phong mỉm cười, ngược lại là thú vị, tiểu tiên sinh tại học cung rất có hy vọng, những năm qua đều là tiểu tiên sinh đến chọn lựa, lần này làm sao thay người rồi? Bởi vì vị này là tiên sinh sủng ái nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Tiêu Nhược Phong cười nói. A. Bách Lý Thành Phong nhìn về hướng Tô Trường Ca. Bởi vì có mũ rộng bành cản trở, hắn thấy không rõ lắm dáng dấp cái gì bộ dáng. Nhưng là từ phía sau hắn có trưởng cầm đến xem, hẳn là vị kia trưởng ca công tử đi. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, vị công tử này lại là Lý tiên sinh sủng ái nhất đệ tử. Tô Trường Ca chú ý tới ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu hướng hắn thăm hỏi. Bách Lý Thành Phong ôm quyền, không biết công tử lần này tới Càn Đông Thành, chuẩn bị mang đi mấy người à? Liên một cái. Tô Trường Ca trả lời, trên đường thời điểm Tiêu Nhược Phong liền đã nói với hắn. Mà hắn đáp án này, Bách Lý Thành Phong hiển nhiên sớm có đoán trước, học cung khắc nghiệt, ta đoán cũng sẽ không mang đi rất nhiều người à? Không, thế từ sai. Tiêu Nhược Phong lại mở miệng nói chuyện. Ta sai rồi sao? Bách Lý Thành Phong là người. Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu. Hắn hàng năm đều muốn phụng học cung chi mệnh, đi hướng thiên hạ các nơi tìm kiếm lương tài. Mà tại Thiên Khải Thành, hàng năm đều có con em thế gia hoặc là giang hồ du hiệp đến trong học cung bái học. Nhưng trong học đường các tiên sinh cũng không có nhiều thời gian như vậy đi khảo nghiệm nhiều người như vậy, cái gọi là làm đệ tử bọn hắn liền muốn đảm đương lên trách nhiệm này. Đồng thời muốn từ trong nhiều người như vậy, từ đó chọn ưu tú, cuối cùng tuyển ra 13 người giao cho học cung kiểm tra đánh giá. Mà lần này, bọn hắn đi vào Càn Đông Thành muốn dẫn đi một cái người không phải quá ít, mà là nhiều lắm. Bởi vì, bọn hắn nhất định phải mang đi một người. Cái này nhất định chính là nhất định phải mang đi một cái. Nếu như đổi lại địa phương khác, đều không có danh ngạch này đâu. Bách Lý Thành Phong minh bạch Tiêu Nhược Phong ý tứ, khẽ nhíu mày, vậy nếu như không có đâu? Nếu như không có, vậy thì mời Thế Tử ra cùng chúng ta đi một chuyến Thiên Khải Thành đi. Tô Trường Ca cười nói. Bách Lý Thành Phong là người, lập tức mới cười lên ha ha, ha ha ha, ta tuổi tác còn có thể vào học cung. Đương nhiên có thể, Thế Tử ra tư chất hay là thật không tệ, tiên sinh nhưng đánh ngươi rất nhiều năm chủ ý. Tiêu Nhược Phong cười nói. Bách Lý Thành Phong cười khoát tay áo, được rồi, ta tuổi tác đều lớn như vậy, đi học cung ném người nào à, mọi người hay là trước trông thấy chúng ta Càn Đông Thành chọn lựa đi ra tuổi trẻ đệ tử đi. Chương 4 Trấn Tây Hầu Phủ, 1, chương 4 Trấn Tây Hầu Phủ, 1, Trấn Tây Hầu Phủ, đại sảnh. Bách Lý Thành Phong mời học cung mọi người tại trong đại sảnh làm sơ nghỉ ngơi một lát. Chỉ nghe hắn nói ra, tới đột nhiên, phòng khách còn tại chỉnh lý, còn xin các vị làm sơ nghỉ ngơi. Không đổi. Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu. Rốt cục có thể đem cái này mũ rách bắt lại tới. Tô trưởng ca lúc này cầm xuống trên đỉnh đầu mũ rộng đành, sửa sang lại một chút xốc xếp tóc dài. Ta cũng cảm thấy im lìm đến hoảng. Lôi Mộng Sát cười nói, phần lớn người đều đem chính mình mũ rộng đành bắt lại tới, nhưng là chỉ có Tiêu Nhược Phong cùng Lạc Hiên ngoại trừ. Bách Lý Thành Phong nhìn thoáng qua, nhớ tới thế nhân đối với vị tiểu tiên sinh này đánh giá, chính là ưa thích mang theo mũ rộng đành, rất ít có thể nhìn thấy chân dung. Hiện tại xem ra quả là thế. Ngược lại là cái kia Tô Trường Ca, ngược lại là tuấn tú lịch sự. Trên trán một cỗ chính khí ngạo nghễ, cũng không giống là loại kia gian tà người. Thế tử không phải nói, để cho chúng ta trước trông thấy Càn Đông Thành chọn lựa ra tuổi trẻ đệ tử sao? Vậy liền để bọn hắn tới trước đi. Tiêu Nhược Phong uống một ngụm trà. Có thể. Bách Lý Thành Phong gật đầu, lập tức hướng phía ngoài phòng kêu gọi nói để bọn hắn tất cả vào đi. Một lát thời gian sau, liền có một người dẫn theo một cây trường thương vào. Lôi Mộng Sát cùng Tô Trường Ca xem xét, không nhìn dáng người lời nói, còn tưởng rằng là Tư Không Trường Phong đâu. Nhưng này nhân sinh quá khôi ngô, toàn thân mọc đầy từng cục cơ bắp, đi trên đường cũng là hổ hổ sinh phong. Vị này chính là Càn Đông Thành chọn lựa ra vị thứ nhất đệ tử trẻ tuổi, tên gọi Lý Bá Trần. Đám người nhìn thoáng qua, kém chút cười ra tiếng đến. Nếu là đem vị này đưa đến Lý tiên sinh trước mặt, bọn hắn đoán chừng phải bị Lý tiên sinh mang chết. Lôi Mộng Sát tiến lên đấu một phen, căn bản không phải đối thủ, cho nên người này căn bản không có đạt tới học cung yêu cầu. Bách Lý Thành Phong lại kêu vị thứ hai, tên gọi Trần Việt. Vị này ngược lại là có công tử chi phong, một thân màu trắng thêu vân vân trường bảo, hình dạng cũng coi là thanh tú. Trường ca, ngươi đi thử xem. Tiêu Nhược Phong nói ra. Tô Trường Ca gật đầu, dẫn theo Bất Nhiễm Trần đứng dậy, xin chỉ giáo. Trần Việt khẽ gật đầu, nhấc tay lên bên trong súng có dây tua đỏ đống nhiên đập tới. Tô Trường Ca hai mắt nhắm lại, kiếm trong lòng bàn tay vòng vo vài vòng liền đưa ra ngoài, vừa đúng đem trường thương cho cắm ở trước mặt. Hắn ngón tay cái giật giật, trường kiếm từ trong vỏ kiếm bắn ra, chính đụng vào Trần Việt trên bụng đem hắn đánh lui ra ngoài, trường kiếm cũng thuận thế về tới trong vỏ kiếm. Cũng không quá được a. Tô Trường Ca ngồi trở về. Vị này chính là Trường Ca công tử a. Bách Lý Thành Phong cười nói, Trường Ca công tử gần nhất trên giang hồ thanh danh cực thịnh, mấy người bọn hắn không phải là đối thủ, cũng có thể lý giải đi. Thế tử gia, ngươi chọn hai người này là không tệ, nếu như có thể ra trận giết địch đích thật là một tay hào thủ, nhưng là cùng chúng ta muốn nhân tài không giống với. Tô Trường Ca lắc lắc đầu. Học cung muốn là Bách Lý Thành Phong thử thăm dò hỏi. Kinh thiên vĩ địa, đồ long chi tài. Tiêu Nhược Phong trả lời. Bách Lý Thành Phong cười khẽ đứng lên, ha ha ha, tiểu tiên sinh nói giỡn, ta cái này Càn Đông Thành nơi nào có nhân tài như vậy à? Nếu chúng ta đến Càn Đông Thành, Càn Đông Thành liền sẽ có. Tiêu Nhược Phong cười cười, chúng ta sẽ ở Càn Đông Thành ở một tháng, còn xin thế tử gia sẽ giúp bận điệu tìm kiếm một bên dưới. Một tháng a? Bách Lý Thành Phong hai mắt trừng trừng. Nếu như thế tử cảm thấy phiền phức, chúng ta kỳ thật có thể đi khách sạn ở. Tiêu Nhược Phong nói ra. Chỗ đó, mang mấy vị tiên sinh đi phòng khách nghỉ ngơi. Bách Lý Thành Phong đội vàng nói, nhưng là Trường Ca công tử có thể hay không lưu một chút? Mấy người đồng thời nhìn về hướng Tô Trường Ca. Tô Trường Ca cũng là một mặt hoang mang. Bách Lý Thành Phong cười nói, là như vậy, nghe nói Trường Ca công tử khúc đàn tuyệt diệu, nội nhân một mực rất hướng tới, đáng tiếc một mực vô duyên tiến về Thiên Khải Thành, cho nên có thể không xin mời giải ca công tử là nội nhân hiện trường gậy một khúc. Tiêu Nhược Phong nhìn một chút sứ đệ, sau đó mang theo đám người đi theo hầu phủ quản gia hướng phòng khách đi, chỉ để lại Tô Trường Ca một người. Trường Ca công tử. Bách Lý Thành Phong một mặt chờ mong mà hỏi. Tốt a. Tô Trường Ca nhìn đã đi xa Tiêu Nhược Phong đám người, im lặng phủi bụng miệng, đành phải đi theo Bách Lý Thành Phong hướng một phương hướng khác đi đến. Hai người xuyên qua hai cánh cửa, đi tới trong một khu viện. Chỉ gặp một tên mặc lộng lẫy mỹ phụ nhân đang ngồi ở trong viện, trong tay loay hoay ấm trà, giống như chuẩn chuẩn lướt nước giống như tại trong chén trà một, rót nước. Bách Lý Thành Phong dẫn Tô Trường Ca đi tới, đưa tay giới thiệu nói, Trường Ca công tử, vị này chính là tại hạ nội nhân. Mỹ phụ nhân chậm rãi đứng dậy làm một cái vái chào, cười một tiếng, Trường Ca công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Ta cũng tính đã lâu thế tử phi. Tô Trường Ca ôm quyền hoàn lễ. Mỹ phụ nhân đưa tay mời, cười nói, công tử ngồi xuống trước đã, ta chính pha tốt một bình trà, xin mời công tử trước nhấm nháp nhấm nháp. Công tử mời ngồi. Bách Lý Thành Phong vòng qua Tô Trường Ca sau lưng, ngồi ở mỹ phụ nhân bên cạnh. Tô Trường Ca tọa hạ, một ly trà chính đưa đến trước mặt hắn. Nước trà màu sắc kim hoàng, thanh nhã tươi mát, nghe đứng lên còn có một cỗ mùi thơm mê người. Mời đi, mỹ phụ nhân nói ra. Tô Trường Ca mỉm cười, đem chén trà đưa đến bên miệng thổi thổi phía trên nhiệt khí, sau đó lướt qua một ngụm. Ừm. Thế tử phi pha trà quả nhiên dễ uống, hồi cam vô tận a. Mỹ phụ nhân gặp hắn lập tức uống hết, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, đã thấy đại mi nhíu chặt. Bách Lý Thành Phong sắc mặt cũng có chút chìm chìm, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn lại đến một chén. Tô Trường Ca đem cái chén để lên bàn, chậm rãi đẩy đi qua. Trường Ca công tử liền không có cái gì muốn nói sao? Bách Lý Thành Phong cũng nắm đuốt chén trà dơ lên uống một ngụm. Tô Trường Ca một mặt hoang mang, ta có lời gì là thế tử muốn nghe sao? Trong trà này ta hạ độc. Thế tử phi lại đột nhiên nói ra. Ôn gia độc sao? Đã từ Ôn Hồ tiểu nơi đó lãnh hội qua. Tô Trường Ca cười một tiếng. Loại độc này là do ta cùng huynh trưởng cộng đồng chế thuốc, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ để cho đau bụng thêm mấy ngày. Thế tử phi nói ra, huynh trưởng nói công tử y độc đã đạt đến đại thành, hẳn là sẽ không có phát giác được a. Cái kia Ôn Hồ tiểu có hay không nói qua, ta đã từng mượn hắn độc vật đến ngâm rượu. Tô Trường Ca cười hỏi. Bách Lý Thành Phong cùng thê tử hai mặt nhìn nhau, đây cũng là không có nghe Ôn Hồ tiểu nói qua. Tô Trường Ca cười nói, thứ không dám giấu giếm đi, ta thân thể này cũng sớm đã bách độc bất xâm, vô luận là Ôn gia độc hay là Đường môn độc, với ta mà nói đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Lại còn có chuyện này. Thế tử phi sắc mặt biến hóa. Bách Lý Thành Phong thở dài một tiếng, chậm rãi đưa tay buông xuống đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Thế tử hay là không nên động thủ cho thỏa đáng, ngươi là Bách Lý Đông Quân phụ thân, ta còn không muốn thương tổn đến chúng ta hai ở giữa hữu nghị. Tô Trường Ca cười nói, mặc dù có cảnh cáo của hắn online, nhưng Bách Lý Thành Phong hay là nắm chặt chuôi kiếm. Trường Ca công tử hay là trước tiên nói một chút, vì sao tiếp cận con của ta đi? Tô Trường Ca lại uống một ly trà, cười nói, ta minh bạch thế tử cùng thế tử phi ý nghĩ, cũng minh bạch hầu gia ý nghĩ, nhưng ta đối với Bách Lý Đông Quân không có ác ý gì, đúng không Ôn Hồ tiểu? Ngươi đừng hỏi ta à, ta cái gì cũng không biết. Ôn Hồ tiểu thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp hắn lười biếng nằm tại trên mái hiên, một ngụm lại một ngụm uống rượu lấy. Chương 4 chấn Tây Hầu phủ 2, chương 4 chấn Tây Hầu phủ 2, Tô Trường Ca thở dài, nói thế nào lời nói thật cũng không ai tin a. Bách Lý Thành Phong nói ra, ta chỉ cần công tử nói một câu, công tử có phải hay không người trong cung? Sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bởi vì vị này Trường Ca công tử quá thần bí. Lấy chấn Tây Hầu phủ mạng lưới tình báo, vậy mà chỉ tra được hắn hơn 3 năm này tại Tắc Hạ học cung tin tức, nhưng không có trước đó bất luận cái gì tình báo. Nhi tử lại đối hắn cực kỳ sùng bái, thậm chí nói chuyện đến tên hắn, nhi tử liền hai mắt phát sáng. Bách Lý Thành Phong cùng phu nhân không thể không hoài nghi, Tô Trường Ca có phải hay không trong hoàng cung cố ý thả ra móc câu. Dưới gầm trời này chỉ có hoàng cung có năng lực như thế, có thể xóa đi một người đã từng hết thảy. Chấn Tây Hầu phủ trưởng quản lấy 300 không 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 phá phong quân, những năm này càng là trở thành Thái An đế gai trong mắt đinh trong thịt. Thiên Khải Thành có quá nhiều người muốn nhằm vào bọn họ, muốn cho bọn hắn xui xẻo. Vì nhi tử an nguy, Bách Lý Thành Phong cùng phu nhân không thể không bí quá hóa liều. Dù vậy sẽ bị người hiểu lầm. Tô trưởng ca cũng lý giải đôi này phụ mẫu tâm tình, trong lòng cũng không có sinh khí. Thế tử hẳn phải biết, ta cùng Bách Lý Đông Quân lần thứ nhất gặp mặt là tại Sài Tang Thành a. Cái này hiển nhiên biết. Bách Lý Thành Phong liếc qua trên mái hiên em vợ. Tô trưởng ca cười nói, cái kia thế tử không biết, ta vừa tới Sài Tang Thành thời điểm, là hắn đem ta cản lại, mời ta đi rượu của hắn tứ bên trong uống rượu. Thật sao? Bách Lý Thành Phong cúi đầu trầm tư. Hai người tiếp xúc vậy mà không phải từ Tô trưởng ca bắt đầu, lại là con trai mình bắt đầu trước. Sở dĩ tại Sài Tang Thành cứu hắn đâu, là bởi vì rượu của hắn, tính tình của hắn đều rất hợp khẩu vị của ta. Tô trưởng ca nói ra. Chỉ thế thôi. Thế tử phi hồng nghi. Tô trưởng ca gật đầu, chỉ thế thôi. Xem ra chúng ta là hiểu lầm công tử. Bách Lý Thành Phong cười cười. Tô trưởng ca cười nói, về sau ta cùng Đông Quân rắn chắc trở thành bằng hữu, là bởi vì trên người hắn có một cỗ sức mạnh, cùng ta đã từng rất giống. Danh con kia chỉ có một cỗ ngốc kình, nơi nào có cái gì sức mạnh a? Bách Lý Thành Phong cười ha ha. Tô trưởng ca cầm lấy chén trà lung lay, thiếu niên phong hoa chính mộng, hăng hái, đầy ngập nhiệt huyết, trách móc phương vân, chỉ điểm giang sơn. Ngẫm lại chính mình vừa trưởng thành đi vào đại học lúc ấy, không phải cũng là dạng này sao? Mặc dù đã có vài chục năm, nhưng hắn tiếc nuối nhất hay là cái kia không buồn không lo thời điểm. Công tử thật sự là quá để mắt ta đứa con kia. Thế tử phi trên mặt cũng triển lộ ra dáng tươi cười. Tô trưởng ca cười nói, ta không biết như thế nào mới có thể để thế tử cùng thế tử phi tin tưởng ta, nhưng Đông Quân nếu như vào học cùng, vậy chính là ta sư đệ, ta sẽ không hại đồng môn sư minh đệ bất cứ người nào. Công tử có thể nói ra những lời này, ta đã tin tưởng 5 điểm. Bách Lý Thành Phong nói ra. Tô trưởng ca hỏi, vậy còn có 5 điểm ở đâu? Công tử lai lịch. Bách Lý Thành Phong nói ra, công tử lai lịch rất là thần bí, Trấn Tây Hầu phủ vậy mà chỉ tra được công tử 3 năm này ghi chép, thật sự là để cho ta khó hiểu à. Cái này, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô trưởng ca nhún vai. Hắn không biết ai giúp hắn biến mất tuổi nhỏ lúc những chuyện kia. Nhưng hắn không phải người trong cung, chỉ là một cái bình thường nông gia hải tử thôi. Cái kia giúp hắn biến mất tin tức người thật nhiều nhất cử này à, kém chút bắt hắn cho hoan buồn chết. Tô trưởng ca trong lòng hận chết người kia đều. Ta cũng muốn nói một câu nằm tại trên mái hiên ôn hồ tiểu đống nhiên ngồi dậy, mặc dù nhân phẩm của hắn làm cho người hoài nghi, nhưng nói ngược lại là nói thật. Ấm độc vật, ngươi còn chất vấn nhân phẩm của ta. Tô trưởng ca ngẩng đầu gọi. Tô trưởng ca, ngươi còn dám gọi ta một tiếng ấm độc vật thử một chút. Có tin ta hay không cầm con giết cắn chết ngươi cát. Ôn hồ tiểu tức giận đến méo cả miệng. Cái danh xưng này, là năm đó Tô trưởng ca lần thứ nhất gặp hắn mặt thời điểm đê. Lúc đó nhưng làm hắn tức giận đến quá sức. Nếu không phải Lý Tiên Sinh tới, hắn thậm chí muốn tại Tô trưởng ca trên thân trùng trăm loại độc gốc thử một chút. Thì sao, ngươi bây giờ đánh thắng được ta rồi? Là muốn dùng độc vẫn là dùng võ công a? Tô trưởng ca đem Bất Nhiễm Trần nhấc lên. Người Ôn Hồ tiểu tức giận đến toàn thân run rẩy. Thế tử phi cười trộm không chỉ, huynh trưởng, xem ra trừ ta ra, cái thứ hai có thể chế ngự người của ngươi rốt cục xuất hiện. Tiểu quái vật này. Ôn Hồ tiểu hung hăng cắn răng. Đừng nói, hắn thật đúng là chỉ không được Tô trưởng ca. Dùng độc không chết, dùng võ công đánh cũng lại. Trong lòng cái biệt khuất đó a. Bách Lý Thành Phong lúc này nói ra, nếu như Đông Quân muốn đi Thiên Khải Thành, công tử có thể đáp ứng hay không ta một việc. Thế tử muốn cho ta bảo vệ Đông Quân an toàn trở về. Tô trưởng ca không cần hắn nói, liền minh bạch hắn muốn ủy thác chính là sự tình gì. Bách Lý Thành Phong gật đầu, nếu như nhi tử thật đi Thiên Khải Thành, có thể bảo hộ hắn, chỉ có Lý Tiên Sinh một người. Nhưng hắn tin tưởng Lý Tiên Sinh, cũng lựa chọn tin tưởng vị này Lý Tiên Sinh sủng ái nhất đệ tử. Về phần vị kia tiểu tiên sinh, thật có lỗi, hắn có chút không tin được. Tô trưởng ca cười nói, thế tử yên tâm chính là, ta mặc dù còn chưa kịp tiên sinh võ công, nhưng bảo đảm hắn an toàn tuyệt đối không có vấn đề, coi như hắn muốn đi trêu chọc Thái An đế sợi dâu, ta cũng có thể để hắn trở lại Càn Đông. Một lời nói này khả năng có chút khuyết đại hiểm nghi, nhưng Bách Lý Thành Phong hay là tin. Hắn bưng chén trà lên thăm hỏi, nói vậy liền phiền phức công tử, về sau công tử có dùng đến Trấn Tây Hầu phủ địa phương, cứ việc phân phó. Công tử, đây là giải dự thế, triệu tốt, tử phi đem một viên màu nâu hoàng tử đặt ở Tô trưởng ca trước mặt. Tô trưởng ca nhìn thoáng qua, cười nói, thế tử phi cho là ta nói bách độc bất xâm là giả sao? Không, là cho mặt khác học đường sứ giả giải dược. Thế tử phi nói ra. Tô trưởng ca giật mình, nguyên lai ngươi cũng cho bọn hắn hạ độc a? Việc quan hệ Đông Quân an nguy, ta kể là mẹ này thân không thể không cẩn thận. Thế tử phi cười một tiếng. Độc của bọn họ hẳn là sẽ không chí mạng a? Tô trưởng ca hỏi. Bách Lý Thành Phong cười nói, công tử cứ yên tâm đi, độc này đến đêm nay giờ tí mới có thể phát tác, tuy không có chí mạng, lại biết vô cùng đau đớn. Hiện tại còn giống như không đến giờ thân a. Tô trưởng ca cười cười, cái kia không có việc gì, chờ bọn hắn đau chết lại nói. Bách Lý Thành Phong là người. Tô trưởng ca lại thở dài một tiếng, lúc đầu đều có thể về Thiên Khải Thành, bọn hắn quả thực là muốn lôi kéo ta cùng đi Càn Đông Thành. Đúng rồi, các ngươi còn có mãnh liệt hơn độc sao? Ta muốn cho lão bất tử kia cũng nếm thử. A cái này Bách Lý Thành Phong cùng phu nhân đều ngây người. Ôn Hồ tiểu cười ha ha nói, đây chính là Tắc Hạ học cung tiểu ma vương, tiểu tử này trừ trưởng ca công tử cái danh hiệu này bên ngoài, tại bọn hắn trong hội kia có cá biệt hảo, liền cứ gọi tiểu ma vương. Cho dù là gọi tiểu ma vương đô so trưởng ca công tử em hai à, không biết bọn hắn vì cái gì ưa thích trưởng ca công tử cái danh hiệu này. Tô trưởng ca cầm lấy chén trà uống một ngụm. Bách Lý Thành Phong nhịn không được cười lên, nói công tử thật là một cái rượu nhân á trạng. Trà này cũng uống xong, ta có thể đi gặp Bách Lý Đông Quân sao? Hắn còn thiếu ta một bữa rượu. Tô trưởng ca hỏi. Bách Lý Thành Phong cũng uống một ngụm trà, cười nói, đương nhiên có thể, nếu ta lựa chọn tin tưởng công tử, vậy liền không cần thiết che che lấp lấp. Nói xong, hắn đặt chén trà xuống đứng lên, hướng phía ngoài viện đưa tay mời. Thế tử phi, trà này hay là thật không tệ, nhưng ta càng ưa thích uống rượu, trước hết cáo tử. Tô trưởng cao quyền, lập tức đứng dậy đi theo Bách Lý Thành Phong cùng rời đi. Chương 5 lưới đao ra tất có bởi vì trở vào bao tất có quả, 1, chương 5 lưới đao ra tất có bởi vì trở vào bao tất có quả, 1, theo Bách Lý Thành Phong đi tới hậu phủ một tòa hậu viện. Tô trưởng ca nhìn lướt qua, cái kia hậu viện có 4 người, dẫn theo 4 thanh kiếm đứng ở ngoài cửa. Cánh cửa kia có chút mở rộng ra, Bách Lý Thành Phong lặng lẽ đụng lên lui tới bên trong nhìn một chút, thằng danh con này vẫn rất cố gắng. Ở bên trong luyện kiếm sao? Tô trưởng ca hướng bên trong liếc mắt nhìn. Chỉ gặp Bách Lý Đông Quân chính cầm chuôi kia tài vân, đối với một cái người rơm rút kiếm, lại thu kiếm. Hết thể lặp lại nhiều lần. Bách Lý Thành Phong cười nói, đó là tại hạ sư phụ dạy kiếm thuật, một kiếm định sinh tử, ta chỉ học đến một chút ra lông liền dạy cho thằng danh con này. Lưỡi đao ra tất có bởi vì, trở vào bao tất có quả, kiếm khí như kinh lôi, lôi lên trung quy trở lại, kiếm thuật tốt. Tô trưởng ca cười nói, đích thật là kiếm thuật tốt, nhưng bị thằng danh con này luyện được loạn thất bát ao. Bách Lý Thành Phong nâng chán lắc đầu, ta lần thứ nhất đi theo tiên sinh học kiếm thuật thời điểm, cũng kém không nhiều dạng này. Tô trưởng ca cười cười, trong viện Bách Lý Đông Quân luyện rút kiếm luyện được tựa hồ có chút phiền não. Ngoài viện còn có người tại nói nhỏ, lập tức không nhịn được quay đầu quát, bên ngoài lằn tăn cái gì à? Rượu đâu? Tranh thủ thời gian cho ta mang rượu tới. Bách Lý Thành Phong trên trán tràn đầy gân xanh, danh con một ngày không hảo hảo luyện kiếm, liền biết uống rượu à? Cha. Bách Lý Đông Quân lập tức bị giật nảy mình. Bách Lý Thành Phong lạnh lùng hừ một tiếng, luyện hai ngày, làm sao ngay cả một chút thành quả đều không có? Ta vừa mới luyện có được hay không? Bách Lý Đông Quân không phục nói, ngươi dùng bao lâu luyện thành? Không hảo hảo luyện kiếm còn mạnh miệng. Bách Lý Thành Phong trừng mắt, làm sao? Ngươi còn muốn giáo huấn ta à? Bách Lý Đông Quân đem đầu xoay đến một bên. Tại cái này trấn Tây Hầu phủ bên trong, hắn không sợ nhất chính là người cha này cha. Có gia gia sủng ái đây, lượng hắn cũng không dám đối với mình thế nào. Luyện kiếm thời điểm, hay là được nhiều chú ý một chút chính mình xuất lực phương thức, một vị vùi đầu rút kiếm lại không làm suy nghĩ, rất khó luyện thành. Tô trưởng ca đi đến. Tô đại ca. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy hắn đằng sau, con mắt lập tức sáng lên, ngươi trưởng nào thì tới a? Vừa tới. Tô trưởng ca dẫn theo Bất Nhiễm Trần đi tới, ngón tay cái nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt rút kiếm lóe lên một đạo kiếm khí, trên mặt đất lưu lại một đầu thật sâu nấn dấu vết. Lại xem xét, thanh kiếm Bất Nhiễm Trần đã về tới trong vỏ kiếm, phản phất vừa rồi 200 đều không có ra khỏi vỏ qua. Trong chớp nhoáng này rút kiếm, công tử chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Bách Lý Thành Phong sợ hãi thán phục. Tô đại ca, ngươi làm như thế nào? Bách Lý Đông Quân cũng rất giật mình, một kiếm này rõ ràng so Bách Lý Thành Phong sử xuất một kiếm kia uy lực lớn hơn. Tô trưởng ca cười nói, không có cái gì kỹ xảo, toàn bộ nhờ lực cục gạch lớn bay. Mà lại ta cũng không quá thói quen dùng kiếm, hay là thói quen dùng đàn. Đã rất tốt, dưới một kiếm này liền xem như ta đều vô pháp ngăn cản. Bách Lý Thành Phong cảm khái không thôi. Thấy được chưa? Trên đời này hay là có so với ngươi còn mạnh hơn. Bách Lý Đông Quân đắc ý hừ hừ đứng lên. Bách Lý Thành Phong cả giận nói, vậy cũng không phải ngươi. Dừng a, ta sớm muộn so với ngươi còn mạnh hơn. Bách Lý Đông Quân vẻ mặt khinh thường. Danh con, đơn giản tức chết ta rồi. Bách Lý Thành Phong siết chặt nắm đấm, nếu không phải nhìn xem danh con là chính mình thân sinh, sớm đã đem hắn đánh gần chết. Tô đại ca, chúng ta đi nhanh lên, đi nếm thử ta nhúng rượu. Bách Lý Đông Quân túm bên trên Tô trưởng ca liền tranh thủ thời gian chạy. Hiện tại liền đi uống rượu. Không luyện kiếm rồi. Bách Lý Thành Phong lớn tiếng gọi. Có thể Bách Lý Đông Quân chỗ nào còn có thể nghe được hắn à, sớm lôi kéo Tô trưởng ca chạy mất dạng. Bách Lý Thành Phong cắn răng, xem ở trưởng ca công tử trên mặt mũi, hôm nay trước tha ngươi tiểu tử túi này. Một bên khác, Bách Lý Đông Quân đã mang theo Tô trưởng ca nhanh chóng chạy trở về trong sân nhỏ của mình, quay đầu nhìn Bách Lý Thành Phong không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nghe nói ngươi tại Càn Đông thành thế nhưng là vô pháp vô thiên tồn tại, làm sao lại sợ cha ngươi? Tô trưởng ca hỏi. Không phải sợ hắn, là phiền hắn giả để cho ta ở nơi đó rút kiếm. Bách Lý Đông Quân nhếch miệng. Hắn là muốn luyện kiếm, nhưng là Bách Lý Thành Phong một mực để hắn ở nơi đó rút kiếm thực sự quá buồn hẻ. Còn nói cái gì một kiếm có thể định sinh tử? Còn để cho mình một kiếm rút ra, liền có thể đem người rơm kia chém thành hai nửa, như vậy mới xem như luyện thành. Hắn ở nơi đó đều đã luyện đã mấy ngày, phiền đều phiền chết. Cái kia rút kiếm thuật thật không tệ, có thể luyện nhiều một chút. Tô trưởng ca vô vô bả vai hắn, kiếm khách đang quyết đấu thời điểm, thường thường một kiếm liền có thể quyết định sinh tử. Không nói trước những thứ này Tô đại ca, ta đi đem rượu lấy tới a. Bách Lý Đông Quân không muốn nghe những thứ này. Những lý do này, hắn đã từ Bách Lý Thành Phong trong miệng nghe qua vô số lần, đã sớm ngán. Hắn hiện tại chỉ muốn uống rượu, chỉ muốn cùng bằng hữu không say không nghỉ. Nói xong, hắn liền như một làn khói chạy vào trong phòng, chỉ chốc lát sau bưng lấy một cái vỏ rượu lại chạy ra. Vừa trở về mấy ngày liền nướng một vò. Tô trưởng ca con mắt đều sáng lên, giống bóng đèn một dạng. Bách Lý Đông Quân cười nói, nếu không phải Bách Lý Thành Phong đóng ta mấy ngày, ta có thể ủ ra hai vò đến. Trước cho ta nếm một ngụm. Tô trưởng ca đưa tay tiếp nhận vò rượu. Mở ra cái nắp vừa nghe, mùi rượu kia vị lập tức liền bỏ ra. Thế nào thế nào? Bách Lý Đông Quân một mặt mong đợi hỏi. Mùi vị không tệ. Tô trưởng ca giơ lên vò rượu uống một ngụm, rượu vào cổ họng, hương vị thuần hậu, giống như tơ lụa mềm nhẵn, mỗi một giọt đều tản ra đặc biệt mùi thơm ngát, làm cho người say mê trong đó. Thoải mái. Hắn thư sướng phun ra một ngụm tiểu khí đến. Bách Lý Đông Quân cười nói, rượu này tên gọi gặp lại, là chuyên môn vì mọi người nướng, còn có Tư Không Trường Phong, ta một mực chờ đợi hắn tới. Đúng rồi, mọi người người đâu? Bọn hắn đi phòng khách, ngươi ở trong sân luyện kiếm thời điểm, bọn hắn hẳn là chú ý tới ngươi à? Tô Trường Ca nói ra. Bách Lý Đông Quân lại một mặt hoang mang, thật sao? Ta ngược lại thật ra không có gặp Lôi đại ca cùng Lạc Hiên đại ca, liền gặp được một cái rất kỳ quái gia hỏa, nói cái gì rốt cục cùng ta gặp mặt. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngươi nói cái kia chính là Phong Hoa công tử. Tô Trường Ca cười nói, hắn chính là Phong Hoa công tử a. Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái, cũng không có gì đặc biệt à, mặc một thân trắng, hơn nữa còn mang theo mũ rộng đành, cùng vị kia Liễu Nguyệt công tử một dạng giống như đều nhận không ra người giống như. Ha ha ha. Lời này của ngươi tuyệt đối đừng để bọn hắn hai nghe được, không phải vậy hai người bọn họ liền nên tức giận. Tô Trường Ca cười to nói, chương năm lưới đao ra tất có bởi vì trở vào bao tất có quả, 2, chương năm lưới đao ra tất có bởi vì trở vào bao tất có quả, 2. Bách Lý Đông Quân tại trên bậc thang tòa hạ, từ Tô Trường Ca trong tay tiếp nhận vỏ rượu uống một hớp lớn. Tô đại ca, các ngươi lần này thật là tới đón ta đi kia cái gì học cung? Ngươi muốn đi sao? Tô Trường Ca tại bên cạnh hắn tòa hạ. Bách Lý Đông Quân buông xuống vỏ rượu, ngẩng đầu nhìn lên trời, ta nghĩ ra đi thấy chút việc đời, nhưng là gia gia cùng cha mẹ cũng không để cho ta đi thôi. Vậy liền đi thôi, Nam Nhi đi tứ phương, nơi nào không làm nhà, chết ở đâu mai táng ở nơi nào, thiên hạ thanh sơn một dạng. Tô Trường Ca nói ra. Bách Lý Đông Quân bị rượu sặc một ngụm, sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Làm sao còn phải chết mai táng rồi? Ta đó là bí bon. Tô Trường Ca đem vỏ rượu đặt lại, tiểu tử ngươi làm sao một chút hài hước cảm giác đều không có a? Đáng đời không có nữ hài tử thích. Tô đại ca, ngươi không nói chuyện này chúng ta vẫn là bằng hữu. Bách Lý Đông Quân rất phiền muộn. Lần trước đoạt mệnh tứ liên vấn, đều nhanh để hắn hoài nghi nhân sinh. Thật vất vả từ trong bóng ma kia đi tới, lại bị Tô Trường Ca chuyện xưa nhắc lại, trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Vậy ngươi đi không đi học cung? Ngươi nếu là đi học cung, danh ngạch này liền định ngươi. Tô Trường Ca hỏi. Bách Lý Đông Quân gật đầu, đương nhiên muốn đi a, Lý tiên sinh không phải thiên hạ đệ nhất sao? Ta muốn để hắn dạy ta lợi hại nhất kiếm thuật. Vậy liền cùng chúng ta đi học cùng, có chúng ta tại, bệ sĩ sẽ không để cho người có việc. Tô Trường Ca vỗ bờ vai của hắn. Tốt. Bách Lý Đông Quân cười nói, ta tin tưởng Tô đại ca, Lôi đại ca cùng Lạc Hiên đại ca. Cùng lúc đó, Trấn Tây đợi Bách Lý Lạc Trần biết được học cung sứ giả đã đến tới tin tức, đã từ quân doanh chạy về phủ đệ. Trong đại sảnh, Bách Lý Thành Phong trông thấy phụ thân Long Hành Hổ Bộ đi tới, lập tức đứng dậy ôm quyền, cha, làm sao lúc này trở về rồi? Nghe nói Đông Quân đã cùng học cung sứ giả tiếp xúc qua rồi. Bách Lý Lạc Trần thần sắc âm trầm đến dọa người, mặc dù đã giả, nhưng này ánh mắt ý nguyên sắc bén, làm cho người không rét mà run. Bách Lý Thành Phong gật đầu, là, dẫn đầu vị kia tiểu tiên sinh đã cùng Đông Quân gặp mặt. Vị kia tiểu tiên sinh nói cái gì? Bách Lý Lạc Trần trầm giọng hỏi. Không hề nói gì, nhi tử vừa đến, hắn liền đã rời đi. Bách Lý Thành Phong trả lời, nhưng nghe cái kia bốn vị kiếm thị nói, hắn tựa hồ cùng Đông Quân nói một câu nói, nhưng thanh âm quá nhẹ, bọn hắn không nghe thấy. Bách Lý Lạc Trần nhíu mày suy tư một hồi sau, thở dài một hơi. Họ cung sứ giả quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Còn cầm Lý Ba Trần, Trần Việt đi qua loa căn bản chính là vô nghĩa. Người ta rõ ràng chính là hướng về phía chính mình vị này cháu trai tới. Bất quá cũng may, chúng ta đạt được Trường Ca công tử lời hứa. Bách Lý Thành Phong nói ra. A. Bách Lý Lạc Trần nhìn nhi tử một chút, đã thăm dò qua. Có thăm dò ra cái gì đến không có. Bách Lý Thành Phong lập tức đem chính mình cùng phu nhân lấy được tin tức nói cho phụ thân. Bách Lý Lạc Trần cũng không nghĩ tới cháu của mình cùng vị kia Trường Ca công tử ở giữa quen biết, vậy mà như thế đơn giản. Nhưng có đôi khi chính là quá đơn giản, ngược lại lộ ra rất tận lực. Người tin tưởng hắn. Nhi tử tin tưởng, mà lại đã tin tưởng chín phần. Nói một chút lý do của ngươi. Bách Lý Thành Phong gật đầu, đem hôm nay chứng kiến hết thảy đều nói cho phụ thân. Bao quát Tô Trường Ca là Lý tiên sinh sủng ái nhất đệ tử điểm này, càng cường điệu nói rõ. Cha, ta cảm thấy Lý tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ để hắn đến Càn Đông, hơn nữa còn để hắn đến tự mình chọn lựa lương tài. Đây cũng là Lý tiên sinh tại hướng chúng ta phát ra một loại tín hiệu, Tô Trường Ca người này tin được. Nhi tử cảm thấy đem Đông Quân giao cho hắn, có thể yên tâm. Bách Lý Lạc Trần khẽ gật đầu, người khác thật sự là hắn không tin được, nhưng duy chỉ có tin tưởng vị kia Lý tiên sinh. Bách Lý Thành Phong còn nói, đã có Lý tiên sinh cam đoan, vậy cái này Tô Trường Ca nói lời ta đã cảm thấy là có thể tin, mà lại hắn cũng hướng chúng ta hứa hẹn, sẽ đem Đông Quân dây an toàn về Càn Đông. Người này võ công như thế nào? Năng lực như thế nào? Đều thăm dò qua. Bách Lý Lạc Trần hay là không quá yên tâm. Có thể nói là một chuyện, nhưng có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Bách Lý Thành Phong cười cười, võ công còn chưa có thử nhô ra toàn bộ, nhưng vị này Trường Ca công tử chỉ lộ một tay, nhi tử nhưng lại xa xa không kịp. Lại thêm người này bách độc bất xâm, thật mạnh đến mức cùng cái quái vật giống như. Thật sao? Bách Lý Lạc Trần thoáng có chút tiếc lòng. Học cung đoàn sứ giả bên trong còn có một người, một thân hồng ý đi, sử dụng cũng là Lôi ra bảo võ công. Bách Lý Thành Phong nói ra. Bách Lý Lạc Trần cũng là không thèm để ý, hẳn là trước mặt công tử Lôi Mộng Sát, tính tình của hắn ta xem như hiểu rõ. Hiện tại tăng thêm một cái Tô Trường Ca, còn có Lý tiên sinh chuyển đến tín hiệu, có lẽ Đông Quân Thiên Khải chi hành cũng không tính là gì chuyện xấu. Hắn đột nhiên hỏi, Đông Quân hắn ở đâu? Bách Lý Thành Phong cười nói, trước đó còn tại luyện kiếm, hiện tại phải cùng Trường Ca công tử đi uống rượu. Vậy thì do hắn đi thôi, nếu Lý tiên sinh để cho chúng ta yên tâm, chúng ta liền đem tâm chìm đến trong bụng. Bách Lý Lạc Trần vỗ vỗ nhi tử ngực. Bách Lý Thành Phong nhẹ gật đầu, kể từ cùng Tô Trường Ca tán gẫu qua đằng sau, hắn liền đã yên tâm lại. Nói cách khác, học cung bên kia đã không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó liền nhìn Bách Lý Đông Quân ý tứ, muốn đi hoặc là không muốn đi, bọn hắn đều duy trì. Bách Lý Thành Phong hiện tại lo lắng chính là mặt khác những môn phái kia, từ khi Đông Quân đang thử kiếm trên đại hội sử xuất Tây Sở kiếm ca đằng sau, những ngày này lục tục ngoe có người xâm nhập vào trong thành, đem bọn hắn đều đuổi đi ra. Bách Lý Lạc Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Khi hắn Càn Đông thành là địa phương nào? Hắn còn không có giả dặn sách không động đao đâu, trên giang hồ môn phái liền dám trêu chọc hắn sợi râu. Bách Lý Thành Phong nói ra, kinh chập đã xử lý hơn phân nửa bộ phận, nhưng còn có lưu tại trong thành. Cái nào? Bách Lý Lạc Trần ngẩng đầu. Chủ yếu nhất vẫn là Vô Song thành, bọn hắn tới không ít người. Bách Lý Thành Phong nói ra. Vô Song thành, tòa thành kia cũng sớm đã không phải Vô Song kiếm tiên năm đó sáng tạo Vô Song thành, hiện tại bọn hắn đại trưởng lão Thành Dư cũng bị phế đi, còn vọng tưởng xưng bá sông hồ. Bách Lý Lạc Trần rất là khinh thường. Trước kia tòa kia Vô Song thành à, hay là có giang hồ khí khái, bằng không thì cũng không có thiên hạ đệ nhất võ thành danh hiệu. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Vô Song thành cao tầng đổi mới thay đổi, đã sớm tràn đầy hùng hậu thế tục chi khí, còn nói gì Vô Song. Bách Lý Thành Phong nói ra, nhi tử hoài nghi, bọn hắn đã cùng người trong cung có liên lạc, lần này quy mô lớn chui vào trong thành, là vì chúng ta trấn Tây hầu phủ mà đến. Mặc kệ bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi, đuổi không đi liền giết. Bách Lý Lạc Trần không nhịn được khoát tay áo. Có lao cha ngươi câu nói này, vậy ta coi như điều binh đến đây. Bách Lý Thành Phong cười nói, hắn chờ chính là câu nói này. Đi thôi. Bách Lý Lạc Trần gật đầu đứng dậy, ta cũng nên đi gặp vị kia học cùng tới tiểu tiên sinh. Chương 6 Lạc Hiên, ngươi làm sao cũng học trường ca chiêu này. Chương 6 Lạc Hiên, ngươi làm sao cũng học trường ca chiêu này. Trấn Tây hậu Bách Lý Lạc Trần từ phòng khách trong sân đi ra. Không có ai biết hắn cùng Tiêu Nhược Phong hàn huyên một chút, chỉ là hắn đi ra thời điểm, thần sắc rất là nghiêm túc. Đến cùng hàn huyên cái gì a? Nhìn vị này Trấn Tây hầu sắc mặt giống như không tốt lắm dáng vẻ a. Lôi Mộng Sát xoa cằm, một mặt không hiểu. Ngươi muốn biết cái gì, không bằng trực tiếp đến hỏi Phong Hoa không phải tốt. Lạc Hiên thanh âm đột nhiên vang lên, đem Lôi Mộng giết dọa cho nhảy một cái. Lôi Mộng Sát vô vô chưa tỉnh hồn trái tim nhỏ, Lạc Hiên, ngươi làm sao cũng học trưởng ca chiêu này? Là ngươi vừa rồi thấy quá chăm chú, ta một mực tại nơi này. Lạc Hiên cười khẽ một tiếng. Chúng ta nhiệm vụ lần này sẽ không thất bại đi. Trấn Tây hầu không nguyện ý thả người. Lôi Mộng Sát nhìn qua vị kia sát thần đã đi xa bóng lưng, lông mày có chút nhíu cùng một chỗ. Trấn Tây hầu không tín nhiệm ta rất bình thường, bởi vì ta là người của triều đình. Tiêu Nhược Phong đống nhiên từ trong sân đi ra, lại đem Lôi Mộng Sát dọa cho phát sợ. Không phải ta nói, các ngươi Lôi Mộng Sát giận. Tô trưởng ca như vậy, Lạc Hiên như vậy, hiện tại ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng như vậy. Ba người này là thật muốn đem ta dọa cho chết sao? Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn hắn, ở trong sân liền nghe đến thanh âm của ngươi, là ngươi không có cẩn thận nghe ta tiếng bước chân mà thôi. Cho nên, Trấn Tây hầu là thái độ gì? Lạc Hiên tiến lên hỏi. Không có thái độ. Tiêu Nhược Phong thản nhiên nói, Trấn Tây hậu tin hay không, đều được giao người, nếu không chính là tội lớn như phản. Ta nhìn đây cũng là hoàng đế khảo nghiệm đối với ngươi a. Lạc Hiên nói ra. Không sai, phụ hoàng thông qua việc này, muốn nhìn một chút ta đến cùng đứng tại bên nào. Tiêu Nhược Phong gật đầu. Là vô tình nhất đế vương ra a, trưởng ca nói quá đúng. Lôi Mộng Sát im lặng đến nâng chán. Cái này nói rõ là muốn đem Tiêu Nhược Phong gác ở trên lửa để nướng a, nơi nào có phụ thân như thế đối với mình nhi tử. Cũng chỉ có tại hoàng thất, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Bất quá may mắn có trưởng ca tại, hắn mới là phá cục mấu chốt. Lạc Hiên cười nói. Đúng vậy a, ta cũng là đến nơi này mới hiểu được ý của tiên sinh. Tiêu Nhược Phong thở dài nhẹ nhõm. Vô luận thân phận của hắn là học đường tới sứ giả, hay là hoàng đế phái tới sứ giả. Tại Trấn Tây hậu trong mắt, hắn chỉ có thể là người sau. Muốn mang đi Bách Lý Đông Quân, thật đúng là không phải Tô trưởng ca đến không thể. Cái này có lẽ cũng là tiên sinh chỉ định hắn đến chọn lựa sư đệ nguyên nhân đi. Tô trưởng ca không thuộc về triều đình, chỉ thuộc về học cung. Mà lại cùng Bách Lý Đông Quân giao tình thâm hậu nhất, lại càng dễ thu hoạch được Trấn Tây hầu phủ tín nhiệm. Trừ cái đó ra, võ công của hắn mạnh nhất, tại trong học cung gần với tiên sinh. Có lời hứa của hắn, Trấn Tây hầu phủ mới có thể yên tâm đem người đưa đến Tiên Khải thành. Cũng không biết trưởng ca hiện tại tiến triển thế nào. Lạc Hiên ngước mắt nhìn về phía phương xa. Ta lần thứ nhất cảm thấy mình trên thân lưng đeo nhiều như vậy sứ mệnh a. Tô trưởng ca thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ba người nhìn lại, chỉ gặp hắn mang theo một cái vỏ rượu từ bên trái đằng trước xuất hiện. Trên người màu trắng áo khoác đã cởi ra, còn mang theo toàn thân mùi rượu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như thế nào? Tiêu Nhược Phong cười hỏi. Tô trưởng ca thở dài một tiếng, ai? Vì các ngươi a, ta thật đúng là lại bị hạ độc lại suýt chút nữa bị đánh, còn đáp ứng thế tử một đống lớn đồ vật. Ba người lướt nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Lạc Hiên cười nói. Nói như vậy, Bách Lý tiểu huynh đệ nguyện ý đi theo ngươi Thiên Khải thành rồi. Lôi Mộng Sát cao hứng nói. Là đáp ứng. Tô trưởng ca nói ra, lần này ta có thể giúp các ngươi ngăn cản không ít thứ, một bầu thu lộ bạch đã không được. Tiêu Nhược Phong vô bờ vai của hắn, cười nói, tốt, ngươi muốn cái gì? Đầu tiên nói xong, ta không có tỷ tỷ hoặc là muội muội, ta cũng không cần công chúa. Tô trưởng ca bả vai lắc một cái, đem hắn tay cho bắn ra, ta cũng tạm thời không muốn cái gì, nếu không trước để đó. Đều được, chờ ngươi muốn cái gì thời điểm, tùy thời có thể lấy nói cho ta biết. Tiêu Nhược Phong cười một tiếng. Đối với Tô trưởng ca đều suýt nữa quên mất trên người bọn họ trúng độc, vội vàng đem thế tử phi cho giải dược đem ra. Hắn đem giải dược bỏ vào Tiêu Nhược Phong trong tay, thuốc này dung nhập trong nước cho mọi người uống hết, không phải vậy các ngươi đêm nay trở lấy đau chết đi. Quả nhiên, mọi người đều bị hạ độc sao? Tiêu Nhược Phong đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Không phải, chúng ta lúc nào trúng độc đó a? Lôi Mộng Sát là người. Hắn biết Ôn gia đã từng bị tiểu công chúa kia hiện tại là thế tử phi, cho nên đến trấn Tây Hầu phủ đằng sau liền đặc biệt chú ý, không nghĩ tới hay là chúng chiêu. Hẳn là từ chúng ta bước vào Hầu phủ một bước kia bắt đầu. Lạc Hiên cười khổ không thôi, Ôn gia thủ đoạn thật sự là cao a. Ta tranh thủ thời gian cầm lấy đi qua được trong nước. Ta cũng không muốn đêm nay đau bụng đến chết a. Lôi Mộng Sát đem giải độc đan dược vào tới, đội vàng chạy vào trong viện, sợ chậm một giây liền sẽ bị xuyên ruột phá bụng. Tiêu Nhược Phong nhìn xem hắn nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cười cười, may mắn ngươi thu được tín nhiệm của bọn hắn, không phải vậy chúng ta đêm nay liền muốn tao ương. Sẽ không, Ôn Hồ tiểu hẳn là cùng bọn hắn nói qua bản lãnh của ta, cho dù không có viên này đan dược giải độc, ta cũng có thể giải độc. Tô Trường Ca nói ra. Viên đan dược kia là bọn hắn đưa lên thiện ý. Lạc Hiên hỏi. Ta muốn có lẽ vậy. Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến trong phủ vang lên một tiếng thống khổ kêu rên. Tô Trường Ca, đặc biệt những lao tử muốn làm thịt ngươi. À đây là thế tử thanh âm. Lạc Hiên mặt người. Ngươi sẽ không cũng cho thế tử hạ dược đi. Tiêu Nhược Phong cũng ngây ra như phóng. Tô Trường Ca nhún vai, trả cái lễ, nhưng yên tâm, sẽ không chết người, nhiều nhất sẽ hai chân run lên. Lạc Hiên cùng Tiêu Nhược Phong lập tức liên tưởng đến cái gì, toàn thân dùng mình một cái. Không phải là cái kia thuốc bột ta. Đương nhiên, bất quá một chút xíu số lượng, sẽ chỉ kéo một buổi tối. Quá độc ác, quá độc ác. Ngươi liền không sợ thế tử ra ngày mai tìm ngươi tính sổ sách? Không biết, hắn bắt đầu từ ngày mai không được giường. Tô Trường Ca cười một tiếng. Thế tử phi nhìn xem thống khổ không thôi trợ phù, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn thật đúng là cái không thiệt thòi hạng người, bất quá tính tình này ta ngược lại thật ra yên tâm đi đồng quân giao cho hắn. Thằng danh con này tâm là thật đen a, chẳng phải cho hắn hạ điểm được thôi. Ôi ôi, lại tới. Bách Lý Thành Phong bưng bít lấy đau đớn không thôi bụng, lần nữa xông hướng về phía nhà xí. Thế tử phi dở khóc dở cười, vị này Trường Ca công tử thủ đoạn cũng thật là lợi hại, vô thanh vô tức liền cho mình trượng phu hạ dược. Mà lại thuốc này còn không phải độc, lấy nàng độc thuật vậy mà không biết làm sao giải, chỉ có thể nhìn trượng phu không ngừng lui tới nhà xí. Một buổi tối đằng sau, vị thế tử này ra triệt để hư thoát, da gầy còm như tuổi, hai mắt biến thành màu đen, trong mắt tràn đầy tơ máu, hai chân không cầm được run rẩy. Con dâu a, nghe nói Bách Lý Thành Phong thẳng danh con kia bị người hạ độc a. Bách Lý Lạc Trần sáng sớm rời giường liền biết được tin tức, lập tức chạy tới. Phu thân. Thế tử phi tại giường trước đứng dậy nên đón, cười khổ một tiếng, không phải độc gì, chính là một loại mãnh liệt thuốc sổ. Tạ. Thuốc sổ. Ha 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 ha. Bách Lý Lạc Trần phình bụng cười to đứng lên. Cha a, ngươi cần phải là nhi tử ta báo thù a. Bách Lý Thành Phong nằm ở trên giường khóc không ra nước mắt. Thế nào? Ngươi hôm qua không phải còn nói tin được Trường Ca công tử tôi, hôm nay đi tìm người ta tính sổ sách là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Lạc Trần cười nói. Thế nhưng là thằng danh con này quá không phải đồ vật a. Bách Lý Thành Phong kêu rên. Được rồi được rồi, chúng ta cho người ta hạ độc, người ta cho ngươi một người hạ dược, đủ có thể, tối thiểu nhất không cho ta hạ dược. Bách Lý Lạc Trần nhìn có chút hạ hê nói. Nhìn xem nhi tử bộ này thảm trạng, nếu là chính mình cũng bị hạ dược, trang diện thật quá không dám tưởng tượng. Không quá nửa phút, Bách Lý Đông Quân nghe được tin tức đằng sau cũng tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy Bách Lý Thành Phong hiện tại thảm trạng lúc, vui vẻ đến đều gặp cả người tới. Bách Lý Thành Phong, ngươi cũng có hôm nay a. Bách Lý Thành Phong hung tợn siết chặt nằm đấm, có đôi khi hắn đều đang nghĩ, nhi tử này không cần cũng được. Tốt tốt trách tôn a, cha ngươi hôm nay mệt rồi, liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Bách Lý Lạc Trần vỗ trách tôn bà bay, cười nói, nhanh đi tìm ngươi Tô đại ca đi uống rượu đi. Đúng nga, ta hôm qua còn cùng Tô đại ca nói, muốn dẫn hắn đi gặp sư phụ đâu. Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhớ tới chính sự, quay người chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Bách Lý Lạc Trần cũng không ngăn trở, như là đã tin tưởng người khác, chuyện này liền giao cho bọn hắn đến phá cục đi. Bách Lý Đông Quân tại trên mái hiên trên nhảy dưới tránh, thân pháp giống như chim én linh động nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát, hắn liền tìm được chính dạo bước tại trong một tòa hoa viên Tô Trường Ca, chân phải một nước giống như chim én lao xuống xuống dưới. Tô đại ca, sớm như vậy liền đến rồi. Tỉnh rượu. Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, tiếp tục túi người ngắm hoa. Sáng nay liền đã tỉnh. Bách Lý Đông Quân tiến lên hỏi, Tô đại ca, cha ta tối hôm qua bộ dáng kia là ngươi làm? Bọn hắn muốn thử dò xét một chút năng lực của ta, vậy ta liền hơi động một cái tay đi. Tô Trường Ca cười cười, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sẽ không. Đương nhiên sẽ không. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Chính là cảm giác quá nhẹ à, hẳn là nhiều để hắn hướng nhà xí chạy một ngày, tốt nhất một ngày 12 canh giờ đều ngồi xổm ở bên trong. Thật tốt báo vừa báo hắn vừa về càng đông lúc, đem hắn nuốt tại hậu viện trong kho tủi món nợ này. Tô Trường Ca không khỏi líu lưỡi, trong lòng gọi thẳng khá lắm, Bách Lý Đông Quân đối với mình phụ thân thật là điên rồi à. 12 canh giờ đều đợi ở bên trong, cái kia không được đem ruột đều lao ra. Đúng rồi Tô đại ca, Lôi đại ca cùng Lạc Hiên đại ca người đâu? Bách Lý Đông Quân vẫn nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có Tô Trường Ca một người ở chỗ này. Bọn hắn tối hôm qua bị ta chút say, hiện tại còn nằm ngáy ngó ngó đâu. Tô Trường Ca cười nói, rượu của ngươi bọn hắn cũng rất ưa thích. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bách Lý Đông Quân càng vui vẻ hơn, cái kia Tô đại ca chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút vị sư phụ kia. Ngươi vị sư phụ kia sao? Đã sớm muốn gặp một mặt, đi tới. Tô Trường Ca vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi. Bách Lý Đông tặc lập khắc mang theo Tô Trường Ca ra trấn Tây Hầu phủ. Hai người tại Càn Đông thành bên trong phóng ngựa giờ roi, trên đường bách tính nhưng không có câu oán hận nào, ngược lại không gì sánh được hoài niệm, nhao nhao là hai người ủng hộ lớn tiếng khen hay. Liền sợ hai người cưỡi ngựa không đủ nhanh, cuống họng kêu không đủ vang. Sau nửa canh giờ công phu, hai người đã đi tới một tòa sân nhỏ trước cửa. Chương 7 trước giúp ngươi giải quyết hết một chút tạp ngừ, chương 7 trước giúp ngươi giải quyết hết một chút tạp ngừ Tô đại ca, chính là chỗ này. Bách Lý Đông Quân không gì sánh được hoài niệm nhìn xem trong sân nô ra tới cây đại thụ che trời kia. Cây cổ thụ kia không biết ở chỗ này đã bao nhiêu năm, chắc cây y nguyên như trúc long giống như cứng cáp, hỏa hồng lá cây mười phần tươi tốt. Bách Lý Đông Quân đã từng hỏi qua sư phụ đây là cái gì cây, sư phụ nói đây là một gốc vượng hoàng nô, cực kỳ chân quý. Hán tử trong hồi ức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Tô Trường Ca một chút, lại phát hiện thần sắc hắn nghiêm túc, đôi mắt giống như chim ưng sắc bén, tay phải chính đặt tại trên chuôi kiếm. Tô đại ca, thế nào? Bách Lý Đông Quân một bên tung người xuống ngựa, một bên hỏi thăm. Trước giúp ngươi giải quyết hết một chút tạp ngư. Tô Trường Ca thoại âm rơi xuống, từ trên lưng ngựa thả người nhảy lên, trong nháy mắt rút kiếm bạo khởi. Chỉ một thoáng kiếm khí cuồn cuộn, giống như thủy triều giống như lăn hướng tứ phương. Bách Lý Đông Quân không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ đợi Tô Trường Ca đem trường kiếm thu hồi, lúc này mới lên tiếng, "Tô đại ca, thế nhưng là có người một mực tại đi theo chúng ta." "Là, có Vô Song Thành người, còn có trên giang hồ các đại môn phái người." Tô Trường Ca tung người xuống ngựa, "Bất quá có thể giết đều bị ta giết, có thể chạy cũng đều chạy." "Đa tạ Tô đại ca." Bách Lý Đông Quân chỉnh trọng ổn quyền. Hắn biết, Tô đại ca cử động lần này là vì bảo vệ mình sư phụ, trong lòng một trận cảm động. Chỉ là không thích loại này cảm giác bị người dòm ngó. Tô Trường Ca tiến lên vô vô bờ vai của hắn, lập tức đi tới trước cửa, ôn quyền cất giọng hô, "Đoạn bối Tô Giải ca, xin ra mắt tiền bối." Tiểu A Nhi kiếm khí không sai, vào đi trong sân nhỏ chuyển đến một cái giàn mua, lại trung khí mười phần thanh âm. Sau đó, cửa viện từ từ mở ra, đập vào mi mắt là một tòa xuân ý rạng rỡ, giống như tiên cảnh đỉnh viện. "Sư phụ đồng ý ngươi vào cửa, chúng ta đi nhanh lên." Bách Lý Đông Quân mang theo Tô Trường Ca đi vào trong sân nhỏ. Khi bọn hắn hai chân đều bước vào trong sân, cửa lớn chậm rãi đóng lại, sau đó liền có thản nhiên tiếng đàn chuyển đến. Thuận tiếng đàn nhìn lại, chỉ gặp một tên râu tóc bạc trắng áo trắng lão nhân đang ngồi ở cây cổ thụ kia bên dưới nhàn nhã đánh đàn. "Sư phụ." Bách Lý Đông Quân tiến lên túi người ô quyền, "Bái." "Trở về rồi." Tiếng đàn đình chỉ, lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, "Chuyến này rời nhà đi ra ngoài, có thể có thu hoạch gì à?" "Thu hoạch có thể nhiều. Ta biết rất nhiều bằng hữu, còn nhượng rất nhiều rượu." Bách Lý Đông Quân cười nói, "Vị bằng hữu này cũng là ngươi nhận biết." Lão nhân cúi xuống nhìn một chút Tô Trường Ca bên hông, danh kiếm sơn trang tiên cung phẩm, giống như có thời gian rất dài không gặp, may mắn lấy được. Tô Trường Ca nói ra, "Nếu đã tới vậy liền ngồi xuống đi." Lão nhân đưa tay cơ cơ tay áo, trên bàn một chén rượu liền phụ lên một tầng băng sương, rượu tên nước sương lạnh, đều đến nếm thử nhìn. "Ấy." Bách Lý Đông Quân vui vẻ đáp ứng, cầm chén rượu lên uống trước một ngụm, chỉ cảm thấy một trận băng lãnh, những ngày này mệt nhọc đều bị quét sạch sành sanh. "Rượu ngon." Bách Lý Đông Quân đem chén rượu đưa tới Tô Trường Ca trước mặt, "Tô đại ca, ngươi cũng tới nếm thử." "Rượu nơi này, ta đã sớm muốn nếm thử." Tô Trường Ca tiến lên nhận lấy chén rượu, trực tiếp rót vào trong miệng của mình tức. Một chiêu kiếm khí cuồn cuộn, toàn thành chú mục. Trấn Tây Hầu phủ, Bách Lý Lạc Trần nhìn xem giống như thủy triều giống như quần cuộn tới kiếm khí, sắc mặt có chút chìm chìm. Hay là đánh nhau, cũng được, sớm muộn cũng phải đối mặt. "Cha, ta đã chuẩn bị xong." Bách Lý Thành Phong đã phủ thêm áo giáp, bên hông phối hợp trường kiếm, càng giống là một vị đánh lâu xa trường tướng quân. "Thân thể ngươi không tốt hay là chớ đi, lần này liền do ta đi." Bách Lý Lạc Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Không thấy được hắn cái này một thân khôi giáp đã sớm mặc vào sao? Chính là dự liệu được một ngày này đến, thật sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Hắn giơ lên áo choàng, dẫn theo trường kiếm đi ra hầu phủ. Mà hầu phủ bên ngoài cũng sớm đã có trên trăm tên phá phong quân tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong tỏa đường cái, không để cho bất luận kẻ nào bước vào đầu kia đường cái một bước. "Kẻ tự tiện đi vào, chém." Bách Lý Lạc Trần quát lớn. "Là." Các tướng sĩ trăm miệng một lời trả lời, thanh âm đinh tai nhức óc. Ở ngoài viện, đầu này nguyên bản yên tĩnh không người khu phố, hiện tại đã chật ních không biết từ giang hồ nơi nào chạy tới các phái cao thủ. Ngay trong bọn họ lấy Vô Song Thành cầm đầu, Vô Song Thành vị kia mập mạp trưởng lão xuất linh Tống Yến Hồi đứng tại phía trước nhất, tay áo tung bay, uy phong lẫm liệt. Mà cùng bọn hắn đối diện, là lấy Thanh Thành Sơn đệ tử Vương Nhất Hành cầm đầu, chỉ bất quá nhân số lắc đắc không có mấy. Cho đến tiếng vó ngựa kia vang lên, một thân khôi giáp sát thần Bách Lý Lạc Trần vùng roi ngựa bước vào phố dài. "Ai dám tùy tiện động?" "Chém." Vị này sát thần hiện tại sát khí lang nhiên, trường kiếm vung lên liền tại Vô Song Thành trước mặt lấy xuống một đạo nhàn nhạt vết kiếm. "Con đường này cũng không phải các ngươi trấn Tây Hầu phủ, dựa vào cái gì không để cho đi? Có người không phục, đứng ra cửu nhị số không đến gào lên." Vừa dứt lời, Bách Lý Lạc Trần liền huy kiếm chém đi qua, thổi phu một tiếng, người kia tiện nhân thủ tách rời, ngã xuống trong vũng máu. Người chung quanh nghe sợ cho tránh không kịp, vị này sát thần sát y nguyên không giảm năm đó, một lời không hợp liền giết người. Vô Song Thành mập mạp trưởng lão hai mắt nhắm lại, "Hầu ra, ngươi không cần như thế hù dọa chúng ta, tất cả mọi người đến từ giang hồ, cái nào không phải đao bên trong đến, trong kiếm đi, trận gì cầm chưa thấy qua. Hôm nay chúng ta Vô Song Thành liền đại biểu tất cả người giang hồ hỏi một chút, Tây Sở Dương Nghiệt đến cùng có chết hay không ánh sáng. Trấn Tây Hầu phủ phải chăng cùng Tây Sở Dương Nghiệt có hay không cấu kết?" Thoại âm rơi xuống, Bách Lý Lạc Trần đáp lại hắn chỉ có thanh kiếm kia móng nhọn đi qua. "Qua tuyến này người, giết." Mập mạp trưởng lão ngẩng đầu, nhìn thấy chính là cặp kia coi thường hết thể sinh mệnh ánh mắt lúc, cả người như rơi vào hầm băng. Trong sân, Bách Lý Đông Quân nghe được thanh âm bên ngoài, trên trán đều là lo lắng. "Tô đại ca, bên ngoài giống như đánh nhau." "Không có gì đáng ngại, bọn hắn vào không được." Tô Trường Ca vô vô bờ vai của hắn. "Ngươi là cố ý thả ra kiếm khí kia, đem tất cả mọi người dẫn tới a?" lão nhân hỏi. Bách Lý Đông Quân một mặt kinh ngạc, "Tô đại ca vừa rồi cử động, lại là cố ý." Tô Trường Ca cười nói, "Có một số việc dù sao cũng phải có cái chấm dứt à, ta còn muốn tranh thủ thời gian về Thiên Khải Thành đâu. Ngươi là vì học cung mà đến, lão nhân tiếp tục hỏi. Họ cung là vì tiểu tử này mà đến. Tô trưởng ca chỉ Bách Lý Đông Quân, cười nói, ta tới đây, thuần túy chỉ là vì có thể gặp một lần trong truyền thuyết vị kia trước sinh. Nha. Đó chính là vì Tây Sở Kiếm Ca, lão nhân cười một tiếng. Tây Sở Kiếm Ca đích thật là đương đại tuyệt học, nhưng ta có càng mạnh. Tô trưởng ca lắc đầu. Vậy ta liền không rõ, ngươi cái gì đều không làm, tới đây gặp ta lao đầu tử này làm gì? Liên vi điểm này thanh danh, lão nhân gậy một chút dây đàn. Đương nhiên cũng có một mục đích khác. Tô trưởng ca nói ra, là vì giết người. Lão nhân có chút giơ lên đôi mắt, đột nhiên trở nên như kiếm bản sắc bén, làm người tim đập thình thịch ra tốc, vì giết ta. Tiền bối lại sai, ta muốn giết người còn chưa tới đâu, cho nên liền muốn cùng tiền bối lấy vài chén rượu, thuận tiện tâm sự khúc đàn. Tô trưởng ca nói ra. Lão nhân cười khẽ một tiếng, cái kia ngược lại là tốt, ta đối với ngươi cái tên này có chút nghe thấy, nghe nói ngươi khúc đàn đạn rất khá, nếu không đến đọ sức đọ sức. Đương nhiên. Tô trưởng ca lấy xuống sau lưng mặc ngọc cổ cầm. Ừm. Đàn này rất tốt, toàn thân màu mực, có ánh sáng long lanh, tràn đầy cổ ý. Lão nhân đưa tay bước dâu, đàn này có danh tự sao? Mặc ngọc. Tô trưởng ca mỉm cười, sau đó đàn tấu lên khúc đàn. Tiếng đàn kia biển chuyển du dương, như là khe núi dòng nước, thanh tịnh mà tinh tế tỉ mỉ. Theo âm nhạc lưu động, Bách Lý Đông Quân cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái ma huyễn trong một cảnh, bị cái tiết như thơ như họa giai điệu chết phục. Lão nhân hai mắt khép hở, ngón tay theo âm nhạc tiết tấu đang nhảy nhót lấy, hoàn toàn đắm chìm tại mỹ diệu trong nhạc khúc. Sau một hồi lâu, khúc âm thanh kết thúc. Lão nhân mở mắt vuốt râu, cười ha ha nói, không tệ không tệ, khúc này viễn siêu năm đó ta, nếu là cổ mạc có thể nghe được ngươi khúc kia, Tây Sở Kiếm ca nói không chừng có thể cao hơn một tầng lâu đâu. Tiền bối quá khen rồi, ta cũng mới học đàn nghệ học được không đến thời gian 3 năm, làm sao có thể cùng tiền bối đánh đồng đâu. Tô trưởng ca khiêm tốn nói ra. Sư phụ, cổ mạc là ai a? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Lão nhân hai mắt nhắm lại, cổ mạc chính là Tây Sở vị kia kiếm tiên, mà ta gọi cổ trần, Tây Sở nho tiên. A. Bách Lý Đông Quân giật mình, sư phụ, cái kia Tây Sở Kiếm ca đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Kỳ thật a, cái này cũng trách ta. Cổ trần thở dài một tiếng. Hắn cùng cổ mạc vốn là đồng môn sư huynh đệ, đi theo một cái giang hồ ảo thuật đại sư học tập kiếm thuật. Nhưng về sau, hắn đi đọc sách học được y thuật cùng trận pháp, một cái khác đi học kiếm thuật, mà lại đều rất có tạo thành. Hắn thành Tây Sở nho tiên, mà cổ mạc thì thành Tây Sở kiếm tiên. Về sau, Bắc Ly cùng Tây Sở đại chiến, Lạc Tang thành trên tường hắn một người bị ca, cổ mạc một người mua kiếm, sáng tạo ra cái này Tây Sở kiếm ca. Chuyện về sau mọi người liền đều biết, hắn tại đầu tường đẫm máu, kiếm tiên trường kiếm chém đầu, chiến tử tại trên xa trường. Nhưng không có ai biết, cuối cùng hắn vẫn sống xuống dưới, hơn nữa còn sống đến hôm nay. Hắn một mực rất hối hận sống tiếp được, cho nên tại trong nội viện này bảo thủ, sáng hối năm đó lưu lại tội nghiệp. Về sau, Bách Lý Đông Quân đến. Hắn nhìn ra Bách Lý Đông Quân trời sinh tuyệt mạch, thế là liền có một cái đem Tây Sở kiếm ca truyền xuống ý nghĩ. Bách Lý Đông Quân kiếm thuật là hắn từ trong ngộng giúp hắn gieo xuống, cái kia một thân kim cương phàm cảnh công lực, cũng là hắn thông qua rượu thuốc một chút xíu giúp Bách Lý Đông Quân tích lũy đi ra. Nhưng là không nghĩ tới, ngược lại làm hại Bách Lý Đông Quân tình cảnh hiện tại tương đối nguy hiểm. Nguyên lai ta đã sớm biết võ công a. Bách Lý Đông Quân nâng lên hai tay, một mặt kinh ngạc. Cổ Trần tiền bối cho rằng là hại Bách Lý Đông Quân, nhưng trên thực tế lại là giúp hắn. Tô trưởng ca bỗng nhiên mở miệng. A, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem giải thích của ngươi. Cổ Trần nhìn lại. Tô trưởng ca cười nói, tiểu tử này thiên sinh võ mạch, về sau thành tựu không thấp. Mà lại sau này cục diện sẽ càng ngày càng phức tạp, hắn dù sao cũng phải một người đối mặt. Ta hiện tại cũng cảm thấy thiên phú của ngươi không sai, muốn hay không học cái này Tây Sở kiếm ca? Cổ Trần hỏi. Nếu như tiền bối nguyện ý, vạn bối không để ý học nhiều một môn tuyệt học, đây đối với ta tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tô trưởng ca nhíu mày. Bách Lý Đông Quân nhìn một chút sư phụ, lại nhìn một chút Tô trưởng ca, đồng nhiên a một tiếng, Tô đại ca, ngươi nếu là cùng sư phụ học Tây Sở kiếm ca, cái kia không phải cũng là sư phụ đệ tử sao? Vậy ta không phải liền là sư minh? Nghĩ tới đây, hắn lập tức hưng phấn lên, vỗ Tô trưởng ca bả vai cười nói, Tô trưởng ca, mau gọi ta một tiếng sư minh. Ta bảo ngươi cái truy. Tô trưởng ca chụp về phía đầu của hắn, nghe, ngươi về sau phải vào học cung lời nói, ngươi phải gọi ta sư minh. Chương 8 về sau ít chiếm tiện nghi của ta, không phải vậy ngươi biết cha ngươi kết quả. Chương 8 về sau ít chiếm tiện nghi của ta, không phải vậy ngươi biết cha ngươi kết quả. Chỉ đùa một chút đều không được à? Bách Lý Đông Quân một mặt ủy khuất xoa bị đập qua địa phương nói đùa. Ta làm 2 năm tiểu sư đệ, hiện tại mắt thấy Bách Lý Đông Quân tiến vào học cung liền có thể làm sư minh. Tiểu tử này kết quả tới cái đảo ngược, ngược lại chiếm lên tiện nghi đến rồi. Cái này hắn há có thể nhịn a? Về sau ít chiếm tiện nghi của ta, không phải vậy ngươi biết cha ngươi kết quả. Tô trưởng ca hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Bách Lý Đông Quân vừa nghĩ tới Bách Lý Thành Phong thảm trạng, lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lập tức biến thành một bộ dáng điệu xiểm định. Không dám không dám, Tô đại ca, ngươi về sau đều là sư minh của ta, cả đời sư minh. Cổ Trần gặp hai người đùa giỡn, cười ha hả. Đã từng Càn Đông thành tiểu bá vương, lại có nhân trị được hắn. Hắn giống như lại từ hai người bọn họ trên thần, thấy được chính mình cùng cổ mạc lúc còn trẻ bộ dáng, cũng là như vậy đang đánh náo. Cổ Trần cười khẽ một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm liền đứng lên, "Tiểu Hoa Nhi, vậy ngươi phải cẩn thận nhìn kỹ, ta chỉ múa một lần, ngươi có thể học được bao nhiêu chính là từ mình tạo hóa." Nói xong, dưới chân hắn vạch một cái, một chút liền lướt ra ngoài mấy trượng bên ngoài, trường kiếm khẽ múa, liền vung ra một đạo kiếm hoa đến. "Tô đại ca, đây chính là Tây Sở kiếm ca, sư phụ đã từng múa cho ta nhìn qua." Bách Lý Đông Quân kích động cơ Tô trưởng ca bà bay. "Thấy được, ngươi không phải cũng sẽ sao? Kích động như vậy làm gì?" Tô Trường Ca hỏi. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng bao đầu, kỳ thật ngày đó làm sao sử xuất kiếm thuật kia, chúng ta đều quên hết, chỉ biết là uống rất nhiều rượu, sau đó liền như thế. Vậy ngươi bây giờ liền hảo hảo nhìn xem, hảo hảo học một ít. Tô Trường Ca con mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Cổ Trần Mùa Kiếm. Hắn vốn là thiên phú dị bẩm, tại bái sư Lý Tiên Sinh sau, chỉ dùng 2 canh giờ liền học được cái kia chỉ thủy kiếm pháp. Hiện tại quan sát cái này Tây Sở kiếm ca càng là như vậy, mỗi một cái động tác đều bị hắn thật sâu khắc ấn tại trong đầu. Như thế nào, thấy rõ sao? Cổ Trần Thu Kiếm cười hỏi. Tô Trường Ca đứng dậy ôm quyền, đa tạ tiên sinh truyền thụ Tây Sở kiếm ca. Xem ra là đều xem hiểu, không sai, không sai. Cổ Trần bước dâu, trên mặt đều là hài lòng biểu lộ. Sinh thời có thể đem Tây Sở kiếm ca truyền xuống, hơn nữa còn truyền cho 2 người. Mấu chốt là 2 người thiên phú cũng đều không thấp, đều là đương thời kỳ tài. Cổ Mạc, ngươi tại cái kia dưới cựu tuyển có biết, có thể nhắm mắt. Tây Sở kiếm ca quả nhiên ảo diệu vô tận, vạn bối hôm nay có thể được thấy vậy kiếm thuật, quả thật tam sinh hữu hạnh. Đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ từ ngoài viện vang lên, sau đó một tên người mặc đạo bào thanh niên cong đào hoa kiếm từ tường viện lật ra tiến đến. Bách Lý Đông Quân giật mình, tưởng rằng đến hại chính mình sư phụ, tay phải bắt lấy chuôi kiếm liền đứng lên. Ấy 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 đừng động thủ. Là ta à, chúng ta đang thử kiếm trên đại hội thấy qua thanh niên vội vàng nói. Chán. Tựa như là gặp qua, ngươi là người nào tới? Bách Lý Đông Quân một mặt hoang mang gãi đầu. Thanh Thành Sơn trưởng môn Lữ Tố Chân tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, Vương Nhất Hành. Tô Trường Ca cười cười, đứng bên ngoài rất lâu đi. Đúng vậy à, Trấn Tây Hầu gia chính canh giữ ở đầu đường đâu, ta cũng là thật vất vả mới tiến vào tới. Vương Nhất Hành trên khuôn mặt đều là nụ cười khổ sở, lập tức xoay người lại mặt hướng Cổ Trần, túi người ôm quyền bái. Thanh Thành Sơn trưởng môn Lữ Tố Chân tọa hạ thủ tịch đại đệ tử Vương Nhất Hành, gặp qua tiên sinh. Cổ Trần vuốt râu khẽ gật đầu, ta cùng lã trưởng môn cũng có vài chục năm không có gặp nhau, lão Nưu kia cái mũi gần đây còn tốt chứ? Trường giáo chân nhân tốt đây, mà lại hắn biết tiên sinh ở chỗ này, cho nên đặc biệt mệnh ta đem tiên sinh mang đi. Vương Nhất Hành ôm quyền nói ra, mang ta rời đi. Lã chân nhân chẳng lẽ liền không sợ nhóm lửa thân trên sao? Cổ Trần thân hình thoát một cái, liền về tới cây cổ thụ kia bên dưới. Vương Nhất Hành cười nói, tiên sinh sao có thể là lửa đâu? Tiên sinh là lợi kiếm, người trong thiên hạ đều muốn cầm kiếm trong đó, mà ta Thanh Thành Sơn lại chỉ muốn tàng kiếm trong đó. Ta Thanh Thành Sơn có kiếm gỗ đào 1.300 chuôi, có thể kết trận, có thể giết người, nếu là có người ý đồ đến đoạt kiếm, đều có thể thử chi. 4.8 hắn nói lời nói này thời điểm, con mắt vô tình hay cố ý hướng Tô Trường Ca bên này lượn một chút. Tựa hồ những lời này là tại đối với hắn cảnh cáo bình thường. Vương Nhất Hành khả năng cho là, Tô Trường Ca là học cung đệ tử, tới đây chính là vì đem tiên sinh mang đến Tiên Khải Thành. Tô Trường Ca nhíu nhíu mày, đừng hướng ta bên này nhìn a, ta mặc dù đến từ học cung, nhưng ta đến nơi đây là đồng quân bằng hữu. Cái này ai có thể biết đâu. Vương Nhất Hành phủi một chút miệng, bước về phía trước một bước, cung cung kính kính nói ra, tiên sinh, bây giờ Tây Sở đã diệt, tiên sinh muốn chọn không phải đi chỗ nào, mà là có thể đi chỗ nào, vừa vặn ta Thanh Thành Sơn Sơn Thanh Thủy Tú, địa linh nhất kiệt, chính thích hợp cổ tiên sinh tu thân dương tính. Ta biết, nhưng có lúc ngươi đi ra một bước, đối phương liền sẽ có 10 bước, 100 bước đang chờ ngươi. Cổ Trần giơ tay lên một cái, một chiếc bầu rượu chậm rãi bay lên, chính mình hướng trong chén rượu rót một chén rượu, chính là không có ích lợi gì, trận này thốn cục cũng chỉ có thể do ta tự mình tới giải. Chính là, sư phụ nguyện ý ở nơi nào ngay tại chỗ nào, ta sẽ bảo vệ tốt sư phụ. Bách Ly Đông Quân ngạo nghễ nói. Vương Nhất Hành cao mày, đang muốn mở miệng tiếp tục thuyết phục, lại nghe thấy một thanh âm từ phía sau truyền đến, tiên sinh tâm trí chi kiên, vạn bối quả thực bội phục. Lại có người đến rồi. Là ai? Vương Nhất Hành quay người hét to, đã thấy một tên người mặc màu trắng áo khoác, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm nam tử từ ngoài viện chậm rãi đi đến. Mà đối với sự xuất hiện của người này, Cổ Trần cũng không cảm thấy bất ngờ, liền ngay cả Tô Trường Ca đều là một bộ hợp tình lý biểu lộ. Chỉ có Bách Ly Đông Quân rất là giật mình, bởi vì người kia chính là trước đó tại hậu viện nói chuyện cùng chính mình người kỳ quái, mà Tô đại ca đem hắn gọi là Phong Hoa công tử. Là cái kia Phong Hoa công tử, hắn muốn làm gì? Bách Lý Đông Quân bám một chút đứng lên, nhưng lập tức lại bị Tô Trường Ca nhân xuống đến. Gấp cái gì? Hiện tại ngươi không có chuyện, ngồi xong. Vương Nhất Hành bước ra một bước, ngăn tại Tiêu Nhược Phong cùng Cổ Trần ở giữa, đây không phải học cung bị kia tiểu tiên sinh sao? Không biết tiểu tiên sinh lại tới đây, là vì học cung mà đến, vẫn là vì triều đình mà đến? Đương nhiên là vì triều đình mà đến. Tiêu Nhược Phong nói ra. Vậy liền không có ý tứ, hôm nay cổ tiên sinh không có khả năng đi với các ngươi. Vương Nhất Hành vung ra đảo hoa kiếm. Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta khuyên vị đạo trưởng này, hay là không cần tham dự trong đó cho thỏa đáng. Có thể hôm nay ta nếu là không lùi, làm như thế nào? Vương Nhất Hành tay sắn một chút kiếm hoa, tựa hồ cũng không bởi vì thân phận của đối phương mà có chỗ lùi bước. Vậy liền đành phải đắc tội. Tiêu Nhược Phong đưa tay phải ra đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Vương Nhất Hành hơi lườm liếc sau lưng, người trước mắt này hắn cũng không sợ. Duy chỉ có sau lưng người kia mới là tồn tại đáng sợ nhất. Thái độ của hắn quyết định nơi này chuyện sắp xảy ra. Tiêu Nhược Phong chú ý tới hắn động thái, bước ra một bước nói ra, yên tâm, ngươi nếu là ngăn tại nơi này, địch nhân chỉ có ta một cái. Các ngươi đánh, ta cùng cổ tiên sinh uống mấy chén. Tô Trường Ca cũng giơ chén rượu lên, chứng minh mình bây giờ thật là đang uống rượu. Tô đại ca, nếu lúc này ngươi còn có tâm tình uống a? Bách Lý Đông Quân sốt ruột đạo. Lúc nào? Tô Trường Ca không hiểu. Bách Lý Đông Quân chỉ vào đã đánh Vương Nhất Hành cùng Tiêu Nhược Phong, bên kia đều đánh nhau. Vậy liền để bọn hắn đánh thôi, hắn đại biểu là triều đình, dù sao cũng phải đánh nhau. Tô Trường Ca nói ra. Thế nhưng là Bách Lý Đông Quân trên trán tràn đầy vội vàng chi sắc. Nhưng mà cái gì? Ngươi đừng nghĩ động thủ, ngươi nếu là độc thủ, trấn Tây Hầu phủ liền bàn giao không rõ ràng. Tô trưởng ca nhắc nhở nói. Đông quân A, hắn nói không sai. Mà lại đây cũng là sư phụ số mệnh, trốn không thoát. Cổ Trần sâu kín nói ra. Sư phụ, thế nhưng là ta không muốn Bách Lý Đông quân hốc mắt đã ướt át. Còn không chờ hắn khóc lên, liền bị Tô trưởng ca một bàn tay đập đến nhẫn nhịn về 14 đi. Bách Lý Đông quân sờ lên đầu, Tô đại ca, làm gì lại đánh ta? Nói cho ngươi đừng vội đừng nóng vội, cổ tiên sinh hôm nay không nhất định sẽ như thế nào đâu, khóc khóc chít chít như cái nương môn giống như. Tô trưởng ca một mặt ghét bỏ. Xem ra, các ngươi tựa hồ đã là nghĩ đến biện pháp. Cổ Trần cười khẽ một tiếng. Cho nên đang chờ người A, các loại người đáng chết đến đây, hôm nay hết thể liền đều kết thúc. Tô trưởng ca nói ra. Bọn người. Bách Lý Đông quân một mặt hoang mang, kế tiếp còn có người nào muốn tới sao? Mà trước mặt, giao chiến càng kịch liệt. Vương Nhất Hành bản lãnh thật là lợi hại, liền xem như đặt ở Bát công tử ở trong, cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là lợi hại hơn một chút Tiêu Nhược Phong, trong tay nắm cũng là thành kia danh kiếm phổ bên trên xếp hạng thứ 8 danh kiếm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Nhất Hành còn có thể dựa vào Lữ Tô Chân tự sáng tạo kiếm thuật thượng thanh kiếm liên cùng Tiêu Nhược Phong đánh cái ngang tay. Có thể Tiêu Nhược Phong bản sự lại không chỉ có những cái kia, tại Tô trưởng ca triển lộ ra chính mình võ công trước đó, tại bọn hắn trong tiểu đoàn thể này được vinh dự mạnh nhất đệ tử. Thiên phú của hắn rất cao, nương tựa theo Lý Tiên Sinh truyền thụ cho một chiêu Thiên Hạ Đệ Nhị kiếm thuật, liền lĩnh ngộ ra độc thuộc về mình Thiên Hạ Đệ Tam. Học đường Lý Tiên Sinh đằng sau, kiếm thuật phía trên, đó chính là ta. Vương Nhất Hành hiển nhiên bị một chiêu này tên chọc giận. Mọi người đồng dạng đều là luyện kiếm, ngươi nếu xếp hạng thứ ba, vậy ta xếp hạng thứ mấy? Vương Nhất Hành bắt đầu huy kiếm của vũ, trong tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ đào, nhưng kiếm khí là như vậy hùng hậu, càng giống là trọng kiếm cách dùng. Hai kiếm va chạm mãnh liệt, kiếm khí bành trướng mãnh liệt, trong tích tắc cắt bay đá chạy, bộc phát ra hoành một tiếng vang. Tô trưởng ca đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đem một tầng màu xanh sấm hộ thuẫn bỏ vào sau lưng, mới không có để Bách Lý Đông quân thụ thương. Chân yên cuộn cuộn, một thanh kiếm gỗ đào từ bên trong bay ra, rơi thẳng vào bên cạnh của bọn hắn cắm vào mặt đất. Nhìn đến đây, cũng chỉ có Vương Nhất Hành đã thua. Chỉ đợi Trần Yên tán đi đằng sau, Tiêu Nhược Phong ý nguyên vững như bàn thạch. Đa tạ. Mà Vương Nhất Hành lại hai tay chống trơn, không ngừng run rẩy. Hắn thở dài một tiếng, sớm biết luyện kiếm thời điểm liền không lười biếng, người ta đều toàn lực đánh ra, ta cũng thua nửa chiêu. Chính là chiêu này tên chẳng ra sao cả, Thiên Hạ Đệ Tam. Người đem ta xếp tại thứ mấy? Tô trưởng ca bỗng nhiên quay đầu. Tiêu Nhược Phong khép cười một tiếng, nếu là trưởng ca ngươi đem công lực áp chế đến ngang nhau cảnh giới, kiếm thuật cũng có thể thắng qua ta, ta không để ý sửa đổi một chút danh tự này. Chờ trở lại Thiên Khải Thành, không phải để cho ngươi sửa đổi một chút cái này phá danh tự. Tô trưởng ca trừng mắt liếc hắn một cái. Còn Thiên Hạ Đệ Tam, rất có thể giả bộ. Chương 9 có sát khí tới gần. Chương 9 có sát khí tới gần. Tiêu Nhược Phong cười một tiếng, hiện tại đạo trưởng có thể cho mở sao? Vương Nhất Hành xuề tay ra, đào một kiếm bay trở về, vừa rồi ngươi cũng chỉ thắng nửa chiêu mà thôi, Bách Lý Đông Quân. A. Bách Lý Đông Quân đông nhiên ngẩng đầu, lại một mặt hoang mang. Vương Nhất Hành quay đầu, ngươi cũng không muốn cổ tiên sinh được đưa tới Thiên Khải Thành đi thôi. Tin tưởng ta, ngươi sử xuất Tây Sở kiếm ca, lại thêm ta, dù gì cũng có thể thắng qua cái kia nửa chiêu. Không chỉ có là Bách Lý Đông Quân ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng ngây ngẩn cả người. Xưa nay nghe nói Lữ Tố Chân trưởng giáo làm người vô cùng có thiên khí, xử sự làm người càng là nghiêm nghị chính nghĩa, tựa như thần tiên tại thế, khả đạo trường giống như không có học được một chút a. Sư phụ thích sĩ diện, muốn làm gì tái thế thần tiên, nhưng ta không phải là. Vương Nhất Hành lắc lắc đảo một kiếm. Bách Lý Đông Quân lại tại do dự, Tô đại ca, thật muốn động thủ sao? Quay đầu nhìn lại, Tô trưởng ca không chút hoang mang bưng chén rượu uống một ngụm, sau đó đem cổ cầm bỏ vào trên đầu gối của mình. Tô đại ca. Bách Lý Đông Quân lại khẽ gọi một tiếng. Tô trưởng ca sâu kín nói ra, uống cũng uống đủ, người đáng chết cũng đến, nên chuẩn bị đến với ta. Người đến? Đang ở đâu? Bách Lý Đông Quân soát một chút đứng dậy. Tiêu Nhược Phong cũng giống như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng ở ngoài viện, có sát khí tới gần. Hoa một tiếng, ở ngoài viện hình như có kiếm khí xẹt qua trời cao, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tựa như là bị người tập kích. Bên ngoài Bách Lý Đông Quân giật mình. Yên tâm, trấn thủ ở bên ngoài chính là ngươi gia gia ngươi kiếm còn sắc bén đâu, mà lại những người kia mục đích là bên này. Tô trưởng ca vỗ bờ vai của hắn an ủi. Rốt cuộc là ai a? Bách Lý Đông Quân cắn răng. Làm Càn Đông Thành tiểu bá vương, phạm sai lầm còn có gia gia chống đỡ. Nhưng bây giờ, hắn lại sâu sắc cảm giác đến một loại cảm giác bất lực, mắt thấy địch nhân càng ngày càng nhiều, chính mình lại không có thể bảo vệ tốt sư phụ. Bách Lý Đông Quân đang suy nghĩ, nếu như mình mạnh hơn chút nữa điểm, hiện tại kết cục có phải hay không liền khác biệt vui. Người đã đến. Vương Nhất Hành ngẩng đầu. Thanh âm cùng tiếng đàn đồng thời vang lên. Tô trưởng ca dự đoán trước một chút phương hướng, tiện tay bắn ra liền cuốn lên một trận sóng âm khí kình. Một cái cao gầy nam nhân đột nhiên xuất hiện, tay áo dài hất lên, càng đem sóng âm khí kình ép xuống. Đây là Thiên Cân Truy. Tiêu Nhược Phong nhận ra môn võ học này. Kiến thức tốt, lại xuất hiện một tên đồng tiền áo đông tên nam tử lộn xuất hiện, đồng thời từ nam tử cao gầy sau lưng vút qua mà ra, tốc độ nhanh đến mắt thường đều theo không kịp, nháy mắt trong mắt đã đến Tiêu Nhược Phong phụ cận. Tiêu Nhược Phong rút kiếm đón đỡ đã tới đã không kịp, người ta đã lập trưởng đập đi qua, ngực bị rắn rắn chắc chắc chịu một trưởng liền lui mấy chục thước, tiết hầu ngay ngái, dương miệng phun ra máu tươi đến. Các người rốt cuộc là ai? Vương Nhất Hành rút kiếm, nhưng này hai người tốc độ so với hắn nói ra nhanh hơn, lại là một quyền đánh ra. Mà lần này, thế công của bọn hắn bị một đạo màu xanh sấm hộ thuẫn ngăn cản xuống dưới. Nam tử cao gầy nắm đấm rơi vào phía trên kia, thật giống như đụng phải một mặt không thể phá vỡ tường thành, vậy mà vô pháp dung chuyển nửa phần. Hả? có chút ý tứ. Hai vị, xin đợi đã lâu. Cổ Trần Y nguyên bộ kia trấn định tự nhiên bộ dáng, giống như đã sớm dự liệu được bọn hắn đến giống như. Sư phụ, bọn hắn rốt cuộc là ai a? Mà lại là vào bằng cách nào? Bách Ly Đông Quân một mặt hoang mang. Đương nhiên là từ bên ngoài đánh vào tới. Tô Trường Ca nhìn một chút ở ngoài viện. Nam tử cao gầy chậm rãi quay người, ánh mắt nghiêm nghị, vô pháp. Nam tử áo đông có chút ổn quyền, vô thiên. Sau đó, hai vị trăm miệng một lời, Cổ tiên sinh, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tiêu Nhược Phong con ngươi tại gấp gáp co bảo, các ngươi cũng là từ tiên ngoại chi thế tới. Người cao gầy vô pháp nhìn lại, ngươi là Tiêu Trọng Cảnh nhi tử. Các ngươi thật to gan, dám gọi thẳng tiên tử tục danh. Tiêu Nhược Phong lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, rút kiếm hướng về phía trước đập mạnh, giẫm ra một cái dấu chân. Tiểu Hoa Nhi, tại đại gia ngươi trước mặt giả trang cái gì cao thủ a, liền trong tay ngươi điểm này nghệ nhân chúng hoa, còn chưa đủ đại gia ta nhìn đây này, đem ngươi gia sư cha gọi tới còn kém không nhiều. Người mặc áo đông vô thiên lạnh lùng hừ một tiếng, thẳng đến Tiêu Nhược Phong trước mặt nhấc trường đẩy ra. Tiêu Nhược Phong lần nữa thổ huyết, đụng phải tòa kia trên tường viện, trường kiếm trong tay rơi xuống, trong nháy mắt ngất đi. Lý Trường Sinh đệ tử, không gì hơn cái này cao gầy vô pháp lạnh lùng cười nói, các ngươi bị hắn đuổi kịp giống như chó nhà có tang khắp nơi tán loạn, cuối cùng chạy trốn tới cực bắc chi địa, cũng không biết đến cùng là ai cho các ngươi dũng khí để hắn tới. Tô Trường Ca nở nụ cười, chỉ sợ hắn mới xuất hiện tại đầu tường, các ngươi lại phải giống cái kia chó nhà có tang giống như khắp nơi là mệnh. Lời này vừa nói ra, vô pháp, vô thiên sắc mặt hai người lập tức âm trầm như nước. Tô Trường Ca, chúng ta nghe nói qua tên của ngươi, ngươi giết chúng ta hai người, phải thì như thế nào? Hôm nay còn muốn lưu thêm bên dưới hai đầu nhân mạng. Dây đàn hơi động một chút, một đạo kiếm khí màu xanh trực tiếp bay ra. Vô pháp, vô thiên hai người cấp tốc hướng hai bên trốn tránh, kiếm khí màu xanh từ trong bọn hắn xuyên qua, trên mặt đất lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Không sai kiếm khí, nhưng còn chưa đủ tư cách. Vô thiên bước ra một bước liền tới đến Tô Trường Ca phụ cận, nhấc trường đập đi qua. Tô Trường Ca cúi đầu, thân hình thoát một cái vậy mà tại nguyên địa lưu lại một đạo mị ảnh đang đánh đàn, chính mình lại rút kiếm đi tới. Hắn nghiêng người tránh thoát vô thiên trường ấn, rút kiếm chẳng nghiêng, kiếm khí giống như nước sông cuồn cuộn giống như quát ra. Vô thiên chợt quát một tiếng, trong lòng bàn tay tử quang chợt hiện, trường phong mãnh liệt lại mênh mông, vậy mà trực tiếp đem Tô Trường Ca đạo kiếm khí này đánh tới. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, một đoàn sóng âm khí lãng từ phía sau của tới, ở trong không khí xen lẫn của tới. Vô pháp cau mày, bước ra một bước liền đến giữa hai người, trọng quyền vung về phía dưới đánh tan tất cả khí kình. Cuối cùng một quyền, trực kích Tô Trường Ca mặt mà đến. Lại chỉ gặp Tô Trường Ca thân hình thoát một cái, vậy mà cùng đánh đàn mị ảnh trao đổi một vị trí, mị ảnh lưu tại nguyên địa, hắc kiếm vung dậy, một kiếm lại một kiếm quét ra. A. Cổ Trần thấy cảnh này lúc càng kinh ngạc. Cái này lại là Tây Sở kiếm ca bên trong vấn đạo Vũ Thiên. Hắn vừa rồi muốn một lần, liền đã bị hắn xuất ra hoàn chỉnh con đường. Kiếm khí không ngừng mà xen lẫn va chạm, ẩn có bệ nghệ thiên hạ chi thế, chém giết hết thể địch đến chi uy, mà lại phối hợp chính hắn từ khúc, vậy mà uy lực đại tăng. Bị ảnh xuất liên tục 6 kiếm, 6 kiếm này đã đem vô pháp cùng vô thiên đồng thời bức lui mấy chục thước. Chỉ một thoáng, kiếm khí bạo 747 trướng, hắc kiếm cao cao dơ lên từ trên cao đi xuống trực tiếp rơi xuống. Tránh. Vô pháp vô thiên con ngươi tại gấp gáp co vào, đội vàng hướng hai bên đồng thời bắt đi. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang, nguyên địa xuất hiện một thanh đại kiếm màu đen đâm vào mặt đất, đang xuất từng tầng màu đen khí kình hướng chung quanh khuyết tán mà ra. Không sai, không sai. Cổ Trần vuốt râu, trên mặt vẻ hài lòng càng mãnh liệt. Bách Lý Đông Quân giật mình, đây là vấn đạo Vu Thiên a. Ta vẫn là có chút ký ức, không nghĩ tới Tô đại ca chỉ nhìn một lần liền có thể lợi hại như vậy. Tiểu A Nhi khá là quái dị, cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, vậy mà có thể ngăn cản hai người chúng ta liên thủ. Vu Thiên thần sắc có chút chìm chìm. Phải biết, hai người bọn họ thế nhưng là đã nhập đại tiêu giao nhiều năm. Liên thủ, liền xem như vô tướng sứ bị kia nửa bước thần du cũng rất cố hết sức. Thật không nghĩ đến bọn hắn bây giờ lại tại một cái tiểu A Nhi trong tay, không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Một lên lên đi, đừng lãng phí thời gian. Vô pháp gầm thét một tiếng. Đối với, đem người nơi này đều cùng một chỗ giải quyết hết. Vô Thiên toàn thân chân khí tuôn ra, chỉ một thoáng cuốn lên một tầng thật dày cát bay. Trong chốc ngắn này, hai người khí tức bộc phát tới đỉnh phong, phiến thiên địa biến sắc, mây đen bao phủ để ép xuống. Bọn hắn muốn động toàn lực, Tiểu A Nhi, lần này liền giao cho ta đến giải quyết đi. Cổ Trần cầm trường kiếm đứng lên. Không cần, liền điểm ấy ta còn không có để vào mắt. Tô Trường Ca cười khẽ một tiếng, huống hồ, Cổ tiên sinh hiện tại thân thể, nếu là dùng lại lần nữa, sợ là liền kiên trì không ở a. Ta sống đến bây giờ, đã đủ. Cổ Trần lắc lắc trường kiếm, chỉ một thoáng, kiếm khí tăng bọn. Tô Trường Ca cười nói, đó còn là giao cho ta đến giải quyết đi, vừa rồi cho Cổ tiên sinh đàn tấu một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, ta bây giờ muốn xin mời Cổ tiên sinh lại nghe một khúc. Sư phụ, liền giao cho Tô đại ca đi. Hắn còn có một chiêu lợi hại nhất không có xuất ra đâu. Bách Lý Đông Quân cười nói. A. Cổ Trần nhíu mày nhìn phía Tô Trường Ca, hắn đã đàn tấu lên khúc đàn, toàn thân đều bao phủ tại một tầng chân khí màu xanh bên trong, tóc dài tung bay, tay áo cuốn vũ. Phục hy thần trời vang. Bách Lý Đông Quân vui mừng, thủ khúc này hắn tại Sải Tang Thành đã nghe qua, mà lại chính là bài kia từ khúc, sóng âm quét qua cả tòa Sải Tang Thành. Bây giờ có thể gặp lại, tự nhiên mắt không chấp nhìn xem, sợ bỏ qua một tơ một hào. Phục hy thần trời vang sao? Cổ Trần có chút rủ xuống lông mày, từ khúc này thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Tiếng đàn tranh tranh, cao vút lọt vào tai. Sôi trào mãnh liệt chân khí cùng vô pháp vô thiên chân khí lẫn nhau chống lại, thanh âm ù ù, quang mang chói lóa mắt. Tô Trường Ca đem khúc đàn uy lực phát huy đến cực hạn, chân khí màu xanh tuôn ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái đạo chữ. Tiếng vang thứ nhất, đại âm hy thanh. Chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, sóng âm khí kình ở trong không khí xen lẫn quay cuồng, nhấc lên cắt bay đá chạy. Thổi phu một tiếng, vô pháp vô thiên hai vị tôn sứ toàn thân run rẩy dữ dội, ho ra đẩy máu lui về phía sau ba bước. Đáng chết, cái này Tô Trường Ca làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không phải mới nhập đại tiêu giao sao? Vô pháp thực sự không thể tin được, một cái mới vừa vào đại tiêu giao, vậy mà thường tổn tới bọn hắn. Tô đại ca, ta liền biết ngươi là mạnh nhất. Bách Lý Đông Quân hưng phấn đến nhảy dựng lên. Tình báo sai lầm, xem ra hôm nay là rất không có khả năng lấy được cái kia dược nhân chi thuật. Vô Thiên thần sắc gầm trầm như nước. Bọn hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, bên ngoài đã chuyển đến tiếng vó ngựa. Tin tưởng không dùng đến một chén trà thời gian, Bách Lý Lạc Trần phá phong quân liền có thể vây quanh nơi này. Đến lúc đó, bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn đã tới đã không kịp. Tiểu Hoa Nhi, ngày sau ta tất sát ngươi. Vô Pháp hung tợn nhìn xem Tô Trường Ca, muốn đem hắn bộ dáng nhớ kỹ, tương lai báo trận này huyết ỉu. Không dùng để nhận. Ta hôm nay tất sát ngươi. Tô Trường Ca quát chói hai một tiếng, khúc âm thanh ở đây kết thúc, một ngón tay kéo động dây đàn. Chương 10 không nổi, uống trước chén rượu chậm rãi đi. Chương 10 không nổi, uống trước chén rượu chậm rãi đi. Đi. Vô Thiên gầm thét một tiếng. Đúng lúc này, tất cả sóng âm khí kình toàn bộ hội tụ tới, quy về căn này dây đàn phía trên, kim vang sáng chói. Tiếng vang thứ hai, đại nhã vô khúc. Dây đàn bắn ra, giữa vùng thiên địa này chỉ vang lên một thanh âm, sóng âm màu vàng xuôi theo thẳng quét, những nơi đi qua hết thảy sự vật đều làm hủy. Quanh một tiếng tiếng vang, cả tòa sân nhỏ đều đang chấn động không thôi, mặt đất băng liệt, đại thụ sụp đổ, sóng âm bành trướng, đánh thẳng hai người kia mà đi. A! Vô Pháp, Vô Thiên đồng thời kêu thảm thiết, thân thể tại tầng này sóng âm thi ngược phía dưới bị triệt để phá hủy. Chờ một mạch sóng âm kia tán đi sát na, hai người đã hóa thành điểm điểm bụi bặm, tiêu tán tại trong thiên địa này, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có lưu lại. Tốt một bài phục hy thần trời vang. Cổ Trần kinh thán không thôi. Một khúc thần trời vang, đại âm hy thanh đã hoàn toàn không kém hơn Tây Sở kiếm ca bên trong mạnh nhất một kiếm đại đạo triều thiên. Tiếng đàn nhất chuyển đại nhã vô khúc, càng vượt qua cái kia đại đạo triều thiên. Không nghĩ tới hắn mạnh nhất lại là một chiêu này, đại hội thử kiếm bên trên hắn còn không có dùng toàn lực a. Vương Nhất Hành đã ngây ra như phỗng. Quá mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ làm sao xuất hiện quái vật dạng này a sư phụ, ngươi luôn nói thiên ngoại hữu thiên, kiếm ngoài có kiếm. Nhưng hắn lại là một tòa vô pháp leo lên cựu trọng thiên, là một thanh thiên hạ sắc bén nhất thần kiếm. Có dạng này một vị tồn tại, thế hệ trẻ tuổi từ nay về sau còn thế nào nhấc nổi đầu đến a. Tô Trường Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc cũng rất mỏi mệt, lại bị tiêu hao đến không còn một mảnh. Không vào thần du, thật không có biện pháp thành thạo điêu luyện đàn tấu khúc kia a, so với lần trước tại Cố Gia thi triển qua tiếng vang thứ nhất đại âm hy thanh thời điểm, chân khí của hắn đã tăng lên không ít. Cho nên lần này thi triển tiếng vang thứ nhất đại âm hy thanh, cuối cùng không có hao hết tất cả chân khí. Nhưng là tiếng vang thứ hai đại nhã vô khúc, lập tức lại đem chân khí của hắn cho tiêu hao sạch, mà lại là tiêu hao đến sạch sẽ. Không đổi, uống trước chén rượu chậm rãi đi. Cổ Trần nắm lấy chén rượu đưa đến trước mặt hắn. Tô Trường Ca tiếp nhận chén rượu sau liền mãnh liệt rót một ngụm, chỉ một thoáng cảm thấy chân khí trong cơ thể phun trào, vừa rồi tiêu hao vậy mà bổ sung trở về ba thành. Rượu này thần sắc hắn giật mình. Cổ Trần cười nói, ta từng chiếm được một bản tiểu kinh bên trong dạy ta ủ ra rất nhiều rượu, có thể tăng lên công lực, cũng có thể khôi phục chân khí. Còn có loại sách này. Bách Lý Đông Quân là người, khó trách sư phụ có thể lặng lẽ để cho mình tăng cường công lực, đạt đến kim cương phàm cảnh. Sớm biết, hắn cũng cùng sư phụ học loại này tiểu kinh, dù gì hiện tại cũng là một tên địa cảnh cao thủ. A Tô Trường Ca vô vô đầu của hắn, đừng suy nghĩ, nếu như cổ tiên sinh trong tay còn có lưu quyển kia tiểu kinh lời nói, còn có thể không cho ngươi nhìn. Quyển kia tiểu kinh đã thất lạc, không biết đi nơi nào, bất quá ta ngược lại là sẽ nhưỡng loại rượu này. Cổ Trần cười cười. Sư phụ, loại kia rượu có thể dạy dỗ ta sao? Bách Lý Đông Quân bức thiết đạo. Đã trải qua sự tình vừa rồi, hắn bức thiết hy vọng chính mình có thể lập tức trở thành cao thủ loại kia. Rất khó nhưỡng, vật liệu không dễ tìm, ngươi về sau nếu là có thể cầm tới bản này tiểu kinh, có lẽ có thể chính mình thử một chút. Cổ Trần cười nói. A, ta làm sao biết đi nơi nào tìm a? Bách Lý Đông Quân thong xuống con người. Đúng lúc này, Trường Ca, có một người gọi âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa chuyển đến. Đám người ngẩng đầu, chỉ gặp một tên người mặc hồng y, còn có một tên phong nhã thanh niên lướt qua trời cao, rất nhanh liền rơi vào trong viện. Lôi đại ca, Lạc Hiên đại ca. Bách Lý Đông Quân vui mừng, người tới chính là Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên. Nhưng lập tức hắn liền cảnh giác, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, hai người các ngươi sẽ không phải cũng là nghĩ đem sư phụ bắt đi à? Trăm dặm tiểu huynh đệ, ngươi không cần như thế cảnh giác chúng ta là học cung đệ tử, không phải người của triều đình. Lôi Mộng Sắt vội vàng nói. Lạc Hiên nhìn xung quanh bốn phía, thật sự là một trận đại chiến kịch liệt ta, Trường Ca, nhìn xem ngươi đem nơi này lại phá hủy thành dạng gì. Hai người các ngươi cũng không có việc gì. Mau đem người khiêng đi a, đừng đợi lát nữa thật làm cho người đã chết. Tô Trường Ca mắng. Biết, chúng ta tới không phải là vì vấn đề này thôi. Lạc Hiên mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ, thân hình thoát một cái liền nhảy tới Tiêu Nhược Phong bên cạnh. Ngồi xổm người xuống thăm dò hơi thở đằng sau, hắn cười một tiếng, ai? Thật là nghiêm trọng thương à, liền ngay cả nội tạng đều bị thương tổn tới, xem ra là không có cách nào đem cổ tiên sinh mang về đi. Thật sao? Cổ Trần cầm chén rượu lên uống một ngụm. Sau đó cổ tiên sinh muốn đi nơi nào, chúng ta có thể ngăn không được. Lạc Hiên cười nói, trong chúng ta mạnh nhất hai cái, một cái thụ thương hôn mê, một cái khác chân khí hao tổn, cổ tiên sinh xin mời tự tiện đi. Lôi Mộng Sát cười cười, xem ra là đều câu thông tốt lắm. Cổ Trần mỉm cười. Lạc Hiên nói ra, không có cách nào, cổ tiên sinh chính là chúng ta nhất kính ngưỡng người, chúng ta cũng không muốn đem cổ tiên sinh đưa đến tòa lồng giam kia bên trong đi à. Thiên hạ này, ta bây giờ còn có thể đi nơi nào đâu? Cổ Trần trở nên hoảng hốt. Thiên hạ to lớn, hẳn là sẽ có cổ tiên sinh chôn nương thần. Lạc Hiên tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Hẳn là tới, ta đi mở cửa. Lôi Mộng Sát cười nói, đứng ngoài cửa, rõ ràng là vị kia trấn Tây hầu Bách Lý Lạc Trần. Ngươi làm sao cũng tới? Cổ Trần có chút nước mắt, đối với hắn xuất hiện cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Bách Lý Lạc Trần trên thân khôi giáp dính đầy máu tươi, đeo kiếm đi đến, sát khí bức người. Lại đến Cổ Trần trước mặt, vị này sát thần lại rất cung kính ôm quyền hành đại lễ, "Cổ tiên sinh, chúng ta lên đường đi." "Đi nơi nào?" Cổ Trần hỏi. "Mộ Lương Thành, đó là một tòa cô thành, cảnh sát hợp lòng người, lộ trình không xa, hôm nay liền có thể xuất phát." Bách Lý Lạc Trần nói ra. "Quá tốt rồi sư phụ, ta cái này hộ tống ngươi cùng đi." Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói. "Năm đó ta nghịch thiên đạo mà đi chi, thống táng bao nhiêu vô tội sinh mệnh, hôm nay chính là nhân quả báo ứng thời điểm, còn có thể trốn đến nơi đâu đi?" Cổ Trần lắc đầu. Trong lúc bất chợt, hắn rút kiếm mà lên, đem mọi người giật nảy mình. Bách Lý Lạc Trần sắc mặt có chút chìm chìm, nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Lại trông thấy Cổ Trần tại nguyên chỗ vung vẩy lên trường kiếm, giơ kiếm nhẹ xoáy, "Đông Quân à, sư phụ thật sự là không muốn tránh, hôm nay như vậy làm chấm dứt đi. Ta đã từng dạy qua ngươi vấn đạo vũ thiên, nhưng chân chính lợi hại một chiều, gọi lại đạo triều thiên, ta chỉ làm một lần, ngươi phải nghiêm túc nhìn kỹ." Một sát na này ở giữa, bao cát cuồn vũ, tất cả mọi người bị tầng này báo cát che khuất tầm mắt của mình, trong lúc nhất thời đều thấy không rõ lắm Cổ Trần cùng Bách Lý Đông Quân ở nơi nào. Trong báo cát, chỉ có Cổ Trần chính hướng về phía Bách Lý Đông Quân cùng Tô Trường Ca hai người. Sư phụ Bách Lý Đông Quân thanh âm nỉ non, hiện tại không cần nói nhiều cái gì, hắn đã cảm thấy sư phụ quyết ý. Tô Trường Ca than nhẹ một tiếng, "Cần gì chứ, sự tình đều đã đi qua. Chỉ cần rời đi nơi này, cho dù là đến Mộ Lương Thành, cũng còn có thể sống tiếp. Tiểu Hoa Nhi, ta vốn hẳn nên chết tại Lạc Tang thành đầu, lại dựa vào một chén rượu sống lâu nhiều năm như vậy, đã đủ rồi." Cổ Trần tiếp tục múa kiếm, khi kiếm thế đạt đến đỉnh phong sát na, hắn bỗng nhiên giơ kiếm quá mức đỉnh. Báo cắt vũ động đến lợi hại hơn, hình như có khả năng hủy thiên diệt địa. "Hai người các ngươi nhìn kỹ, đây chính là đại đạo triều thiên. Nhưng đây là ta đại đạo, các ngươi đại đạo, các ngươi muốn tự mình đi." Cổ Trần nhắm mắt lại, trường kiếm vung xoáy, "Cổ Ma Ca, ngươi trên trời có linh nhìn thấy ta một kiếm này, có thể tuyệt đối đừng giễu cợt ta ạ." Ở trong trí nhớ, tòa kia Lạc Tang thành trên tường thành, lấy một kiếm địch vạn quân áo bào trắng kiếm khách nhanh nhẹn lên tuyệt thế kiếm vũ. Mà bây giờ, vị này lão nhân tóc trắng xóa râu tóc thời gian dần qua trở nên đen đặc đứng lên, nếp nhăn trên mặt cũng dần dần bị san bằng, hai con mắt thâm thúy kia trở nên thanh tịnh minh sáng. "Kiếm ra." Báo cát ngừng. Trên mặt đất chỉ để lại một đạo sâu đạt mấy chục thước khe rãnh, một mực kéo dài đến tường miệng dưới đáy. Sử xuất một kiếm này đằng sau, Cổ Trần giống như là không còn có đứng đấy khí lực, bước chân một lảo đảo vương mình ngồi trên mặt đất. "Cổ tiên sinh." "Ai?" Bách Lý Lạc Trần thở dài một tiếng. Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sắt đều không có nghĩ đến cuối cùng lại là kết cục như vậy. Bọn hắn đã làm tốt cửa hàng, liền ngay cả Tiêu Nhược Phong đều đã thụ thương hôn mê, làm đây hết thể chính là vì để Nho Tiên có thể tiếp tục sống sót. Chính là không để ý đến Nho Tiên kiên quyết, còn có đối với tự do khát vọng. "Các vị, ta muốn cùng Đông Quân nói hai câu." Cổ Trần há mồm phun ra một ngụm hạt khí, thanh âm mặc dù vang dội cũng đã không gì sánh được suy yếu. "Vậy chúng ta trước hết cáo tử." Lôi Mộng Sắt ôm quyền sau tiến lên, đem Tô Trường Ca đỡ lên, "Trường Ca, bây giờ còn có thể đi không?" "Tự nhiên là có thể." Tô Trường Ca gật đầu, vừa đi ra một bước đống nhiên quay người ôm quyền bái, "Cổ tiên sinh, đường giang hồ xa, tạm biệt. Ngươi là hạt giống tốt, tương lai nếu như trở thành thiên hạ đệ nhất, nhớ kỹ đi vào ta trước mộ phần kính chén rượu." Cổ Trần nói ra. "Đương nhiên." Tô Trường Ca cong lên chính mình cổ cầm, cáo biệt Nho Tiên đằng sau, liền cùng Lôi Mộng Sắt, con Tiêu Nhược Phong, Lạc Hiên cùng rời đi. Bách Lý Lạc Trần nặng nề thở dài, cũng ôm quyền bái, "Cổ tiên sinh, sau này không gặp lại." Vương Nhất Hành cũng đi tới, "Hôm nay cô phụ gia sư nhắc nhở, không có trợ đến tiên sinh, thực sự hổ thẹn." "Không thẹn, sư phụ ngươi bằng hữu cũng không phải ta, nghe nói các ngươi Thanh Thành Sơn lại vào một vị tiểu thần tiên." Cổ Trần cười hỏi, "Tiên sinh mặc dù ở cái này một tấc chi địa, lại biết thiên hạ này sự tình, vạn bối bội phục." Vương Nhất Hành ôm quyền, "Thiên hạ này sẽ rất rất có ý tứ." Cổ Trần cười một tiếng, "Những cái này danh môn đệ tử, các hạ học cung công tử, vị kia đánh đàn lại có thể một vang động thiên địa công tử, vị kia uy phong lấm lâm hoàng tử, Thanh Thành Sơn vị kia tiểu thần tiên, lại thêm chính mình tiểu đệ tử này Bách Lý Đông Quân, giang hồ này là càng ngày càng đặc sắc, chỉ là đáng tiếc chính mình sẽ không còn được gặp lại. Tiên sinh, xin từ biệt." Vương Nhất Hành nhẹ gật đầu, sau đó mũi chân một chút, thả người nhảy lên liền hướng một phương hướng khác rời đi. Bách Lý Lạc Trần thì nhìn một chút cái kia đã hai mắt đấm lệ của tôn, tâm tình phức tạp, đối với Cổ Trần ôm quyền sau cũng đi. Chương 11 tận nhân lực, nghe thiên mệnh. Chương 11 tận nhân lực, nghe thiên mệnh. Một bên khác, Tô Trường Ca đi theo Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên hành tẩu tại ngoài sân nhỏ lớn, Lý Triệu Triệu, trên đường. Nơi này vừa đã trải qua một trận đại chiến, nhưng may mắn là thương vong cũng không lớn, chỉ là tại cùng phá phong quân trong xung đột chết mấy cái. Tô Trường Ca nhìn một chút nằm ngoài Lạc Hiên trên lưng Phong Hoa công tử, tức giận phủi một chút miệng, đột nhiên hướng hắn phía sau lưng đánh ra. Hoa Tiêu Nhược Phong lập tức tỉnh lại, khoe miệng rịn ra từng kia vết máu, "Trường Ca, ngươi lại như thế đập ta, ta muốn phải chết, ta đều đã ra cửa, đừng giả bộ, còn muốn để cho người ta có ngươi vị hoàng tử này trở về à?" Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Nhược Phong từ Lạc Hiên phía sau nhảy xuống tới, vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau ngực, "Hai người kia ra tay thật nặng a. Ta cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nát, đã muốn bảo trụ Cổ tiên sinh, lại không muốn bị hoàng đế trách phạt, chúng ta chỉ có biện pháp này." Lôi Mộng Sát thở dài một tiếng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy a? Tiêu Nhược Phong trên khuôn mặt lộ ra từng tia nụ cười khổ sở. Lạc Hiên cũng buông tiếng thở dài, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới Nho Tiên càng như thế kiên quyết. Bọn hắn rõ ràng sắp xếp xong xuôi hết thảy, thậm chí ủy thác Bách Lý Lạc Trần tìm tới một bộ phù hợp nhất thi thể làm yểm hộ. Chỉ cần Cổ Tiên Sinh vừa đi, bên này một chôn. Sau đó do Tiêu Nhược Phong vị hoàng tử này xác định Cổ Tiên Sinh đã chết, hết thảy liền đều kết thúc cướp. Nhưng bất đắc dĩ, Cổ Tiên Sinh lựa chọn một loại khác phương thức đến phá cục. Tiêu Nhược Phong đông nhiên mở miệng, có lẽ đối với Cổ Tiên Sinh tới nói, nhất không sai kết cục đâu. Tận nhân lực, nghe thiên mệnh, bất kể như thế nào đều tốt, làm tốt chính chúng ta như vậy đủ rồi. Tô Trường Ca quay đầu nhìn một chút tòa sân nhỏ kia. Cây kia phượng hoàng nô như cũ tại theo gió phiêu diêu, phía trên từng mảnh lá cây rơi xuống, phảng phất tại biểu thị sinh mệnh tàn lụi. Ta là Tây Sở Du Lịch Con, thừa phượng rời đi 9 vạn dặm. Di nhập thế gian mấy vòng về, nguyện sẽ có quân biết ta ý. Ở ngoài viện, Bách Lý Thành Phong phóng ngựa giờ roi, phi tốc chạy đến. Nhìn thấy phụ thân đang đứng tại ngoài cửa viện sau, hắn lập tức kéo lại dây cương, không đợi móng ngựa đứng vững liền nhảy xuống tới. Phụ thân, ta nhìn thấy nơi này có kiếm khí cường đại đảo qua, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Còn có Đông Quân, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Bách Lý Lạc Trần xoay người lại, đừng lo lắng, hắn hiện tại tốt đây, chỉ bất quá từ hôm nay trở đi, hắn sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là giang hồ. Chân chính giang hồ không phải tùy tiện bay lên bắt công tử, cũng không phải danh kiếm sơn trang kiếm khách phong lưu. Giờ khắc này Bách Lý Đông Quân nhìn thấy, mới thật sự là giang hồ. Không có chân chính tự do thiên địa, liền xem như giang hồ, cũng sẽ bị thế gian đủ loại giam cấm. Bách Lý Thành Phong giật mình tại nguyên chỗ hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần phát ra thở dài một tiếng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn để cho nhi tử tiếp xúc đến những này. Hắn chỉ hy vọng nhi tử có thể rời xa những phân tranh kia, tại Càn Đông thành làm không buồn không lo phu gia công tử là đủ. Thế nhưng là tạo hóa trêu người a. Bách Lý Lạc Trần vỗ vô bờ vai của hắn, chính mình làm sao từng không phải như vậy nghĩ đâu. Lúc này, cửa viện chuyển đến kẹt kẹt tiếng vang. Hai cha con này đồng thời quay đầu, chỉ gặp Bách Lý Đông Quân mười phần tinh thần sa sút đi ra. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, vừa rồi hẳn là khóc lớn một hồi. Đông Quân, người Bách Lý Lạc Trần đi ra phía trước, trên trán tràn đầy lo lắng. Gia gia ngươi yên tâm đi, ta không sao, ta hiện tại chỉ muốn uống rượu. Bách Lý Đông Quân hung hăng nghẹn ngào một chút, sau đó thả người nhảy lên nhảy tới trên lưng ngựa, quăng lên dây cương dương lên trường tiên. Giá. Bất quá mấy hơi thở công phu, hắn liền đã biến mất tại đầu đường. Bách Lý Thành Phong là người, lấy lại tinh thần vội vàng ngồi trên lưng ngựa, phụ thân, ta đuổi theo. Không cần. Bách Lý Lạc Trần lại lắc đầu, hôm nay liền để hắn thật tốt phải say một cuộc đi, tỉnh rượu đằng sau, hết thể liền đều kết thúc. Bách Lý Đông Quân một đường phi nhanh, rất nhanh liền về tới trấn Tây Hầu phủ. Cũng không đợi ngựa dừng lại, liền từ trên lưng ngựa thả người cao cao vọt lên, nhảy qua tường viện, trực tiếp hướng phòng khách phương hướng chạy tới. Chờ hắn đi tới phòng khách đình viện, chỉ gặp có ba người đem 9 cái vỏ rượu đặt ở trong viện, gặp hắn sau khi đến, liền giơ chén rượu lên. Biết ngươi nghĩ đến uống rượu, chúng ta nơi này đã sớm chuẩn bị xong. Bách Lý Đông Quân không nói một lời đi tới, nắm lên một cái vỏ rượu ngửa đầu liền từng ngụm uống vào. Cho đến đem vỏ rượu uống xong non nửa, mới đem rượu đàn buông xuống, ở một hơi rượu. Thoải mái. Lại đến. Hắn lần nữa giơ lên vỏ rượu. Lần này vậy mà một hơi đem còn lại hơn phân nửa toàn bộ đều cho uống, khiến cho ba người kia trợn mắt hốt mồm, thật lâu đều vô pháp lấy lại tinh thần. Bách Lý Đông Quân uống xong dòng dã một vò rượu, tiện tay liền đem vò rượu ném tới một bên, đồng thời cảm thấy mới chỉ nghiện, lại cầm lên cái thứ hai vò rượu. Đủ đủ, chúng ta tổng cộng liền mua 9 đàn, ngươi một chút đều uống cạn sạch, chúng ta không có uống. Lôi Mộng Sát vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là trong lòng ta phiền muộn. Bách Lý Đông Quân đưa tay lau miệng bên cạnh vết rượu, con mắt đỏ ngầu, không phân biệt được vậy rốt cuộc khóc qua hay là đã say. Lạc Hiên cười một tiếng, có cái gì buồn bực, ánh sáng uống rượu có thể giải không ra, trong lòng phiền muộn vẫn phải nói đi ra. Đúng à, về sau ngươi tiến vào Tắc Hạ học cùng, mọi người chính là đồng môn sư huynh đệ, có lời gì không thể nói. Lôi Mộng Sát vô Bách Lý Đông Quân bả vai. Tô đại ca, ngươi nói nếu như không phải là bởi vì ta đang thử kiếm trên đại hội mua kiếm, mọi người có phải hay không sẽ không biết sư phụ giấu ở Càn Đông thành, sư phụ sẽ không phải chết rồi, trăm dặm Đông Quân không hiểu. Đồng dạng sẽ. Tô trưởng ca lại trả lời. Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên giật nảy mình, lúc này liền nói với người ta điểm lời hữu ích đi, đừng để người ta lại thương tâm. Là bởi vì cái kia hai cái thiên ngoại chi thiên người tới sao? Bách Lý Đông Quân lại hỏi. Trước ngươi hẳn là gặp qua bọn hắn, không phải sao? Tô Trường Ca hỏi lại. Bách Lý Đông Quân gật đầu, 12 tuổi năm đó đích thật là gặp qua, cũng là như thế bị sư phụ một chiêu đánh cho chạy. Tô Trường Ca thở dài, Cổ Tiên Sinh kỳ thật đã sớm tới nọ mạnh hết đà, nếu như hôm nay không phải ta xuất thủ, Cổ Tiên Sinh hẳn là cũng chạy không thoát kết cục này. Là, ta muốn thật lâu, nếu như không phải Tô đại ca xuất thủ, sư phụ kết cục cũng hẳn là một dạng. Bách Lý Đông Quân nói xong, liền giơ lên vỏ rượu hét lớn một ngụm. Tô trưởng ca vô vô bờ vai của hắn, nói ra, đừng nghĩ nhiều như vậy, muốn uống rượu, chúng ta mấy cái cùng một chỗ cùng ngươi, không say không nghỉ. Còn có một cái đâu. Bách Lý Đông Quân lại quét về bốn phía, cũng không có nhìn thấy vị kia họ Tiêu hoàng tử. Hắn bị thương thật nghiêm trọng, cho nên về trước phòng khách nghỉ ngơi. Lôi Mộng Sát chỉ sau lưng. Vậy quên đi, ta sợ hắn sẽ hiểu lầm ta cái gì, hay là tạm thời không cần gặp mặt thật tốt. Bách Lý Đông Quân giơ lên vỏ rượu, chúng ta làm đi. Không say không nghỉ. Làm. Dùng cái chén rất không khí phái a, dứt khoát một người ôm một vỏ đi. A. Trường ca, ngươi muốn uống chết ta à? Ta cũng cảm thấy ý kiến hay, lấy rượu chén uống rượu thật không có hương vị, hay là ôm vỏ rượu dễ chịu. Tốt, vậy ta hôm nay liền liệu mình bồi quân tử. đến. Lục đại đàn rượu, mỗi cái vỏ rượu đều có mặt lớn như vậy, tuyệt đối số lượng nhiều, bao ăn no. Không đến non nửa khắc công phu, một người một vỏ rượu liền toàn bộ uống cạn sạch. Lôi Mộng Sắt đã say đến gương mặt đỏ bừng, bước chân trôi nổi. Cho dù là tiểu lượng của hắn cho dù tốt, mấy hơi thở uống xong nguyên một đàn rượu, đã đột phá cực hạn của mình. Nếu không có Lạc Hiên bị, hắn hiện tại đã ngồi dưới đất đi. Lạc Hiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, ánh mắt mê ly, thân thể lung la lung lay. Có lẽ là uống đến quá gấp nguyên nhân, không ngừng nâng rượu. Chỉ có Bách Ly Đông Quân cùng Tô Trường Ca hai cái kẻ say rượu vẫn như cũ thần sắc như thường, uống xong một vỏ rượu, lại cầm lấy thứ hai vỏ rượu tiếp tục uống. Tô đại ca, làm. Hai người các ngươi nuôi cá đâu? Nhanh, đã nói xong không say không nghỉ đâu. Ai? Ai sợ? Ai vậy? Làm. Ta cũng là, đến. Lại làm đầy dòng dã một vỏ rượu, Lôi Mộng Sắt đã không chịu nổi, phù phù một chút ngã trên mặt đất. Lạc Hiên cũng lung la lung lay, nhưng cũng may còn có thể tìm tới ghế ngồi xuống, sau đó gục xuống bàn ngủ thiết đi. Còn lại chỉ có Bách Lý Đông Quân cùng Tô Trường Ca, thế nhưng là rượu đã không đủ. Bách Lý Đông Quân chạy tới sân nhỏ của mình, ôm tới tam đại đàn chính mình nước rượu. Tấn tấn tấn. Một người một vỏ rượu, lại uống thời gian một nén nhang. Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân cũng triệt để say, ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho đứng lên. Cái này không được. Tô Trường Ca dùng chân đạp đạp, xác định đã say chết rồi sau, im lặng đến lắc đầu. Lúc này mới vừa uống tứ đại đàn lại không được a, hay là thái điều kia. Còn lại nửa vỏ rượu, vậy cũng chỉ có thể chính ta hưởng dụng. Hắn tọa hạ buông tiếng thở dài, giơ lên bình rượu chính mình uống một ngụm, lại trông thấy Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong từ ngoài viện đi đến. Cái này đã say. Bách Lý Lạc Trần vừa mới tiến sân nhỏ trước hết thấy được say ngã trên mặt đất độc tôn. Tứ đại đàn, còn có thể. Tô Trường Ca cười nói. Bách Lý Lạc Trần một mặt khinh thường, cái này cũng không giống như cháu của ta à, năm đó ta vẫn còn đang đánh cầm thời điểm, bốn vỏ rượu chính là làm mát giọng nói trình độ. Nếu không hầu ra đi theo ta uống chút. Tô Trường Ca đem vỏ rượu đưa tới. Bách Lý Lạc Trần ha ha cười nói, được rồi, ta hiện tại niên kỷ già, tiểu lượng khẳng định không bằng các ngươi cái này tuổi trẻ. Thành Phong, đem ngươi nhi tử nhất trở về. Thằng danh con này uống say đằng sau, tận phiền phức hắn lao tử. Bách Lý Thành Phong buông tiếng thở dài, nâng lên cái phiền toái này nhi tử liền đi. Chỉ chờ Bách Lý Thành Phong rời đi về sau, Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn vị này cao tuổi sát thần, hầu ra còn đứng ở nơi này, có phải hay không có lời gì muốn nói với ta à? Có người lắp ít đồ cho ta, trên đó viết tên của ngươi. Bách Lý Lạc Trần cầm một bức thư đi lên phía trước, đưa tới trước mặt hắn. Ai cho? Tô Trường Ca nhận lấy tín điều. Tại trên đường cái kia, nhiều người phức tạp, ta cũng không biết ai đưa qua tới. Bách Lý Lạc Trần nói tới nơi này, đột nhiên dừng lại một chút, mới sâu kín nói ra, bất quá ta không có mở ra nhìn qua. Hầu ra mở ra nhìn xem kỳ thật cũng không quan hệ. Tô Trường Ca cười cười, triển khai tín điều cấp tốc xem đứng lên. Chữ ở phía trên rồng bay phượng múa, đặt bút hữu lực, hẳn là một cái nam nhân biết. Chương 12 ta là sợ nguyệt giao nhờ và không đúng người, chương 12 ta là sợ nguyệt giao nhờ và không đúng người. Trường Ca công tử, nhị tiểu thư có việc cầu kiến, địa điểm ở vào trong thành Kim Nguyệt khách sạn. Không có ký tên, nhưng là Tô Trường Ca nhìn thấy nhị tiểu thư xưng hô thế này lập tức liền nghĩ đến một người. Cùng là Bắc Huyết công chúa Nguyệt Khanh. Nàng cái kia mạnh mẽ tính tình, lần trước bị chính mình quất một cái mông đằng sau, vậy mà không có đi tìm người đến báo thủ, ngược lại còn tới cầu cảnh gặp. Có chút ý tứ, Tô Trường Ca cười cười, đem tín điều gây sau khi đứng lên đứng dậy ôm quyền, đa tạ hầu gia giúp ta đem tin tức này chuyển đến, ta mấy vị này đồng môn sư huynh đệ, liền phiền phức hầu gia phái người đem bọn hắn mang tới trong phòng khách. Tốt. Bách Lý Lạc Trần gật đầu, vung tay lên liền gọi tới mấy tên người hầu, đem Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên nhấc trở về phòng khách đi. Đa tạ hầu gia hỗ trợ, ta còn có chút sự tình liền đi trước. Tô Trường Ca ôm quyền, xoay người rời đi. Hắn còn chưa đi hai bước, Bách Lý Lạc Trần chợt mở miệng, Đông Quân nếu là đi Thiên Khải Thành, liền làm phiền công tử hỗ trợ chiếu cố một phen. Tô Trường Ca dừng một chút bước chân, quay đầu nhìn vị này sát thần một chút, mỉm cười, tốt. Tô Trường Ca đi ra trấn Tây Hầu phủ sau, liền một thân một mình đi tới Kim Nguyệt khách sạn. Hắn đi vào trong khách sạn, trước thấy được Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch. Hai người cúi người ôm quyền bái, Mạc Kỳ Tuyên đi lên phía trước nói ra, công tử, nhị tiểu thư tại lầu hai cuối cùng một gian phòng khách. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, các ngươi còn chưa có đi giao nhìn nơi đó sao? Tử Vũ Tịch ôm quyền, hai vị tôn sứ đến sau, chúng ta nhất định phải ở chỗ này nên đón. Bất quá bây giờ hai vị tôn sứ đều đã chết, cho nên chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi. Mặt khác hai cái tôn sứ lúc nào đến Bắc Ly, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, ta cùng nhau giải quyết. Tô Trường Ca nói xong, liền lên lầu 2. Lưu lại Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch hai người tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra một vòng mang theo nụ cười khổ sở. Kết quả của trận chiến này truyền về Thiên Ngoại Thiên, hai vị tôn sứ đoán chừng cũng không dám đến Bắc Ly đi. Rất nhanh, Tô Trường Ca liền đi tới lầu 2 cuối cùng một gian phòng khách. Hắn đưa tay còn không có gõ cửa, liền nghe đến Nguyệt Khanh thanh âm từ trong nhà truyền ra, "Vào đi, cửa không có khóa." Nghe được Nguyệt Khanh đều nói như vậy, Tô Trường Ca rất thẳng thắn đẩy cửa đi vào. Hắn đi vào trong phòng, trước quan sát bốn phía một cái, không có ở nơi này thiết cái gì mai phục à. Hai đại tôn sứ ngươi cũng giết, thì sợ gì mai phục? Nguyệt Khanh tức giận liếc mắt. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Lại muốn bị ta rút cái mông? Tô Trường Ca đi tới. Nguyệt Khanh phản xạ có điều kiện bưng bít lấy cái mông nhảy dựng lên, ta lúc này cái gì cũng không làm. Làm gì còn muốn đánh ta? Có đôi khi tay ngứa ngáy, nhìn thấy ngươi liền muốn động động tay. Tô Trường Ca không chỉ có là đang nói, hơn nữa còn đang sắn tay áo lên, kích động. Thấy cảnh này, Nguyệt Khanh đã sợ sệt đến co lại đến góc tường, sắc mặt cũng bị dọa đến trắng bệnh trắng bệnh. Nhìn nàng như vậy sợ sệt bộ dáng, Tô Trường Ca thổi phù một tiếng nở nụ cười, biết sợ liền tốt, để cho ngươi một lần ghi nhớ thật lâu. Nói xong, hắn đi tới bàn tròn trước tòa hạ, nhấc lên còn không có uống xong bình rượu tiếp tục uống một ngụm. Ngụm này rượu vào trong bụng đằng sau, vừa quay đầu trông thấy Nguyệt Khanh còn đứng ở góc tường, im lặng phủi một chút miệng, ngươi làm gì còn đứng tại đó bên trong? Nguyệt Khanh mặt hơi đỏ lên, túi đầu rủ xuống lông mày một bộ bị ủy khuất bộ dáng, ta sợ sệt ngươi đánh ta. Ngươi tìm ta cũng không có gì không phải a, có chuyện muốn nói với ta sao? Đứng đó A Sa nói thế nào a? Tô Trường Ca hướng nàng vây tay, không nhịn được nói, ngươi không đến ta coi như đi. Biết biết. Nguyệt Khanh gắn một chút miệng nhỏ, mặc dù là đi tới, lại là giống con cua một dạng đi ngang tới. Tô Trường Ca triệt để bó tay rồi, nhưng cũng lời quan tâm nàng, chính mình giơ lên vỏ rượu uống. Rốt cục, Nguyệt Khanh ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lông mày nhìn Tô Trường Ca một chút, Nguyệt Giao nói, ngươi có thể đem phụ hoàng ta từ Lang Nguyệt Phúc địa bên trong cứu ra. Thì ngươi cái gì đều nói cho ngươi rồi. Tô Trường Ca buông xuống vỏ rượu, đưa tay lau đi khỏe miệng vết rượu. Đó là đương nhiên, ta cùng ta tỷ quan hệ nhưng so sánh ngươi tưởng tượng phải tốt. Nguyệt Khanh miết miệng nhỏ khẽ hừ một tiếng. Dù sao cũng là song bảo thai tỷ muội, nàng còn không có Tô Trường Ca trong tưởng tượng ác độc như vậy. Lần trước muốn quất Nguyệt Giao, đó cũng là vô tướng sứ ý tứ, trách cứ Nguyệt Giao chấp hành nhiệm vụ bất lợi. Đương nhiên, muốn thay thế Nguyệt Giao thiếu tông chủ này vị trí, cũng là thật. Dưới cái nhìn của nàng, tỷ tỷ tính tình quá ôn nhu, tâm địa còn chưa đủ ác, căn bản không thích hợp thiếu tông chủ vị trí này. Chỉ có nàng mới là thích hợp nhất. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ thông suốt, tin tưởng Nguyệt Giao cũng đã nói với ngươi a. Phụ hoàng ta khí tức đã cùng Lang Nguyệt Phúc địa nối liền thành một thể, cấm chế kia không phải muốn đánh mở liền có thể mở ra. Làm sao, ngươi còn sợ ta mở không ra cấm chế kia? Tô Trường Ca cười. Nguyệt Giao kiều hừ một tiếng, ta là sợ Nguyệt Giao nhờ và không đúng người. Nguyệt Phong Thành đối với thiên ngoại tiên tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tỷ muội hai người có thể gặp lại xa cách nhiều năm phụ thân, mà đối với bọn giáo chúng, bọn hắn rốt cục có một cái chủ tâm cốt. Nguyệt Khanh tự nhiên không hy vọng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, tỷ tỷ không công chờ đợi mấy năm đó. Nhưng nhìn thấy Tô Trường Ca cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, nàng liền không hỏi nữa. Chỉ là nàng có chút không hiểu, ta có một vấn đề, ngươi tại sao phải lựa chọn giúp chúng ta? Không phải giúp các ngươi, là giúp Giao Nhi, giúp ngươi tỷ tỷ, đây là hai việc khác nhau, đừng nói nhập là một. Tô Trường Ca vươn hai ngón tay. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Nguyệt Khanh càng thêm không hiểu. Nguyệt Giao là thiên ngoại thiên thiếu tông chủ. Giúp Nguyệt Giao, giống như là giúp trời bên ngoài trời. Tô Trường Ca lạnh lùng hừ một tiếng, khác nhau ở chỗ nếu như các ngươi muốn Nguyệt Phong Thành sau khi xuất quan lại cháy lên chiến hỏa, ta sẽ trước tiên đem Nguyệt Phong Thành phế đi, lại đem các ngươi thiên ngoại thiên diệt. Nguyệt Khanh có thể cảm nhận được hắn trong lời nói sắc ý, thân thể mềm mại không khỏi run lên. Mặc dù trong lòng muôn vàn khúc phục, nàng lại chỉ có thể túi đầu thiết lấy miệng nhỏ, chờ ta phụ hoàng sau khi xuất quan, cái thứ nhất liền đánh chết ngươi. Hừ. Nghe được nàng nhỉ non đồng thanh, Tô Trường Ca nở nụ cười. Còn chờ ngươi phụ hoàng xuất quan đâu, ta nếu có thể đem ngươi phụ hoàng cứu ra, ngươi phụ hoàng đều không phải là đối thủ của ta. Cái này sao có thể? Phụ hoàng ta vô địch thiên hạ. Nguyệt Khanh nặng nề nói. Kết quả còn không phải bị sư phụ ta đánh cho chạy trối chết. Tô Trường Ca không lưu dư lực đả kích đạo. Ngươi Nguyệt Khanh lập tức tức giận đến hốc mắt đều đỏ, nước mắt ở bên trong không ngừng đảo quanh. Tô Trường Ca cười cười, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, võ công của ta đầy đủ đưa ngươi phụ hoàng từ Lang Nguyệt Phúc địa bên trong đẩy ra ngoài lúc, sẽ đạt tới cảnh giới gì sao? Thần du huyền cảnh. Nguyệt Khanh giật mình. Nếu như không tu luyện hư niệm công tình hùng giới, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có cái kia thần du huyền cảnh mới có thể đánh vỡ tầng kia cấm chế. Có thể cái này sao có thể? Thần du huyền cảnh há lại tốt như vậy nhập? Thần du huyền cảnh, trừ học đường vị kia Lý Tiên Sinh bên ngoài, toàn bộ Bắc Ly giống như không có cái thứ hai đi. Liền xem như nửa bước thần du, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có cái gì không thể nào? Không lâu sau đó, ta chính là sư phụ đằng sau thần du huyền cảnh. Tô Trường Ca giơ lên vỏ rượu uống một ngụm. Hẳn là ngươi bây giờ đã nửa bước thần du. Nguyệt Khanh con ngươi địa chấn. Vậy còn không có, bất quá cũng sắp. Tô Trường Ca cười nói. Trải qua ngày hôm qua trận chiến kia sau, cầm nghệ của hắn giải tỏa tiến độ lại tăng lên một điểm, hiện tại là 91. Nếu như muốn nhập nửa bước thần du lời nói, hẳn là 92 hoặc là 93 đi. Sau đó đến 95 giải tỏa tiến độ, chính là thần du huyền cảnh. Nhưng Nguyệt Khanh không biết những này, nghe hắn nói không có đạt tới nửa bước thần du sau, lập tức thần khí rồi đứng lên. Dừng a, ta đã nói rồi, ngươi cũng không có nhanh như vậy. Vậy ngươi tin hay không? Ta có thể tại trong vòng 3 năm nhập thần du huyền cảnh. Tô Trường Ca hỏi. Không tin. Thời gian 3 năm, cho ngươi 5 năm đều không đủ. Nguyệt Khanh khinh thường nghiêng đầu đi. Đánh cược. Tô Trường Ca cười nói. Tốt. Nguyệt Khanh lập tức tiếp nhận nói gốc dạng. Nhưng sau khi nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đáp ứng cũng quá qua loa. Có thể lời đã nói ra ngoài, làm như thế nào đổi ý mới tốt ta? Nguyệt Khanh trái lo phải nghĩ, lại nghĩ không ra một cái đổi ý lý do, không khỏi tiết một hơi. Vậy ngươi nói đánh cược gì? Liên cược trong vòng 3 năm ta có thể hay không nhập thần du huyền cảnh a? Tô Trường Ca nói ra. Tốt. Vậy ngươi nếu là thua làm sao bây giờ? Nguyệt Khanh hỏi. Cái kia tùy ngươi xử trí như thế nào? Một nói là định. Vậy nếu là ngươi thua nên làm cái gì? Nguyệt Khanh mới vừa rồi còn hào khí ngất trời, nghe được Tô Trường Ca hỏi lại ngẩn người. Tô Trường Ca cười nói, ta cũng không làm có ngươi, ngươi thua từ đây cho ta bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm, làm ấm giường chăn ấm. Quá độc ác đi. Nguyệt Khanh con ngươi phóng đại. Hắn thua, tùy tiện chính mình xử trí như thế nào? Chính mình thua, lại muốn cho hắn bưng trà đổ nước, giặt quần áo làm ấm giường. Nghĩ như thế nào đều là chính mình tốt thua thiệt a. Ngươi liền nói đánh cược hay không đi? Tô Trường Ca hỏi. Nguyệt Khanh cúi đầu trầm tư, 3 năm nhập thần du huyền cảnh khả năng cũng không lớn đi. Phải biết, nàng phụ hoàng dùng bao nhiêu năm đều kẹt tại thần du huyền cảnh ngưỡng cửa này phía trước. Tứ đại tôn sứ cũng cố gắng vài chục năm, chỉ có vô tướng sứ đạt đến nửa bước thần du. Nghĩ đến đây, nàng liền lòng tin 10 phần. Tốt. Cực. Nguyệt Khanh vừa nghĩ tới Tô Trường Ca đánh cược thua đằng sau, tuy tiện chính mình xử trí như thế nào bộ dáng, cười đến khỏe miệng nhếch lên, làm sao đều ép không được. Đến lúc đó cũng bắt hắn cho treo ngược lên, sau đó cầm một cây mang theo gai ngược roi, dùng sức rút. Không sai, cứ như vậy. Tô Trường Ca nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy dáng vẻ, liền biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, khi Nguyệt Khanh biết hắn trong 3 năm liền vào thần du huyền cảnh sau, sẽ là biểu tình gì. Tốt, nếu cực, vậy liền uống ngụm này rượu, lấy rượu làm thể. Uống rượu? A, ta không biết uống rượu. Nguyệt Khanh lại ngẩn người. Giao Nhi như vậy rộng lượng, ngươi vậy mà không biết uống rượu. Tô Trường Ca cũng ngây ngẩn cả người. Nguyệt Khanh mặt hơi đỏ lên, nàng bình thường lúc không có chuyện gì làm liền thích uống rượu, ta là chấp pháp đường đường chủ, có rất nhiều sự tình ta. Cái kia uống một chén cũng có thể đi. Tô Trường Ca hỏi. Nguyệt Khanh khẽ cắn chu thần nghĩ, một chén rượu hẳn là sẽ không say a. Trong nội tâm nàng quét ngang, cầm qua một cái chén trà liền bày tại Tô Trường Ca trước mặt, vậy liền đến bên trên một chén. Chương 13 một đêm không có chuyện gì xảy ra, chương 13 một đêm không có chuyện gì xảy ra lúc này mới đúng thôi. Tô Trường Ca cười cười, phi tốc cho trong chén trà đổ đầy rượu. Nguyệt Khanh gặp chén trà đầy, lấy tới do dự một chút, giơ lên chén trà liền uống một ngụm. Một ngụm liệt tiểu vào trong bụng đằng sau, nàng cảm giác trong cổ họng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, trong bụng cũng nóng hổi nóng hổi. Ngất một tiếng, mặt của nàng đỏ lên, mà lại đỏ đến rất nhanh, con mắt cũng bắt đầu tại phiêu hốt. Nhanh như vậy liền say. Liền một chén. Tô Trường Ca cúi đầu nhìn một chút chén trà kia, phát hiện còn có một nửa không uống đâu. Nguyên lai không phải một chén, là nửa chén. Nàng là thật uống không được rượu a, chỉ là nửa chén xuống tới mặt liền đỏ thành dạng này. Đột nhiên phịch một tiếng, Nguyệt Khanh dùng nắm đấm hung hăng gõ một cái bàn, dựa vào cái gì nàng là thiếu tông chủ? Ta chỉ có thể là chấp pháp đường đường chủ, ta lại không phục. Bắt đầu nói rượu nói, Tô Trường Ca im lặng đến tờ dài. Dựa vào cái gì? Vật gì tốt đều là nàng. Thiếu tông chủ vị trí, còn có Mạc Kỳ Tuyên, Tử Vũ Tịch đều đi theo nàng. Còn có ngươi Nguyệt Khanh bỗng nhiên đưa tay chỉ hắn, dựa vào cái gì ngươi cũng thích nàng, ta Nguyệt Khanh so với nàng kém ở nơi nào? Ngươi say, hay là nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tô Trường Ca nhìn nàng lung la lung lay đứng lên, đội vàng tiến lên đỡ lấy. Ta không có say, ai nói ta say? Nguyệt Khanh xoay người lại, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cổ áo của hắn, ngươi nói xem, ta cùng Nguyệt Giao đến cùng ai càng đẹp mắt? Ngươi đẹp mắt, được rồi. Tranh thủ thời gian cút cho ta lên giường. Tô Trường Ca nhai răng, đưa môn này uống say đằng sau lực tay vẫn còn lớn. Hắn đem Nguyệt Khanh tay tránh ra sau, xoay người đem người khiêng đứng lên, đi đến bên giường liền đem người ném tới. Ôi, Nguyệt Khanh bị đau phải gọi một tiếng, nhưng y nguyên say khướt, ngươi ném như vậy khí lực làm gì? Để người ta đều làm đau. Đau điểm tốt, đau điểm có thể thanh tỉnh một chút. Tô Trường Ca nói ra. Ấy, ngươi cúi đầu xuống đến một chút. Nguyệt Khanh hai mắt mê ly, đưa tay vẫy vẫy hắn tới. Làm gì? Tô Trường Ca tức giận cúi đầu, vậy mà lần nữa bị Nguyệt Khanh bắt lấy cổ áo. Không đợi hắn sinh khí, Nguyệt Khanh đã đem ngước đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Trường Ca chỉ cảm thấy một trận thương ngọt mềm mại đánh tới, không khỏi ngẩn ra một chút, sau đó liền chủ động xâm thành hơi. Thời gian một nén nhang qua đi, Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch ngay tại dưới lầu nâng ly cạn chén. Trên lầu đống nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hai người ngẩng đầu, chỉ gặp Tô Trường Ca từ trên lầu đi xuống. Các ngươi nhị tiểu thư trên lầu uống say sau ngủ tiếp đi, nhìn thời gian này đây hẳn là ngày mai mới sẽ tỉnh. Minh Bạch. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch đồng thời ôm quyền. T. Nữ nhân này quá độc ác. Tô Trường Ca sờ lên vỡ tan bờ môi, mặt trên còn có điểm điểm ngai ngái. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch không khỏi ngây ra như phỗng. Lên lầu nói chuyện phiếm đàm luận, không đến mức cho tới một mép đều phá a. Sẽ không phải là. Hai người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Trường Ca công tử thật tuyệt a. Cầm xuống đại tiểu thư còn chưa đủ, hiện tại xem ra nhị tiểu thư cũng phải bị cầm xuống. Nhị tiểu thư cũng thật hung ác a, làm sao cắn thành cái dáng vẻ kia a? Chuyện này, muốn hay không cùng đại tiểu thư nói a? Nói thế nào? Cái này cái nếu không hay là đừng nói nữa, để đại tiểu thư tự mình xử lý. Ý kiến hay. Hai người rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Tô Trường Ca rời đi khách sạn đằng sau, đưa tay lau miệng trên môi vết máu. Cái này không phải thân a, đây rõ ràng là tại gặp a, kỹ thuật quá kém. Mà lại mắt thấy cửa thành đều muốn thất thủ, đại quân sắp công kích, giết đến địch nhân không chừa mảnh giáp. Nguyệt Khanh lại tại lúc này say ngã đi qua, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh loại kia. Tô Trường Ca thở dài, hắn mặc dù không phải chính nhân quân tử, mỹ nhân trong ngực còn có thể thờ ơ, nhưng là như loại này tình huống, trong lòng không có cảm giác thành tựu thực sự không xuống tay được. Ai trở lại trấn Tây Hầu phủ thời điểm, mặt trời đã lặn. Bách Lý Lạc Trần để hạ nhân hỗ trợ đem trong sân nhỏ vỏ rượu thanh lý đi, Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên cũng bị mang tới trong phòng khách nghỉ ngơi. Lúc này chuyện chính đến bọn hắn hô hô hạn âm thanh. Hắn đang muốn trở về phòng lúc nghỉ ngơi, bên trái lại truyền đến Tiêu Nhược Phong thở nhẹ, "Trường Ca, bên này." Tô Trường Ca quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Tiêu Nhược Phong chính hất lên một kiện màu trắng áo khoác ngồi tại trên bậc thang, trong tay bưng không biết là trà hay là rượu. "Tính dưỡng tốt, thương thế thế nào?" Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu, gần như khỏi hẳn, "Cổ tiên sinh bên kia đã chôn a?" "Hẳn là chôn, ngươi nếu là không yên lòng lời nói, ngày mai có thể đi nhìn xem." Tô Trường Ca nói ra. "Ngày mai thì không đi được." Tiêu Nhược Phong bưng chén lên uống một ngụm, "Bách Lý Đông Quân, có cái gì nói?" Tô Trường Ca đi đến bên cạnh hắn tọa hạ, hắn trở về đằng sau vẫn cùng chúng ta uống rượu, nói cũng rất ít. Trong lòng vẫn là tại ghi hận ta đi. Ta tới, sư phụ của hắn liền chết. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. Tô Trường Ca cười nói, hắn không phải là người như thế, nếu như hắn thật nghĩ như vậy, cũng không phải là người ngươi muốn tìm, cũng không phải lão bất tử kia cần đệ tử. Đúng là như thế. Tiêu Nhược Phong cười cười. Bất quá muốn đánh ngươi một trận tâm tư vẫn phải có, ai bảo ngươi đại biểu là triều đình đâu. Tô Trường Ca cười nói, kỳ thật ta cũng muốn đánh ngươi một chầu. Bách Lý Đông Quân không được, lấy võ công của ngươi, muốn đánh ta giống như không cần nói ra đi. Tiêu Nhược Phong hỏi. Hiện tại không đánh, nhưng về sau liền nói không chừng. Tô Trường Ca đứng dậy vô vô bụi đất, ngươi bây giờ hay là Phong Hoa công tử, chờ ngươi lúc nào thành lang gia vương, làm ra cái gì nguy hại thiên hạ sự tình lúc, ta sẽ đánh ngươi. Trường Ca, trong lời này của ngươi giống như có chuyện a. Tiêu Nhược Phong hai mắt nhắm lại. Không có lời nào, chính là một cái nhắc nhở. Tô Trường Ca cười cười. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, tốt, vậy ta ghi nhớ ngươi cái này nhắc nhở. Kiếm của ngươi là Hạ Huyết, thiên hạ đệ nhất chính khí chi kiếm, ngươi cũng là kiếm khách, biết thanh kiếm này ý vị như thế nào. Tô Trường Ca vô vô Tiêu Nhược Phong bả vai, sau đó quay người rời đi. Tiêu Nhược Phong đương nhiên biết thanh kiếm này ý vị như thế nào, nhưng có lúc hắn cũng thân bất do kỷ, a hắn thở dài một tiếng, nhìn Tô Trường Ca từ từ đi xa, đống nhiên la lớn, ngày mai giờ tị rời đi, đừng ngủ quá đã trộm. Biết. Tô Trường Ca khoát tay áo, liền đi vào phòng bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhược Phong y nguyên một đêm không ngủ, ngồi tại trên bậc thang nhìn xem ngôi sao. Hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng, Kim Nguyệt trong khách sạn, Nguyệt Khanh liếm liếm có chút phát khô khỏe môi, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Đầu đau quá a, ta có phải hay không uống rượu? Còn giống như uống say đúng không? Nàng hoàn toàn không nhớ rõ uống say sau đó phát sinh chuyện gì, xoa ẩn ẩn bị đau huyệt thái dương từ trên giường đi xuống, đi vào trước bàn rót một chén trà uống một ngụm. Nàng nhìn thấy Tô Trường Ca lưu tại trên bàn một phong thư, triển khai xem một phen, lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết. Kỹ thuật hôn hơi lạnh nhạt, nhưng vóc dáng rất khá, chính là so tỷ tỷ ngươi còn kém một chút, tiếp tục ủng hộ. Nguyệt Khanh mặt soát một chút đỏ thấu, ôm đầu phát điên đứng lên, ta hôm qua đều làm cái gì? Không đúng, cái kia đang chết hỗn đản đến cùng đối với ta làm cái gì? Đáng chết hỗn đản, số nam nhân, đang đồ tử. Nguyệt Giao nói không sai, người này chính là cái đang đồ tử. Nguyệt Khanh hung hăng dập chân, tức giận đến giận sôi lên. Một mực tại dưới lầu trông coi Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch hai người hai mặt nhìn nhau, nhị tiểu thư hiện tại hẳn là tỉnh đi. Bất quá phản ứng này thật là lớn a, Tử Vũ Tịch hỏi, chúng ta có muốn đi lên hay không quên đủ? Mạc Kỳ Tuyên lắc đầu, tính toán, hai vị tiểu thư chúng ta đều đắc tội không dậy nổi, Trưởng Ca công tử càng đắc tội không nổi, chúng ta an vị ở chỗ này tiếp tục uống rượu tốt. Ai? Không nghĩ tới à, chúng ta Thiên Ngoại Thiên Song Minh Châu, vậy mà nhao nhao vẫn lạc tại cái này Bắc Ly, nếu là chuyển trở về, không biết bao nhiêu người hiểu ý nát Tử Vũ Tịch một mặt khổ tướng nhập vừa qua khỏi giờ thịnh. Tô Trường Ca còn tại trong động, đang cùng Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Lạc Ngôn Lũ, Kinh Nghề, Tiến Lưu Ly đùa nước tầm hoan tác nhạc. Trận trận tiếng đập cửa bỗng nhiên đem hắn bừng tỉnh, mộng đẹp phá toái hắn giận không kèm được, rút kiếm liền nhảy ra ngoài. Xoạt một tiếng vang dọn, cửa phòng phá toái. Ngoài cửa người kia vội vàng hô, Trường Ca, đừng động thủ, đừng động thủ. Là ta à? Lôi lão nhị, ngươi còn dám nhiễu ta mộng đẹp, ta đánh chết ngươi. Tô Trường Ca trong lòng cái kia khi à, mắt thấy chúng nữ người mặc bikini, từng cái dáng người thức tha, xinh đẹp động lòng người. Eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chính là thèm ăn nhỏ dài thời điểm, ra hỏa này đến gõ cửa. Thật đáng giận. Có thể buồn bực. Làm cái gì mộng a dẫn đến hỏa khí lớn như vậy? Không phải là loại kia mộng a. Lôi mộng sát xoa cằm, một mặt cười xấu xa. Không phải vậy mơ tới chính là ngươi a. Tô Trường Ca trả lời rất thẳng thắn, đồng thời hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Trong mộng là ai a? Lạc tiên sinh hay là Yến gia tiểu thư? Lôi mộng sát chọn lấy lẻ hai ba nhíu mày, liền không thể là tiểu Hàn Y Liễu. Tô Trường Ca hỏi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lôi mộng sát lập tức nổi trận lôi đình, tiểu Hàn Y Liễu mới mấy tuổi a, ngươi vậy mà, ngươi cầm thú a? Mấy tuổi? Tiểu Hàn Y Liễu 9 tuổi, ta 15, tiếp qua mấy năm liền có thể thành thân. Tô Trường Ca cười nói, ngươi Lôi mộng sát tức hổn hển, dù hắn bình thường đốt lặng yên nhiều lời, lúc này cũng bị Tô Trường Ca tức giận đến nói không ra lời. Nhất là nhìn thấy Tô Trường Ca nhíu mày hướng hắn khiêu khích, lập tức tức giận đến mặt đỏ dần. A, ta muốn giết chết cái tên Vương Bát Đản ngươi. Lôi nhị, Lôi nhị, ngươi làm gì? Đừng động thủ. Lạc Hiên cùng Tiêu Nhược Phong chạy tới, nhìn thấy Lôi Mộng Sát tròn mắt tận nước, hướng phía Tô Trường Ca dương nhanh múa vút đánh tới, vội vàng tiến lên đem Lôi Mộng Sát giữ lấy. Trường Ca, ngươi vừa rồi cùng Lôi nhị nói cái gì a? Tiêu Nhược Phong ôm thật chặt Lôi Mộng Sát. Còn cần nói thôi, khẳng định nói là đến Tiểu Hàn Y Lệ, không phải vậy Lôi nhị có thể như thế lựa sao? Lạc Hiên thở dài, hắn có thể quá hiểu Lôi Mộng Sát đau đớn, cũng quá hiểu Tô Trường Ca cái miệng đó. Thả ta ra Phong Hoa, Tô Trường Ca, có bản lĩnh đơn đấu a? Lôi Mộng Sát kêu lên. Đơn đấu? Chỉ bằng ngươi? Tô Trường Ca nắm lấy khí không chết người không đền mạng nguyên tắc, duỗi lưng một cái, còn không bằng ngủ nhiều một giấc, Tiểu Hàn Y còn tại trong mộng chờ ta đâu. Lôi Mộng Sát nghe chút hắn, tức giận đỏ ngầu cả mắt, thật giống như trong phim ảnh zombie một dạng gào thét. Tiêu Nhược Phong đều cảm giác khí lực của hắn bỗng nhiên bị lớn, mau để cho Lạc Hiên tới hỗ trợ, trước đem Lôi Mộng Sát cho lôi đi. Tô Trường Ca ngáp, nhìn xem Lôi Mộng Sát bị Tiêu Nhược Phong cùng Lạc Hiên cùng một chỗ khiêng đi, hừ nhẹ một tiếng. Để cho ngươi quấy rầy mộng đẹp của ta, ta cũng làm cho ngươi mỗi ngày đều ngủ không yên. Hắn vốn còn muốn tiếp tục đi ngủ một giấc. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, Tiến Lưu Ly các nàng còn tại trong mộng chờ lấy đâu. Nhưng hắn vừa đi qua cái bàn, dư quang lại phát hiện có một phong thư bị chén trà giam ở trên mặt bàn. Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, tối hôm qua lúc nghỉ ngơi hắn bước tin nơi này không có cái mới, buổi sáng lại thấy được. Chẳng lẽ là tối hôm qua? Chương 14 chẳng lẽ là ám hạ? Chương 14 chẳng lẽ là ám hạ? Không nên à, mình coi như ngủ được quen đi nữa, có người tiến đến lời nói không có khả năng không biết. Điều này nói rõ người này khinh công cực cao, thậm chí am hiểu ẩn nấp khí tức của mình. Đây là sát thủ mới có thể làm đến bản lĩnh. Chẳng lẽ là ám hạ? Tô Trường Ca đi ra phía trước, đem giấy viết thư từ dưới chén trà rút ra. Tập trung nhìn vào, không phải ám hạ, trên thư có một cái tiêu ký, là một con nhện tại cái lưới. Là võ người sao? Có tin tức gì? Tô Trường Ca mở ra đến, trên thư chữ viết biết ngoáy, có thể nhìn ra được viết tin này người rất là sốt ruột. Sát cơ dấu dếm, ám hạ xuất động trên thư mở đầu liền trực tiếp nói rõ nội dung. Tô Trường Ca tiếp tục nhìn xuống, ám hạ không cam tâm Tây Sở Kiếm Ca cùng dược nhân chi thuật như vậy chạy đi. Muốn ở trên đường chặn đường, cướp đoạt Bách Lý Đông Quân. Mà lại vì đối phó hắn cùng Tiêu Nhược Phong hai đại học cùng cao thủ. Ám hạ Tô gia, Tạ gia hai đại gia tộc cao thủ đã ở trên đường thiết hạ mai phục. Đến, lại có phiền toái. Tô Trường Ca thở dài, cấp tốc đổi lại áo bào sau, cầm tin đi tới trong sân. Tiêu Nhược Phong cùng Lạc Hiên lúc này ngay tại trấn An Lôi Mộc Sát, hắn mới vừa rồi bị tức giận đến không được, hiện tại chính đại miệng thở hổn hển. Có thể vừa nghĩ tới Tô Trường Ca gia hỏa này vậy mà làm như thế cầm thú sự tình, hắn hung hăng gõ một cái bàn đá, không được, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Vừa dứt lời, Tô Trường Ca liền đâm đầu đi tới, ngươi không tha cho ai vậy? Ngươi! Lôi Mộng Sát mặt đỏ tới mang hai hô, ngươi cho ta cách Tiểu Hàn Elisa một chút, không phải vậy đừng trách ta không nói tình nghĩa đồng môn cát. Cái kia không có khả năng. Tô Trường Ca đem đầu chờ tới khi một bên. Tốt tốt, Trường Ca, ngươi cũng ít nói hai câu đi. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng. Đúng vậy a, ngươi vừa rồi kém chút đem hắn tức giận đến mất đi. Lạc Hiên cũng khuyên nhủ. Hiện tại ta cũng không tâm tình cùng các ngươi nói đùa. Tô Trường Ca đi ra phía trước, đem tin bỏ vào trên mặt bàn, nhìn xem cái này đi. Chúng ta trên đường trở về có thể sẽ có điểm khó khăn chắc trở. Sự tình gì? Tiêu Nhược Phong đem tin cầm lên nhìn thoáng qua, thần sắc từ từ ngưng trọng, lông mày cũng một chút xíu rút lại. Thế nào? Lạc Hiên cùng tỉnh táo lại Lôi Mộng Sát ý thức được nét mặt của hắn không đối, lập tức đều sẽ tới. Ám Hà. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, không sai, Ám Hà muốn ở trên đường mai phục chúng ta, mà lại căn cứ ta lấy được tình báo, lần này Ám Hà xuất động cao thủ cũng không ít, chí ít hai tên tiêu giao thiên cảnh. Tin tức này đáng tin tại sao? Lôi Mộng Sát hồ nghi nhìn hắn một chút. Vấn đề tốt. Tiêu Nhược Phong hai mắt nhắm lại, Trường Ca, tin tức này là ai đưa tới? Ngươi có thể từng thấy đến người? Mặt sau còn giống như có đồ án, là một con nhện tại kết lưới, hẳn là một cái tổ chức nào đó tiêu ký. Lạc Hiên nhắc nhở. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, lập tức đem tin lật qua nhìn xem cái kia tiêu ký, lại cảm thấy rất lạ lắm. Trên giang hồ giống như không có sử dụng cái tiêu ký này tổ chức. Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là mới xuất hiện thế lực? Có thể tổ chức này cùng Trường Ca lại là cái gì quan hệ? Vậy mà lại đưa tới cho hắn tin tức. Các ngươi đừng hỏi, mỗi người đều có hiếm ai biết bí mật, ta cũng sẽ không nói. Tô Trường Ca lắc đầu. Vậy chúng ta coi như tình báo này là thật đi. Hai tên tiêu giao thiên cảnh, Ám Hà đây là tình thế bắt buộc à? Lạc Hiên lộ ra một mặt khổ tướng. Đây vẫn chỉ là vì kiềm chế lại Trường Ca, đối phó chúng ta, hẳn là có khác người khác. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. Tô Trường Ca là ngay trong bọn họ mạnh nhất đệ tử. Ám Hà nếu quả thật muốn chặn lại bọn hắn, trói đi Bách Lý Đông Quân, hàng đầu đối phó khẳng định chính là hắn. Hai tên tiêu giao thiên cảnh, không biết đạt đến cái gì phẩm, mà còn lại phụ trách đối phó bọn hắn người, lại sẽ có bao nhiêu lợi hại? Ta cùng Trường Ca từng tại Cố gia gặp qua một tên Ám Hà sát thủ, hắn gọi Tô Mộ Vũ. Lạc Hiên nói tới nơi này, nhìn Tô Trường Ca một chút. Võ công như thế nào? Tiêu Nhược Phong hỏi. Trường Ca nói, tối thiểu nhất nửa bước tiêu giao, Cố sư huynh cho dù sử xuất thực lực quân đội, cũng y nguyên không địch lại hai hai. Lạc Hiên nói ra. Có chút khó giải quyết ta. Lôi Mộng Sát rủ xuống lông mày nghĩ nghĩ, nếu không hướng Trấn Tây Hầu phủ mượn điểm binh. Trấn Tây Hầu bồi dưỡng ra được Phá Phong quân lấy sát phạt thành danh, không cần quá nhiều người, 200-300 người kết thành quân trận, nói không chừng có thể ngăn cản một tên địa cảnh. Tiêu Nhược Phong lại lắc đầu, không có khả năng mượn, chúng ta tác hạ học cùng đồng môn, chỉ có thể do chính chúng ta đến rút. Nếu là Liên Đông quân đều bảo hộ không được, Trấn Tây Hầu phủ làm sao xem chúng ta? Thiên hạ còn thế nào nhìn học cung người? Tô Trường Ca cười nói, ta còn tốt, liền xem như nửa bước thần du tới ta cũng có thể đánh, nhưng ta ngăn lại cái kia hai cái thiên cảnh sau, địch nhân còn lại các ngươi có thể giết bao nhiêu liền giết nhiều thiếu, ngăn không được liền chờ ta trở về chính là. Nói đến cũng đối, mà lại Ám Hà hẳn không có nửa bước thần du a. Lạc Hiên cười nói. Tiêu Nhược Phong sắc mặt có chút chìm chìm, Ám Hà chi thần bí, không ai biết bọn hắn giấu bao nhiêu cao thủ, cho nên mọi người trên đường trở về, chuẩn bị tùy cơ ứng biến đi. Trấn Tây Hầu phủ, trong đại sảnh. Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần ngồi tại chủ vị, trước mặt là Tiêu Nhược Phong cùng Tô Trường Ca xuất lĩnh học cung sứ giả đoàn. Lại bên cạnh, là rượu còn không có tỉnh, liền bị kéo qua tới Bách Lý Đông Quân, chính buồn ngủ ngáp. Bách Lý Lạc Trần nhìn vị ngoại tôn này một chút, ánh mắt đục ngầu, ánh mắt phức tạp. Một cựu hoàng tử, Đông Quân nếu nguyện ý đi thiên hải, Trường Ca công tử cũng hứa hẹn sẽ bảo vệ hắn trở về, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng ta hy vọng cựu hoàng tử có thể đáp ứng một kiện sự tình. Tiêu Nhược Phong ôm quyền thở dài, mỉm cười, lão hầu gia mời nói. Đông Quân lần này đi thiên hải, không thể cùng triều đình có bất kỳ liên lụy, cựu hoàng tử có thể đáp ứng hay không ta? Bách Lý Lạc Trần trầm giọng hỏi. Tiêu Nhược Phong gật đầu, đương nhiên, ta lấy tính mệnh đảm bảo. Ra ra, vậy ta liền cùng Tô đại ca bọn hắn đi trước. Bách Lý Đông Quân gãi đầu, hỏi dò. đi thôi, tại Thiên Khải Thành hảo hảo học, 5 năm sau chúng ta trong nhà chờ ngươi trở về. Bách Lý Lạc Trần nhắm mắt gật đầu. Tô Trường Ca ôm quyền hành lễ, lao hầu ra, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Đi thôi. Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu, hất lên màu trắng áo khoác liền xuất lĩnh lấy đám người đi ra trấn Tây Hầu phủ. Hầu phủ bên ngoài, sớm đã có người dắt ngựa chờ lấy lớn 15 nhà. Trong đó có một con ngựa đặc thù nhất, toàn thân đều là màu lửa đỏ, ở nơi đó không an phận chặt lấy móng ngựa, phát ra hự hự thanh âm. Bách Lý Đông Quân cưỡi lên con ngựa kia, cũng không đợi Tiêu Nhược Phong, Tô Trường Ca bọn hắn người đến đông đủ, giá một tiếng liền chạy ra ngoài. Tiêu Nhược Phong ngây ngẩn cả người, Tô Trường Ca, Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sát cũng ngây ra như phỗng. Thất kia màu lửa đỏ liệt mã tại Càn Đông thành không ngừng xuyên thẳng qua, phản phất giấy lên một đám lửa, không ngừng lưu động. Con ngựa này thật nhanh a, giống một đám lửa. Lôi Mộng Sát xoa cằm cười nói, đó là công tử gió mạnh câu, tiểu công tử bình thường liền đưa thích cưỡi con ngựa này từ thành đầu này chạy đến thành đầu kia. Một tên người mặc khôi giáp tướng sĩ cười nói, gió mạnh câu, có ý tứ. Lôi Mộng Sát cười cười, sau đó thả người nhảy lên nhảy tới trên lưng ngựa, kéo dây cương nhanh chóng đuổi theo. Hay là đứa bé kia tính tình. Tiêu Nhược Phong cười khẽ một tiếng, cho nên bình thường khí khí hắn hay là có cần phải. Tô Trường Ca nói, quay người cưỡi lên bạch mã. Lạc Hiên cười một tiếng, ta rất hâm mộ thiếu niên như vậy, luôn luôn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Vậy chúng ta liền đuổi một đuổi. Tiêu Nhược Phong đôi mắt tại giữa hai người không ngừng đảo quanh. Đuổi thôi. Rất lâu không có phóng ngựa giờ roi, Thiên Khải Thành không cho phép, hôm nay ngay ở chỗ này chạy cái đã nghiền. Tô Trường Ca dương lên roi ngựa, tòa hạ bạch mã tựa như lưu tinh sông ra ngoài. Nói hay lắm, phóng ngựa giơ roi, chạy cái đã nghiền. Kết quả là, Càn Đông Thành liền xuất hiện một màn này kỳ quan. Vị kia từ nhỏ đã cưỡi ngựa từ Càn Đông Thành một đầu này chạy vội tới đầu kia tiểu công tử tái hiện Càn Đông Thành đầu đường. Mà lần này, tại phía sau hắn đuổi theo không phải những tướng sĩ kia, mà là một đám người mặc màu trắng áo khoác công tử văn nhã. Màu trắng áo khoác theo gió phất phới, thành một đạo tráng lệ nhất cảnh quan. Một nhóm mười mấy người đội kỵ mã lướt qua đầu đường, chung quanh tiểu thương cùng dân chúng vậy mà tại nhiệt tình reo hò. Tiểu công tử ủng hộ a, chớ bị người đuổi theo. Yên tâm đi, ta gió mạnh câu thiên hạ đệ nhất, không ai có thể đuổi được. Bách Lý Đông Quân cười nói. Ai nói? Tô Trường Ca đã phóng ngựa đi tới bên cạnh hắn. Bách Lý Đông Quân hướng hắn nhìn bên này một chút, lập tức sửng sốt. Tô đại ca, ngươi là thế nào đuổi theo tới? Ngươi cho rằng liền ngươi có lương câu? Tô Trường Ca cười hỏi. Học cung có lương câu trăm tớt, ngươi về sau đến học cung liền biết. Lạc Hiên cũng đuổi tới Bách Lý Đông Quân bên trái. Bách Lý Đông Quân lại nhìn phía Lạc Hiên, sau đó cười ha ha. Tốt, vậy chúng ta liền đến bị nhìn, xem ai có thể trước hết nhất xông qua cái kia đạo cửa thành. Ngươi nào thua, ai liền đi điêu lâu tiểu trúc mua một bầu thu lộ bạch trở về. Tô Trường Ca nói ra. Vậy các ngươi có thể nhất định phải thua. Tô Trường Ca vung vẩy lên trường tiên, giống như một đạo lưu tinh màu trắng giống như liền xông ra ngoài. Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói, Tô đại ca, ta cũng sẽ không thua ngươi. Giá. Ba con khoái mã tại đầu đường chạy vội, sánh vai cùng, bên cạnh là dân chúng tiếng hoan hô, có ghét bỏ tiếng hoan hô của chính mình không đủ lớn, giật nảy mình tê. Cửa thành gần ngay trước mắt, Bách Lý Đông Quân hai mắt nhắm lại, túi người xuống đến tăng nhanh tốc độ. Mắt thấy cửa thành càng ngày càng gần, bên cạnh đông nhiên lướt qua một đạo lưu quang màu xanh, tốc độ nhanh đến phi thường, vậy mà nhất cử vượt qua ba người, dẫn đầu cái thứ nhất xông qua cửa thành. Đồng thời qua ba cửa thành ba người ngẩn người, người kia lại dắt lấy dây cương quay người qua thân đến cười một tiếng, xem ra ta về Thiên Khải thành sau, muốn thu lấy được ba phần thu lộ bạch. Tiêu Nhược Phong. Tô Trường Ca kéo dây cương làm tốc độ dần dần chậm lại, quay đầu nhìn sau lưng một chút. Ngươi là thế nào xông lên? Lạc Hiên cũng ngây ra như phỗng. Vừa rồi chạy trước tiên chính là bọn hắn ba người, Tiêu Nhược Phong còn tại phía sau đuổi theo, làm sao lập tức vọt tới trước mặt. Tiêu Nhược Phong cười đưa thay sờ sờ ngựa cổ, cười nói, ta con ngựa này cũng là hoàng thất môi dưỡng lợi hại nhất thần câu a, ngươi gọi là gió mạnh câu, ta cái này gọi truy phong câu. Luôn cầm đồ trong nhà đến cùng chúng ta so, thiên hạ này ai có thể hơn được trong nhà ngươi a. Tô Trường Ca không phục bật miệng. Chương 15 phát sinh một chút sự tình. Chương 15 phát sinh một chút sự tình. Có đôi khi ra thế cũng là thực lực một loại, dù sao các ngươi thu lộ bạch xem như trốn không thoát, ta lần này có thể uống cái đã nghiền. Tiêu Nhược Phong cười nói. Lạc Hiên lại nhìn xung quanh bốn phía, một mặt hoang mang, đúng rồi, Lôi Mộng Sát người đâu? Trải qua hắn vừa nhắc nhở như vậy, đám người lúc này mới nhớ tới bọn hắn giống như thiếu đi cá nhân. Cái kia trước hết nhất cưỡi ngựa đuổi theo tới Lôi Mộng Sát, lúc này lại không thấy tăm hơi. Chúng ta một đường đuổi theo, đều không có gặp qua trước mặt công tử tung tích a. Họ cung sứ giả đoàn bên trong châu đầu ghé thai, đồng đều không có phát hiện Lôi Mộng Sát hành tung. Hoàng tiểu tiên sinh, trước mặt công tử sẽ không phải là ở trong thành bị người nào đó bắt lại a? Mới vừa rồi còn thật tốt không khí, lập tức liền trở nên quỷ dị đứng lên. Mọi người đừng hoảng hốt, ta ở chỗ này Lôi Mộng Sát thanh âm lúc này nhưng từ trong thành truyền ra. Hắn cưỡi ngựa phi tốc chạy đến, nhưng là thần sắc bề bại, thiếu khí vô lực, giống như gặp cái gì trọng đại đả kích. Ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Chúng ta đều kém chút hoài nghi ngươi bị người cho bắt đi. Lạc Hiên lo lắng mà hỏi thăm. Lôi Mộng Sát cười ha ha, là bị người cho bắt đi, nhưng là bị thế tử phi cho bắt đi. Hắn cưỡi ngựa đuổi tới nửa đường, liền bị người từ trên lưng ngựa cho hạ xuống. Về sau phát sinh một chút sự tình, lúc này mới đổi tới. Phát sinh một chút sự tình. Lục Hiên xoa cằm đem hắn trên dưới đánh giá một lần. Kỳ thật cũng không có gì, đi thôi, chúng ta đều đã ra khỏi thành. Lôi Mộng Sát lúng túng gãi đầu. Chỉ có Tô Trường Ca nhìn ra hắn dị trạng, hẳn là bị hạ độc. Là vị thế tử kia phi sao? Lấy Lôi Mộng Sát tính tình, nếu như chúng độc đã sớm tới tìm hắn giải độc. Nếu không nói, hẳn là vị thế tử kia phi không để cho Lôi Mộng Sát nói cho hắn biết đi. Tiêu Nhược Phong cười cười, nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi, hồi Thiên Khải.
Tốt.
Thiên Khải, ta đến rồi. Bách Lý Đông Quân rút ra bên hông tài vân, đem kiếm giơ lên cao cao, cũng hét lớn một tiếng. Tô Trường Ca cưỡi ngựa đi tới, nắm lấy cổ tay của hắn hướng đông bắc phương hướng hơi xê dịch, bên kia mới là Thiên Khải, ngươi chỉ bên kia là Thanh Thành Sơn.
Chán.
Ta lại đi qua Thiên Khải. Bách Lý Đông Quân mặt hơi đỏ lên, rất là xấu hổ. Vậy liền lại nâng một lần, tới giúp ta ngươi. Lôi Mộng Sắt cũng cưỡi ngựa đi tới, nắm lấy cổ tay của hắn giúp hắn giơ cao trường kiếm, đến.
Thiên Khải, tiêu nhiệt huyết sôi trào, tiêu lệ nóng doanh trọng, tiêu so Bách Ly Đông Quân hay là tràn đầy đối với vận mệnh phản kháng.
Đám người không biết vì cái gì Lôi Mộng Sắt sẽ bao hàm nước mắt, đám người chỉ cảm thấy nhiệt huyết lại một lần nữa bị điều động. Liền ngay cả Lạc Hiên cũng giơ lên ngọc tiêu, đi theo Bách Ly Đông Quân hô to, "Thiên Khải!" Chỉ có Tiêu Nhược Phong một người nhìn xem nhiệt huyết của bọn họ mênh mông bộ dáng, mỉm cười, chuyển qua đầu ngựa lui tới tiến về đi đến. Một nhóm mười mấy kỵ, theo bốn vị công tử rời đi Càn Đông thành. Lúc đến nội vàng, về lúc liền không cần như vậy đổi đến. Nguyên bản chỉ cần 2 ngày thời gian qua danh kiếm sơn trang, hiện tại bọn hắn lại dòng dã dùng 3 ngày thời gian. Bách Lý Đông Quân cưỡi gió mạnh câu hành tại phía trước nhất, trừ vừa rời đi Càn Đông ngày đó cảm xúc có chút xa xút bên ngoài. 2 ngày này tựa hồ nghĩ thông suốt, lại trở thành cái kia sáng sủa thiếu niên. Hắn phía bên phải đi theo chính là Tô Trường Ca, bên trái về sau một chút đi theo chính là Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát gặp Bách Lý Đông Quân một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, hắn nở nụ cười, từ khi đại hội thử kiếm kết thúc về sau, tựa hồ cũng rất ít nhìn thấy ngươi như vậy sáng sủa qua. Dọc theo con đường này đối với thứ gì đều hiếu kỳ, còn có thể một mực như thế tinh thần, ngươi chẳng lẽ không có chút nào mệt không?
Không mệt ta.
Bách Lý Đông Quân cười cười, mà lại đối với hắn nghi hoặc, Bách Lý Đông Quân cho ra đáp án cũng rất đơn giản. Hắn từ nhỏ đã không hề rời đi qua Càn Đông thành, tính cả một chuyến kia đi ra ngoài cũng là vụng trộm đi ra ngoài. Có rất ít như bây giờ, có thể chậm rãi hành tẩu ở trên đường, thưởng thức trên dọc đường tốt đẹp non sông. Nếu như cảm thấy mệt mỏi lời nói, qua phía trước cái đồi kia, ta nhớ được có một nơi phong cảnh rất tốt, có núi có nước, có thể nghỉ ngơi một chút. Tiêu Nhược Phong lúc này hô đạo, đã sớm hẳn là nghỉ ngơi, đi một buổi sáng, ta thể cốt đều bị đỉnh tan thành từng mảnh. Tô Trường Ca ngáp duỗi lưng một cái, sớm biết để Huyền Tiễn lái xe ngựa lưu lại, ngồi ở trong xe ngựa nhiều dễ chịu, a có thể nằm cũng có thể dựa vào. Chỗ nào giống bây giờ a, đừng nói nằm xuống, cho dù là vị trí không đối, đều được cái mông. Vậy chúng ta tăng tốc bước chân. Lạc Hiên lướt qua sau lưng đoàn sứ giả thành viên. Chúng ta không có vấn đề, mấy ngày nay chúng ta đều nghỉ ngơi rất khá. Đoàn sứ giả bên trong tiếng cười một mảnh. Đám người này đi theo Tiêu Nhược Phong đi ra một chuyến, vậy liền tựa như du sơn ngoạn thủy. Cái gì đều không cần làm, chính là chống đỡ giữ thể diện như vậy đủ rồi. Trong học cung bao nhiêu người muốn cùng theo một lúc đi ra đều không có cơ hội kia đâu, bọn hắn làm sao lại cảm thấy mệt mỏi đâu.
Tốt, vậy liền tăng tốc bước chân, xung.
Bách Ly Đông Quân bắt đầu dơ roi. Tô Trường Ca, Lạc Hiên, Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong mang theo đoàn sứ giả theo sát phía sau, một đường hất bụi. Có thể đi lấy đi tới bọn hắn bỗng nhiên liền cảm giác có chút không đúng, xung quanh không hiểu thấu bước lên một tầng sương trắng. Sương trắng rất đậm, đem tất cả ánh mắt toàn bộ che lại, cho dù là người bên cạnh đều chỉ có thể nhìn thấy một tầng cái bóng mơ hồ. Mọi người coi chừng. Tiêu Nhược Phong đưa tay, đôi mắt có chút ngưng tụ, rốt cuộc đã đến. Tất cả mọi người cảnh giới, đoàn sứ giả các thành viên nhao nhao rút kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua vỏ kiếm giòn vang âm thanh ở xung quanh không ngừng vang lên. Đây là thế nào? Bách Lý Đông Quân dắt lấy dây cương, tọa hạ gió mạnh câu càng là sao động bất an đi qua đi lại lấy. Tô Trường Ca đưa tay đặt ở bên hông Bất Nhiễm Trần bên trên, sâu kín nói ra, cổ tiên sinh mặc dù chết, nhưng là chuyện của ngươi còn không có kết thúc đâu, cho nên chuẩn bị xong, hôm nay liền là của ngươi tiết thứ nhất.
Tiết thứ nhất?
Bách Lý Đông Quân giật mình, đột nhiên liền nghe đến bên cạnh truyền đến Lôi Mộng Sát tiếng gào. Trăm dặm tiểu huynh đệ, coi chừng. Bách Lý Đông Quân đông cảm giác đại sự không ổn, có thể đã tới đã không kịp. Thời khắc mấu chốt, Tô Trường Ca đưa tay vung lên, đem một tầng màu xanh sấm hộ thuẫn bao lại hết thảy mọi người. Sau đó, liền nghe đến hộ thuẫn bên ngoài truyền đến oanh tiếng nổ lớn, hộ thuẫn chung quanh mặt đất đều bạo liệt ra. Tất cả mọi người giật mình, uy lực như thế may mắn có tầng kia hộ thuẫn, không phải vậy vừa rồi mọi người đã nhân mã đều hủy. Bách Lý Đông Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lại một mặt hoang mang, vừa rồi đó là cái gì, thuốc nổ sao? Đó là đơn giản nhất chân khí đoàn, là muốn đem chúng ta đều lưu tại nơi này. Lạc Hiên một chút liền xem thấu chân tướng. Tất cả mọi người lập tức xuống ngựa, chuẩn bị nên địch. Tiêu Nhược Phong vung tay lên, nghiêm nghị quát to. Học cung sứ giả đoàn các thành viên không nói lời gì, nhao nhao tung người xuống ngựa tới. Nhưng khi chân của bọn hắn vừa mới đạp ở mặt đất, chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt liền thay đổi, biến thành màu tím một mảnh. Hôm nay, đất này, cho dù là chung quanh cây xanh, đều biến thành màu tím. Thậm chí ngay cả cái kia bay xuống xuống lá cây, đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, giống như tác phẩm nghệ thuật giống như bay tới Bách Lý Đông Quân trước mặt.
Hắc,
đây cũng là có chút ý tứ a, trước đó chưa thấy qua a. Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm giác được những lá cây kia đẹp mắt, đưa tay sờ đi qua.
Không được đụng.
Lôi Mộng Sát đội vàng quát lớn, nhưng hắn tay đã chạm đến phiến lá cây kia bên trên, lập tức chuyển xùy một tiếng. Bách Lý Đông Quân bị đau đến đưa tay thu hồi lại, túi đầu xem xét, ngón tay không biết bị thứ gì phá vỡ một đường vết rách, ngay tại da bên ngoài bốc lên vết máu. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là ám hà mộ gia độc môn bí thuật, Tuyển Tiêu Đan Quyết à?
Lạc Hiên hỏi.
Tuyển Tiêu Đan Quyết? Chết tại nó phía dưới người cũng không ít ta. Lôi Mộng Sát giật mình. Có chút ý tứ kia, bất quá muốn vây khốn chúng ta, liền không có đơn giản như vậy.
Tô Trường Ca lạnh lùng cười.
A, ngươi biết được làm sao phá trận?
Lôi Mộng Sát con mắt nhìn sang.
Phá trận thôi, tự nhiên là lực cục gạch lớn bay.
Nói xong, Tô Trường Ca trực tiếp từ trên lưng ngựa thả người bật lên, toàn thân chân khí tuôn ra, tay sắn một chút kiếm hoa sau hai tay cầm ngược chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống. Quát to một tiếng sau, hắn trùng điệp từ không trung đập vào trên mặt đất, mũi kiếm cắm vào mặt đất, tầng tầng kiếm khí màu xanh xuôi theo quét ra ngoài, chỉ nghe thấy vang một tiếng cự vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh chẳng cảnh khôi phục được nguyên dạng, bầu trời hay là như vậy xanh thẳm, trung quanh hoa cỏ cổ thụ vẫn là như vậy màu xanh biết rạng rỡ. Mà đồng thời vang lên, còn có hai tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đám người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp hai nam tử phụ phục ở bên trái phía trước, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi đến. Ám Hà Mộ ra người. Tiêu Nhược Phong lông mày một chút xíu khóa gấp đứng lên. Một tên nam tử trong đó giơ lên khuôn mặt tái nhợt, thâm trầm cười âm thanh, không hổ là trưởng ca công tử, chúng ta tân tân khổ khổ bố trí tuyển tiêu đan khuyết nhẹ nhàng như vậy liền bị các ngươi cho phá. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái khác thanh âm trầm thấp từ phía bên phải truyền đến. Ta đã nói, các ngươi Mộ ra không được, muốn đoạt Tây Sở kiếm ca cùng dược nhân chi thuật, còn phải để cho chúng ta Tô ra đến. Là người kia, quả nhiên cũng tới. Lạc Hiên lông mày cũng tại khóa gấp, bởi vì hắn thấy được cái kia từng tại Cố gia xuất hiện qua ám hà sát thủ, Tô Mộ Vũ. Không chỉ có một mình hắn, còn có hai người đi theo hắn một trái một phải. Bên trái là một cái rất trẻ trung người trẻ tuổi, giữ lại cong lên ria mép, trong tay chuyển một thanh dao găm. Người tuổi trẻ kia mỉm cười, "Ám hà, đưa tang sư." Mà bên phải là một vị nam tử trung niên, mang theo một đỉnh mũ rộng vành, thân hình cao gầy, hai tay chắp sau lưng, trong miệng nhưng thật giống như một mực tại nhai lấy cái gì. "Ngươi mới vừa nói quả nhiên cũng tới, là đã sớm biết hành động của chúng ta." Tô Mộ Vũ thanh âm nhàn nhạt hỏi. Chúng ta từ Càn Đông thành xuất phát, trên đường một mực tại lưu ý lấy các ngươi động tĩnh. Tiêu Nhược Phong nắm chuôi kiếm từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, chậm rãi rút kiếm, mặc dù không biết các ngươi lúc nào động thủ, nhưng dọc theo con đường này chúng ta một mực tại tu sinh dưỡng hơi thở, chờ các ngươi. Thật sự là phiền phái a, đưa tang sư thu hồi tiểu đao, sờ lên cái kia phiết diễm mép. Các ngươi là sớm biết hành động của chúng ta. Tô Mộ Vũ hai mắt có chút nheo lại, cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Ám Hà hành động nghiêm mật nhất, có rất ít người có thể dự phán bọn hắn hành động. Nhưng hôm nay, cái này tuổi trẻ công tử liền dự phán đến. Hiển nhiên Ám Hà nội bộ có nội ứng, sớm đem tin tức chuyển ra ngoài. Ha ha, khẳng định là các ngươi Tô ra tiết mật, cho nên lần này hay là cho chúng ta tạ ra đến mới tốt. Một cái thu cùng thanh âm vang lên, chỉ gặp một tên râu tóc bạc trắng, nhưng dáng người rất là nam tử khôi ngô, có một thanh kim bối đại khảm đao, mang theo 10 cái cầm trong tay trường đao người đi tới. Chương 16 Ám Hà Tam đại gia tộc, chương 16 Ám Hà Tam đại gia tộc, Ám Hà Tam đại gia tộc. Tô ra, Tạ ra, Mộ ra. Tam đại gia tộc này tại Ám Hà bên trong từ trước đến nay không cùng, cơ bản không có đồng thời xuất động tình huống. Nhưng bây giờ tình huống lại là tam đại gia tộc đều tới. Tiêu Nhược Phong thần sắc rất là nghiêm túc, Ám Hà vì Tây Sở kiếm ca cùng cái kia không tồn tại dược nhân chi thuật, có thể thấy được là cỡ nào điên cuồng. Trường ca, cục diện còn tại trong không chế sao? Làm hiện tại tất cả mọi người trong lòng duy nhất ký thác, Tô Trường ca mỉm cười, chàng diện nhỏ. Tạ ra người dẫn đầu lấy xuống sau lưng kim bối đại khảm đao, bịch một tiếng chống đỡ trên mặt đất, khí thế tương đương bất phàm. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, ngươi chính là Tô Trường ca à, nghe nói tiếng đàn của ngươi không sai, tam gia ta hôm nay liền cùng ngươi lãnh giáo một chút. Chớ ham chiến tốc thắng. Tiêu Nhược Phong lại là cái thứ nhất trước liền xông ra ngoài, Hạ Khuyết đã đâm ra ngoài. Tô Mộ Vũ lại không chút hoang mang lấy xuống hắn cây rủ, hướng phía trước vung lên, liền cưỡng ép cải biến Tiêu Nhược Phong đường tấn công. Đưa Tang Sư theo sát phía sau, tại Tiêu Nhược Phong xuất hiện tại Tô Mộ Vũ bên trái lúc, hắn cũng xuất hiện ở nó trước mặt, tiểu đao quét tới. Trong tích tắc, điện quang hỏa thạch hiện lên, một đạo chỉ sức đánh đi qua, chính giữa tiểu đao kia trên lưới đao, cải biến tiểu đao vung chém đường đi. Xoát một chút, lưới đao kia dán Tiêu Nhược Phong bả vai sát qua. Nếu như không phải một chỉ kia kình, lưới đao đã áp vào cổ họng của hắn. Đưa Tang Sư về sau lùi lại 4 bước, ngẩng đầu nhìn lên, một vòng hồng y đã đến phụ cận. Lôi môn kinh thần chỉ, thứ nhất hát, không rời. Tô ra bên kia đã đánh nhau. Tạ ra Tam gia khinh thường cười một tiếng, giơ lên kim bối đại khảm đao chỉ về đằng trước hét lớn một tiếng, trực tiếp bắt người. Tạ ra bọn sát thủ lập tức chen chúc tới. Trong tay của bọn hắn đều dẫn theo đao, cái này tựa hồ là Tạ ra một lớn tiêu chí. Đi giúp Phong Hoa cùng Lôi Nhị bọn hắn, còn lại bảo vệ tốt chính mình. Tô trưởng ca lưu lại một câu liền bước ra một bước. Một bước này, khiến cho hắn giống như thiểm điện như lưu tinh sẽ qua. Trong tích tắc liền xuất hiện ở Tạ gia Tam gia trước mặt, mà ở phía sau hắn, những cái kia Tạ gia sát thủ toàn bộ đều ngã trên mặt đất nhưng không có một chút vết máu. Hảo kiếm pháp. Tạ gia Tam gia diện mục giữ tật cười. Mới từ trấn Tây Hầu phủ bên trong học được, không tính thành thục. Tô trưởng ca đưa tay lắc lắc bất nhiễm trần, sắn một chút kiếm hoa. Nghe nói khúc đàn của ngươi có thể giết người, bây giờ lại cầm kiếm cùng chúng ta quyết đấu. Tạ gia Tam gia hỏi. Tô trưởng ca chọn lấy một chút vai trái tóc dài, cười nói, đối phó các ngươi, còn không cần đến cây đàn kia đang chẳng, không phải vậy quá vũ nhục bài từ khúc kia. Tiểu tử muốn chết. Tạ gia Tam gia lập tức giận lên, quát to một tiếng, đao ra. Bình một tiếng, đao khí sát mặt đất xông ra. Lùi. Tô trưởng ca khẽ quát một tiếng, đưa tay vung lên kiếm liền nhẹ nhõm xé rách vọt tới đao khí. Công phu không tệ, lại ăn ta một đao. Tạ gia Tam gia hai chân một nước liền nhảy lên thật cao, kim bối đại khảm đao nâng quá mức nhận tội thay mãnh liệt chém xuống. Tô trưởng ca hai mắt nhíu lại, nắm chặt chuôi kiếm sử dụng sau này lực huy kiếm bổ đi lên, truyền đến ken một tiếng vang dọn. Cái gì? Tạ gia Tam gia con ngươi tại gấp gáp co vào, không nghĩ tới một kích qua đi, bay ra ngoài lại là chính mình. Người khác bay ra ngoài tầm 10 thước sau, vừa rồi dùng đao giữ vững thân thể. Nhưng hắn tay đang run rẩy, nhất là cầm đao cái tay kia, chỗ cổ tay chuyển đến cảm giác đau đớn kịch liệt, để thần sắc hắn kinh biến. khí lực thật đúng là không nhỏ, tam gia ta khổ luyện hơn 50 năm đao kình, lại còn đánh không lại. Không có chuyên môn luyện qua khí lực, nhưng là đối phó tam gia đã đủ rồi. Tô trưởng ca mỉm cười, lại là một bước phóng ra. Một bước này giống như xúc địa thành thốn, tạ ra tam gia con ngươi rụt lại một hồi, muốn vung đao thời điểm, thanh kiếm kia đã quét tới. Không có cách nào cản, cũng không có cách nào tránh. Trường kiếm quét ra sát na, tạ ra tam gia đã dự liệu được kết quả, hết sức triệt thoái phía sau. Có thể ngực hay là truyền đến đau nhức kịch liệt, túi đầu xem xét, đã bị rạch ra một vết thương, huyết nhục văng tung tóe đi ra. Đáng chết. Tốc độ của hắn là chuyện gì xảy ra, thật giống như quỷ một dạng, từ đầu kia bỗng nhiên đã đến đầu này. Lại là kiếm thứ hai quét tới, mà lại một kiếm này tốc độ càng nhanh. Vốn là thụ thương tạ ra tam gia không còn có đường lui. Một kiếm này lúc đầu tất sát. Bên cạnh lại có một cây Phật trượng đánh tới, chính tướng Tô Trường Ca kiếm ép xuống. Người xuất thủ rõ ràng là đi theo Tô Mộ Vũ cùng đưa tăng sư bên người nam tử trung niên, đầu đội mũ rộng đành, trong miệng còn tại nhai lấy đồ vật, nhấc lên Phật trượng trùng điệp đập tới. Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, thân hình thoát một cái liền tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mị ảnh, BFG, cầm kiếm nhíu lên vừa đúng đem Phật trượng đẩy ra. À, nam tử đội mũ vành rộng phát ra thanh âm kỳ quái, còn không có kịp phản ứng, mị ảnh cùng Tô Trường Ca nguyên địa hóa bị nhiễm bụi đâm thẳng tới. Ken một tiếng vang dọn, trường kiếm cũng không có đâm trúng huyết nục, mà là bị một thanh kim bối đại khảm đao ngăn cản xuống dưới. Tạ gia tam gia gầm thét một tiếng, toàn thân giấy lên chân khí màu trắng, giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, dùng sức đem Tô Trường Ca đẩy trở về. Sau đó, nam tử đội mũ vành rộng từ phía sau hắn vút qua mà ra, giơ lên Phật trượng cuốn lên một mảnh cắt bay quét ra, đem người lần nữa bước lui. Ta nhớ được ngươi mới vừa rồi là đứng tại Tô gia thân người sau đi, làm sao tới giúp Tạ gia rồi? Tô Trường Ca lắc lắc trường kiếm. Không có cách nào, chúng ta hôm nay nhất định phải mang đi một vật, ngươi lại lợi hại như vậy, chúng ta chỉ có thể liên thủ. Nam tử đội mũ vành rộng cười khẽ một tiếng. Tô chết, bớt nói nhiều lời, trước hết giết tiểu tử này. Tạ gia tam gia nói ra. Nam tử đội mũ vành rộng đứng lên con ngươi, ánh mắt lạnh nhạt, giơ lên Phật trượng nhảy lên thật cao, quát lên một tiếng lớn đập mạnh trên mặt đất. Tô Trường Ca không lùi, quanh thân giấy lên một tầng chân khí màu xanh, rút kiếm đối cứng đi lên. Lại là vang một tiếng, nơi này cuốn lên cắt bay đá chạy, mặt đất từng khúc vỡ ra. Tiểu tử, nếm thử ta một đao này. Tạ gia tam gia vung ra đại đao. Đây mới thực là lặp đi lặp lại rèn luyện qua 50 năm một đao. Đao khí tầng tầng xếp, cho đến vung ra đao thứ 11 trong chốc lát, đao khí tăng vọt, lôi cuốn lấy núi lở chi thế trực tiếp rơi xuống. Nam tử đội mũ vành rộng cũng quát lên một tiếng lớn, múa lên Phật trượng toàn thân phát sáng, giống như một tôn Phật đà giáng lâm, côn kình nặng nề như Thái Sơn, hoành ép thẳng xuống dưới. Hai người thế công đã buộc phát đến cực hạn, thế tất yếu tranh thủ dưới một kích này liền chém giết địch nhân. Có thể Tô Trường Ca lại như cũ tại huy kiếm, nhưng một kiếm này lại mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi thế, thế tất yếu dẹp điên cái này Cửu Châu. Tây Sở kiếm ca một kiếm đãng Cửu Châu. Kiếm ra, kiếm khí sẽ qua, bành trướng mãnh liệt. Oanh một tiếng vang, mặt đất đang chấn động, nguyên ngông kiếm khí cùng đạo khí, côn kình cùng một chỗ chạm vào nhau, tầng tầng khí kình giống như thủy triều giống như xuôi theo khuyết tán ra ngoài. Giờ khắc này, vô luận là còn tại trong giao chiến Tô Mộ Vũ, đưa tăng sư đối với Tiêu Nhược Phong, Lôi Vô Kiệt, Lạc Hiên, hay là còn lại mộ gia sát thủ cùng Bách Lý Đông Quân xuất lĩnh học cung sứ giả đoàn đều dừng tay lại. Hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bụi đất tung bay địa phương, cái chỗ kia sẽ quyết định lấy bọn hắn tiếp xuống vận mệnh. Hô một tiếng, tựa hồ có người tại trong bụi mù vẽ một chút, khiến cho khói bụi phi tốc tán đi. Mà lúc này, Tô Mộ Vũ cùng đưa tang sư đã ý thức được tình huống không ổn, chỉ là liếc nhau một cái sau, liền điểm đủ lực về đằng sau, phi tốc thoát đi. Tháng. Tiêu Nhược Phong thấy được Tô Trường Ca thân ảnh, hắn chậm rãi đem trường kiếm thu hồi bên hông trong vỏ kiếm, một thân trường bảo màu xanh tại theo gió tung bay. Ở phía sau hắn, Tạ gia vị kia tam gia đã ngã xuống trong vũng máu. Thanh kia kim bối đại khảm đao cũng cắt thành hai nửa, một nửa tại bên cạnh hắn, mặt khác một nửa rơi vào nơi xa. May mắn không làm được bệnh. Tô Trường Ca cười cười. Tô đại ca thắng. Sát quang bọn hắn. Bách Lý Đông Quân giơ lên cao cao tài vần, nhiệt huyết sôi trào xuất lĩnh lấy học cùng đoàn sứ giả bọn họ, đem mộ gia phái tới sát thủ toàn bộ tiêu diệt tại nơi này. Tô Mộ Vũ cùng đưa tang sư hai người vận khởi toàn thân chân khí, phi tốc thoát đi. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, dòng dã chạy ba dặm nhiều. Thực sự không còn khí lực, lúc này mới dừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi dừng lại, đưa tang sư đệ một cái trước mệt ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Mệt chết ta, không chạy không chạy. Tô Mộ Vũ đem quạt giấy vác tại sau lưng, thở dài một tiếng, không chạy liền không chạy đi, ba bên trong nhiều. Bọn hắn nếu là đuổi tới lời nói, đã sớm đuổi kịp chúng ta. Ấy ngươi nói, dưới gầm trời này từ đâu tới như thế cái quái vật ta, đưa tang sư tức giận bất bình ngồi. Ám Hà từ trước tới nay ba nhà chỉ có mấy lần liên thủ, trước đó nhiều lần đều thành công. Duy chỉ có lần này, ba nhà tổn thất quá thảm trọng. Tuyển tiêu đan khuyết khốn không được. Hai đại tiêu giao thiên cảnh ngăn không được. Dưới gầm trời này còn có thể đỡ nổi hắn tồn tại sao? Đưa tang sư trầm giọng thở dài, lần này hai chúng ta trở lại Ám Hà, sợ là muốn bị lao ra tử hùng hăng mắng một trận. Trước khi lên đường, gia chủ cho ta mệnh lệnh. Tô Mộ Vũ nói ra. Cái gì mệnh lệnh a? Đưa tang sư hỏi. Một kích không thành, lui. Tô Mộ Vũ đáp lại. Đưa tang sư ngẩn người, lập tức cười lên ha ha, gia chủ thật sự là giỏi tính toán a. Đồng thời, hắn cũng minh bạch gia chủ làm ra như vậy mệnh lệnh ý tứ. Tiêu hao tạ gia cùng mộ gia lực lượng, đồng thời thừa cơ đem nhiệm vụ thất bại sai lầm giá họa cho đại gia trưởng. Đại gia trưởng họ Mộ, là mộ gia thành viên, mà lại niên kỷ của hắn cũng lớn, là thời điểm nên thoái vị. Tiếp xuống đại gia trưởng vị trí, hẳn là do Tô gia tới làm. Nghỉ ngơi tốt sao? nghỉ ngơi tốt, chúng ta nên tiếp tục đi. Tô Mộ Vũ nhìn phía sau, ba dặm nhiều hắn cảm giác vẫn có chút không yên lòng. Cái kia Trường Ca công tử thân pháp giống như quỷ mị, có thể xúc địa thành thốn, ba dặm nhiều với hắn mà nói, bất quá trong mấy mắt. Đưa Tang sư gật đầu vừa đứng dậy, lại đột nhiên nghĩ đến một người, vội vàng nói, đúng rồi, cái kia Tô Chiết Thúc đâu? Chúng ta giống như bắt hắn cho vứt xuống. Tô Chiết Thúc dù sao cũng là ám hà đệ nhất cao thủ, đánh không lại, hắn còn có thể chạy qua. Tô Mộ Vũ vô vô bờ vai của hắn, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mũ rộng vành quỷ Tô Chiết, ám hà đệ nhất cao thủ, một thân võ công đã sớm vào tiêu giao thiên cảnh, đồng thời đạt đến đại tiêu giao. Nếu là hắn đánh không lại Tô Trường Ca, muốn từ dưới tay hắn chạy đi vẫn là có thể. Về phần vị kia Tạ gia Tam gia, mặc dù cũng là tiêu giao thiên cảnh, nhưng chỉ bất quá là phù giao. Chết cũng liền chết đi, vừa vặn suy yếu Tạ gia lực lượng. Đưa Tang sư cười cười, đi đi đi, chúng ta đi trước tìm Tô Chiết Thúc tụ hợp, sau đó lại cùng một chỗ về tổng đường. Cùng lúc đó, trên sườn núi nhỏ bị tập kích địa phương. Chương 17 lấy năng lực của ngươi, vậy mà để cho người ta trốn thoát. Chương 17 lấy năng lực của ngươi, vậy mà để cho người ta trốn thoát. Tiêu Nhược Phong chính chỉ huy tất cả mọi người thanh lý thi thể, thuận tiện nguyên địa chỉnh đốn. Lạc Hiên thì kiểm kê người bị thương số, vết thương nhẹ 3 người, trọng thương 1 người, số không tử vong. Lôi Mộng Sát thì cùng Bách Lý Đông Quân đi tới tử vong Tạ gia Tam gia thi thể trước mặt, nhìn xem cái kia thân là thân thể khôi ngô, chậc chậc lên tiếng. Bách Lý tiểu huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút à, vị này là Tạ gia Tạ Tam gia, đao pháp hung hãn, chính là ám hà hiếm có cao thủ một trong. Hắn cũng coi là ám hà Tạ gia gia chủ đằng sau đệ nhị cao thủ, hiện tại chết tại nơi này, Tạ gia tổn thất cũng lớn. Bách Lý Đông Quân cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, không phải còn có một cái khác sao? Cái kia mang mũ rộng đành, thi thể của hắn giống như không có ở nơi này. Thấy tình huống không đối đã sớm chạy, không phải vậy Tạ gia Tam gia không dễ dàng chết như vậy. Tô Trường Ca đi tới, lấy năng lực của ngươi, vậy mà để cho người ta trốn thoát rồi. Lôi Mộng Sát nghi ngờ tiến tới trước mặt hắn, ngươi không phải là xem người ta là cùng họ, liền vô ý đổ nước à? Tô Trường Ca im lặng đến lướt mắt, nắm lấy đầu của hắn liền hướng bên ngoài đẩy đi ra. Ta còn không có trách các ngươi, để chấp tán quỷ cùng đưa Tang sư chạy đâu, ngươi ngược lại còn trách lên ta tới. Cái kia thì có biện pháp gì? Hai người kia hoàn toàn chính xác khó đối phó a. Lôi Mộng Sát buông tay, biểu thị chính mình rất vô tội đó a. Nhất là cái kia gọi chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ, liền ngay cả Tiêu Nhược Phong dạng này nửa bước tiêu giao cao thủ, đều ở trong tay của hắn không chiếm được một chút tiện nghi. Hắn cùng Lạc Hiên hai người có thể kiềm chế lại vị kia đưa Tang sư, liền đã rất hiếm thấy. Không nên nói dối, đồ ăn chính là đồ ăn, so ta sớm nhập môn nhiều như vậy năm, ngay cả cái nửa bước tiêu giao đều đánh không lại. Tô Trường Ca khinh bị nói. Hắc ngươi Lôi Mộng Sát ưỡn ngực cắn răng. Hắn nghĩ không ra dùng cái gì lý do phản bác lúc cũng đã thua khí thế, thần sắc lúc này vẻ bại xuống tới, rũ cục lấy đầu. Đúng vậy à, bọn hắn cùng sư phụ theo nhiều như vậy năm, vẫn còn không bằng tiểu sư đệ theo 2 năm. Lôi Mộng Sát phát điên, người so với người, thật tức chết người. Đã giúp đoàn sứ giả thành viên chữa thương hoàn tất, Lạc Hiên vừa vặn nghe được bọn hắn nói chuyện, cũng nhìn thấy Lôi Mộng Sát tại nội trí, liền minh bạch hắn tâm tư. Hắn lên trước cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Lôi Mộng Sát bả vai, giải sầu đi, chúng ta dạng này liền đã không tệ, hắn quái vật này thế gian ít có, làm gì cùng hắn so. Một câu, liền để Lôi Mộng Sát như ở trong mộng mới tỉnh, một lần nữa tỉnh lại, nói đến cũng đối. Đi thôi, Phong Hoa nói chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, muốn nghỉ ngơi hay là qua dốc núi này lại nói. Lạc Hiên nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên kia Tiêu Nhược Phong đã cưỡi lên trên lưng ngựa, mọi người đi nhanh lên. Đi đi. Lôi Mộng Sát mang theo Bách Lý Đông Quân đội vàng nhảy tới trên lưng ngựa, đi theo mọi người cùng nhau phi tốc rời đi. Một nhóm mười mấy kỵ dòng dã chạy vội ra trong vòng 3-4 dặm, đặt tới địa điểm dự định sau, lúc này mới chịu dừng lại. Họp cung sứ giả đoàn các thành viên nhao nhao xuống ngựa, có người tại nguyên chỗ nhóm lửa, có người đi bắt gà rừng thỏ rừng, có người đi phụ cận bên dòng suối múc nước bắt cá. Nghỉ dưỡng sức dòng dã 2 canh giờ đằng sau, lúc này mới lại tiếp tục khởi hành. Khác biệt trước đó chậm chạp tiến lên, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, đề phòng ám hạ. Tiêu Nhược Phong biết trên giang hồ còn đối với Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm, sợ lại sinh biến cố, trên đường không dám có nửa điểm chậm trễ. Nhưng cũng may thẳng đến bọn hắn về tới Thiên Khải Thành, trên đường đều hết sức thuận lợi. Đây chính là tòa kia Thiên Khải Thành a. Bách Lý Đông Quân thanh âm phấn khởi, rốt cục nhìn thấy ra thường xuyên nâng lên tòa kia phồn hoa đại đô thị. Đối với, đây chính là Thiên Khải Thành. Tiêu Nhược Phong cưỡi ngựa đi vào bên cạnh, nhìn qua phía trước nhẹ gật đầu. Bách Lý Đông Quân ngửa đầu, nhìn xem khối kia bảng hiệu to tướng, khối kia bảng hiệu cũng không phải rất cũ kỹ a, không giống như là có mấy trăm năm lịch sử dáng vẻ. Khối này là về sau thay đổi đi, trước đó khối kia bị tới cứu đệ tử Long Trăng Kiếm Tiên một kiếm bổ xuống. Tô Trường Ca nói ra, ta cũng muốn dạng này. Bách Lý Đông Quân cười cười. Vừa dứt lời, Tô Trường Ca bàn tay liền đánh ra, ra ra ngươi để cho ngươi tới đây học bản lãnh, không phải tới đây chịu chết. Bách Lý Đông Quân sở lấy bị đập chỗ đau, một mặt ủy khuất, cái kia Long Trăng Kiếm Tiên đã chết rồi sao? Ngươi bây giờ là kiếm tiên sao? Tô Trường Ca hỏi lại. Không phải. Bách Lý Đông Quân khí thế yếu đi 9 phần. Lạc Hiên tiến lên cười khẽ một tiếng, Thiên Khải có thể không thể so với Càn Đông, nơi này thế gia vô số, môn phiệt tụ tập, cao thủ như rồng, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Tiêu Nhược Phong cười cười, đi thôi, chúng ta vào thành. Vượt qua tòa kia rộng lớn cửa thành, trước đập vào mi mắt là rộng lớn không gì sánh được đường cái. Con đường cái này tên là Chu Tước Đại Ngai. Thiên Khải thành đồ vật Nam Bắc tứ đại thành đều có một đầu đại lộ, đều đem Thiên Khải thành chia làm tứ đại thành khu. Phía nam chính là Chu Tước Đại Ngai, phía đông Thanh Long, phía bắc Bạch Hổ, phía tây Huyền Võ. Tứ điều đường cái, mang ý nghĩa bốn tôn thánh thú, vĩnh thế thủ hộ lấy tòa này Thiên Khải thành. khu phố rộng rãi trình độ đủ để dung nạp xuống 4 chiếc cỡ lớn xe ngựa sánh vai cùng. Hai bên đường phố buôn bán cao giọng gọi, áo trắng lang quân đảm tiếu mà đi, mỹ mạo cô nương trẻ tuổi cầm bốc lên nửa khối khăn tay che khuất chính mình khuôn mặt, còn có tiểu đồng nắm lấy mức quả đùa náo mà đi. Nhìn thấy rộng như vậy khu phố, Bách Lý Đông Quân trong lòng cái kia câu ngốc kình lại xuống tới. Nếu không phải Tô Trường Ca ở bên cạnh lôi kéo, hắn chỉ sợ đã phóng ngựa dơ roi đi lên. Từ lần trước Lôi Mộng Sát cùng Cố Kiếm Môn phóng ngựa một nhóm sau, trên đường có thể nói là cảnh giới nghiêm. Phàm là có người dám cưỡi ngựa tiến lên, lập tức liền có tuần nhai các giáo úy xông lên. Không có khả năng phóng ngựa xem thành, Bách Lý Đông Quân thực sự cảm giác không có 2 năm 7 kình. Trong lúc bất chợt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một tôn cao vút trong mây, rộng lớn bao la hùng vĩ pho tượng đập vào mi mắt. Cái kia chính là chúng ta Thiên Khải Thành nổi tiếng nhất tiêu chí, hộ quốc võ thần giống. Tiêu Nhược Phong dắt ngựa đi tới bên cạnh hắn, nhìn qua pho tượng kia, ánh mắt thành kính mà thật chí. Pho tượng kia là một vị người mặc áo giáp nam tử, biểu lộ uy vũ sinh động như thật. Hai tay của hắn gấp lại tại trên chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống chống đỡ tại mặt đất, rất có nhìn lên thiên hạ chi khí khái. Bất quá đó cũng không phải cái nào đó tướng quân pho tượng, mà là Bắc Ly khai quốc hoàng đế, Thiên Võ Đế Tiêu Nghị pho tượng. Hơn 100 năm trước, vị này Thiên Võ Đế tại trong loạn thế uy kiếm mà lên. Người mặc áo giáp màu đỏ, eo đeo danh kiếm viên nhãn, vì thiên hạ kế, hương nghĩa binh, lấy vô đạo. Là lúc gió lớn nổi lên, võ thần hiển thánh. Thiên Võ Đế lấy 3000 thiết kỵ phá 10 vạn đại quân, như vậy lập quốc. Chiến công của hắn cũng bị hậu nhân ghi khắc, sau lập làm pho tượng dựng đứng tại cái này Thiên Khải Thành trung tâm, trở thành hộ quốc võ thần giống. Thật tráng quan a, cái này so cái kia thành lâu còn cao hơn đâu. Bách Lý Đông Quân chỉ vào phía sau thành lâu, thanh âm so với vừa nhìn thấy Thiên Khải Thành thành lâu lúc còn phấn khởi hơn. Thiên Khải Thành thành lâu cao tới 8 trượng, mà pho tượng này thì cao tới 10 trượng, ngụ ý ta Bắc Ly Vương triều đem binh thế trường tồn. Tiêu Nhược Phong nạo nghễ nói. Nói như vậy, đây là Thiên Khải Thành cao nhất địa phương. Bách Lý Đông Quân một mực đang nghĩ lấy sư phụ đã thông báo sự tình. Tô Trường Ca lại lắc đầu, cao nhất địa phương là giáo phường 32 các tiên nhân chỉ đường đại, nhưng tòa này hộ quốc võ thần giống bởi vì ở vào trong thành, lại là hộ quốc võ tự thần, đã từng cũng có thiên khải chi đỉnh thanh danh tốt đẹp à. Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới đại hội thử kiếm bên trên, Tô đại ca giống như cũng đã nói, muốn cùng cái kia danh thủ quốc gia Lạc Tiên sinh tại cái kia thiên khải chi đỉnh song cầm hợp đấu. Nguyên lai chính là cái này thiên khải chi đỉnh a, không chỉ là hắn, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên đều đã nghĩ đến chuyện này. Lôi Mộng Sát cười nói, Thiên Khải Chi Đỉnh bị triều đình coi là cấm địa, trừ tiên sinh bên ngoài, không có người thứ hai có thể leo lên đi. Trường Ca, ngươi lần trước nói muốn cùng Lạc Tiên sinh tại cái này Thiên Khải Chi Đỉnh hợp đấu, châu này thổi đến có thể lớn đi. Sợ cái gì? Ta nếu là đi lên, ai có thể ngăn được ta? Tô Trường Ca một tay chống lạnh, một mặt ngạo khí. Phong Hoa, hắn đang gây hấn với các ngươi. Lạc Hiên bắt đầu châm ngòi ly gián. Tiêu Nhược Phong cười cười, kỳ thật cũng không phải không thể, nhưng không thể lên cao nhất, tại hai tay vị trí vẫn là có thể. Các ngươi vậy mà cho phép? Lôi Mộng Sát sửng sốt một chút. Đại hội thử kiếm bên trên, Trường Ca cùng Lạc Tiên Sinh song cầm hợp đấu, Long Phượng cùng múa, Phụ Hoàng đã sớm nghe nói, vì gặp lại kỳ quan, đánh vỡ một chút quy củ vẫn là có thể. Tiêu Nhược Phong nói ra, chỉ ở hai tay cái kia không có ý nghĩa, hay là lên tới tài cao nhất có cái kia cảm giác thành tựu. Tô Trường Ca lại lắc đầu, hắn hiểu được Hoàng Thất ý tứ, leo lên hộ quốc võ thần giống cao nhất, vậy tương đương là dẫm tại hộ quốc võ thần giống trên đỉnh đầu. Cử chỉ này giống như là vũ nhục Hoàng Thất, vũ nhục Thái Tổ Hoàng Đế, tội danh đáng chém cửu tộc. Nhưng nếu như không phải tại cao nhất hợp đấu, vậy thì có cái gì ý tứ đâu? Tiêu Nhược Phong dáng tươi cười cứng đờ, Tô Trường Ca đã khoát tay hướng một phương hướng khác đi đến, các ngươi mang theo đông quân đi hoàng thành ti báo cáo chuẩn bị, ta chưa hết về học cung. Gia hỏa này Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ hít một tiếng. Ngươi còn không biết Trường Ca tính tình sao? Liên cùng tiên sinh một dạng vô pháp vô thiên, nếu là hắn nhận định sự tình, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón. Lạc Hiên vô bờ vai của hắn, an ủi. Bách Lý Đông Quân lại xoa cằm như có điều suy nghĩ, cuối cùng cũng đã nói một câu, triệt để đem đám người cho tức giận cười. Một ngày nào đó, ta cũng muốn giống Tô đại ca như thế, leo lên Thiên Khải chi đỉnh. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên lướt nhau, một cái nâng chán, một cái che mặt, một cái rủ xuống lông mày lắc đầu. Trong học cung có một lớn một nhỏ hai cái vô pháp vô thiên cũng đã đủ rồi. Hiện tại lại tới cái Bách Lý Đông Quân. Học cung lần này cũng không có ngày sống dễ chịu đi. Còn không có vào đêm đâu liền làm mộng đẹp đâu. Đi đi đi, ta trước dẫn ngươi đi hoàng thành thì báo cáo chuẩn bị. Lôi Mộng Sắt tức giận trừng Bách Lý Đông Thần một chút, sau đó đoạt lấy hắn cương dây thừng, hướng một phương hướng khác túm đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tô Trường Ca ven đường quay trở về tới Tắc Hạ học cung. Về tới trong học cung các đệ tử gặp hắn cưỡi ngựa đi từ từ, tóc dài theo gió khẽ nhúc đích, tay áo bồng bềnh, tiếng thét chói tai bắt đầu liên tiếp. Nhất là những nữ đệ tử kia tiếng thét chói tai, càng là để cho đến tê tâm liệt phế. Một màn này tựa như giới fan bên trong truy tinh fan nữ, nhìn thấy thần tượng lúc chẳng diện. Tô Trường Ca thế nhưng là thật sự làm một thanh thần tượng nghiện, trên đường đi lại là vẩy tóc trước mắt, lại là so hơn gió, đem ngoại viện những nữ đệ tử kia mê đến ngũ mê tam đạo, tiếng kêu càng thêm đình thai nhức óc. Các nam đệ tử thì nhìn xem chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài kích động như thế bộ dáng, thật đến kém chút cắn nát hàm răng của mình. Chương 18 động phòng thời điểm cũng bị người quấy rầy, chương 18 động phòng thời điểm cũng bị người quấy rầy, nhưng nghĩ đến vị này Trường Ca công tử gần nhất ở bên ngoài hành động, lại không thể không đem cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Đi qua ngoại viện đằng sau, đến nội viện liền thanh tịnh nhiều. Tô Trường Ca nhìn một chút đã lâu khu nhà nhỏ kia, kéo dây cương, móng ngựa vững vàng đứng tại cửa viện trước. Rốt cục lại về tới đây đến rồi, hắn tại trên lưng ngựa trước rỗi lưng một cái, lúc này mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Đang muốn tiến lên mở cửa, cửa viện nhưng từ bên trong bị người kéo ra. Mà mở cửa không phải người khác, chính là Kinh Ngê. "Chủ nhân, hoan nên trở về." Kinh Ngê mặc một thân màu vàng nhạt tu thân váy dài, tóc dài cao cao co lại, càng thêm tiểu diễm động lòng người rồi. "Trở về." Tô Trường Ca vào cửa sau liền đem cửa viện đạp trở về, tiếp lấy liền ôm lấy cái kia viện chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, hôn lên cái kia giống như đan hà giống như môi anh đào. Kinh Ngê cũng đang cố gắng đáp lại, nhiệt tình như lửa giống như áp sát vào người trong ngực. Sau một hồi lâu, hai người rời môi. Tô Trường Ca tâm tình thật tốt, vuốt vuốt cái kia mảnh khảnh eo thon, làm sao lại một mình ngươi ở chỗ này, Huyền Tiễn người đâu? Huyền Tiễn tới qua một lần học cung, nhưng là về sau cảm giác được một cỗ rất khí tức đáng sợ, liền đội vàng rời đi. Kinh Ngê nói ra. "Vậy hẳn là lão bất tử kia a?" Tô Trường Ca cười cười, "Cái kia ngôn lưu đâu? Nàng trong khoảng thời gian này có tới qua sao?" Kinh Ngê nở nụ cười xinh đẹp, "Mỗi ngày đều có tới, hôm nay sáng sớm mới tới qua, mà lại hỗ trợ quét dọn một chút phòng ở, mà lại hỗ trợ đem đệm chăn đều lấy ra phơi phơi. Xem ra là đều biết chúng ta trở về tin tức." Tô Trường Ca xoa cằm. "Lão bất tử kia khẳng định cũng biết, đoán chừng không bao lâu liền đến đi." "Cái này không, hắn bên này 4.2 vừa lẩm bẩm lão bất tử kia." Lý Tiên Sinh thanh âm liền từ đằng xa chuyển tới, "Ôi ôi ôi, vừa trở về liền ôm ngươi cái kia khả ái thị nữ bé con a, làm sao không tới trước nhìn một chút ta lão đầu tử này a?" Kinh Ngê mặt xấu hổ hơi đỏ lên, đội vàng từ Tô Trường Ca trong ngực tránh thoát đi ra. Tô Trường Ca tuyệt không biết xấu hổ, ngược lại hướng về phía thanh âm kia buồn bực nói, "Lão bất tử, liền không thể chờ ta lại ôm một hồi lại đến sao? Quả thực là phá hư phong cảnh." "Hắc, ta còn chưa nói ngươi không tôn sư trọng đạo đâu, ngươi cũng dám nói ta phá hư phong cảnh." Không trung tàn ảnh trung điệp, mạnh như Tô Trường Ca như vậy đều không có thấy rõ ràng người kia là thế nào tới, người liền đã rơi vào trong viện. Không phải tế tiểu kia Lý Tiên Sinh còn có thể là ai? Nếu người thân mật ra hỏa, chúc ngươi động phòng thời điểm cũng bị người quấy rầy. Tô Trường Ca căm giận bất bình hừ một tiếng, méo méo Kinh Ngê eo nhỏ nhắn, "Kinh Ngê, chúng ta mặc kệ hắn, vào nhà trước giúp ta thay quần áo." Kinh Ngê càng là xấu hổ khó giàn nổi, đem thân thể dựa thật sát vào trong ngực của hắn, tiếng như mảnh môi giống như, "Ân." Tô Trường Ca tới trước trong phòng thay đổi phong trần mệt mỏi trang phục, mặc vào một kiện màu xám đen trường bào rộng rãi, tùy ý nhói một cái đai lưng. Trên tóc phát quan cũng lấy xuống, tóc dài tung bay tới eo. Đây hết thảy đều làm xong đằng sau, hắn vừa rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân tâm đều buông lỏng xuống. Lý Tiên Sinh ngồi tại phòng trước bình đài một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Nhìn thấy Tô Trường Ca trong ngực ôm mặc ngọc cổ cầm, trong tay dẫn theo Bất Nhiễm Trần từ trong nhà đi ra, sau đó ngồi xuống trên ghế nằm. Ánh mắt của hắn nhìn một chút thanh kia Bất Nhiễm Trần, lập tức nở nụ cười, đây chính là thanh kia tiên cung phẩm danh kiếm a, phẩm tướng này không sai a. Dùng vẫn rất thuận tay. Tô Trường Ca trở về một tiếng, trước đem cổ cầm đặt ở đàn trên bàn, lại đem trường kiếm treo ở trên xà treo. Lý Tiên Sinh không nói một lời nhìn xem hắn ngồi xong, chờ hắn ngồi xuống trên ghế nằm sau cười một tiếng. Bất quá cho dù là tiên cung phẩm danh kiếm, so với ngươi chiếc đàn này bên trong giấu thanh kiếm kia, còn kém kém xa. Thanh kiếm kia ngươi cũng nuôi đã lâu như vậy, kiếm ý này nhiều hùng hậu à, còn không bỏ được rút ra à? Nuôi chỉ thủy kiếm ý đâu, ta vẫn chờ vừa bước vào thần du đâu, gấp gáp như vậy rút ra làm gì? Tô Trường Ca liếc mắt, hắn trông thấy 15 Lý Tiên Sinh chính từng miếng uống rượu, im lặng gõ cái bàn, ấy ấy ấy, liền ngươi một cái uống à? Cho ta rót rượu à? Lý Tiên Sinh sửng sốt một chút, móc lấy lô thai xác định chính mình không có nghe lầm. Nhỏ Trường Ca, ngươi xác định để cho ta rót rượu cho ngươi? Cái kia nếu không muốn như nào? Ngươi gặp ta hiện tại trong tay có rảnh không? Tô Trường Ca trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Tiên Sinh cúi xuống nhìn thấy cầm trong tay của hắn lấy một khối vải bông tại cổ cầm bên trên cọ qua cọ lại. Vị sát qua mặt ngoài, lập tức trở nên bóng loáng như mới. "Tốt tốt tốt, rót rượu cho ngươi." "Thật sự là đảo ngược thiên cương, sư phụ cho đệ tử rót rượu." Lý Tiên Sinh thở dài, đem đổ đầy một chén rượu đưa đến Tô Trường Ca trước mặt, làm sư phụ làm đến chính mình mức này, thật sự là thiên hạ phần độc nhất. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên uống một ngụm đằng sau, tiếp tục lau sạch lấy cổ cầm. Cho đến đem cổ cầm lau sạch sẽ đằng sau, lúc này mới tiện tay đem vải bông ném tới một bên. "Kinh Nê a, tới cho ta xoa bóp bả vai. Đoạn đường này nhưng làm ta mệt muốn chết rồi." "Chủ nhân, tới." Kinh Ngê từ trong nhà chậm rãi đi ra, dáng người thướt tha kiểu diễm bức át, đi đến Tô Trường Ca sau lưng đằng sau, duỗi ra nhu để đặt ở trên vai của hắn chậm rãi nhào nặn. Thấy cảnh này sau, Lý Tiên Sinh cười khẽ một tiếng, "Lần này ra cửa một chuyến, thu hoạch không nhỏ à." Tô Trường Ca một mặt hưởng thụ nhắm hai mắt, duỗi ra ngón tay tiện tay khoa tay lấy, "Đó là, thu hoạch có thể đều có thể lớn." "Đại tiêu giao, phục hy thần tiên vang, Tây Sở kiếm ca." Lý Tiên Sinh khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, "Tiến gia tiểu thư kia quan hệ với ngươi giống như cũng thật không tệ a." "Còn có Bắc Quyết hai vị kia đến nữ." "Nha, xem ra ngươi cũng biết ta." Tô Trường Ca có chút mở mắt nhìn Tiên Sinh một chút, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Thiên hạ đệ nhất Lý Tiên Sinh thôi, không có điểm này thần du huyền cảnh bản lĩnh cũng không xứng trở thành đệ nhất thiên hạ. Mà thần du huyền cảnh chỉ cần tĩnh tọa nhắm mắt, tinh thần liền có thể vây vùng ngoài và dặm. Hắn nếu là muốn biết thứ gì, không phải dễ dàng sự tình. Nhưng hắn trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, giận bố bàn, "Ngươi sẽ không một mực tại bên cạnh nhìn xem a? Ta có cái kia lòng dạ thanh thản a." Lý Tiên Sinh một mặt xem thường, "Bất quá tiểu tử ngươi gặp một cái yêu một cái, thật là hoa tâm. Tại học cung có lạc luôn lũ còn chưa đủ, chạy Tây Nam đạo một chuyến, liền cùng người ta yến ra tiểu thư câu kết làm vậy. Trên đường còn thuận cái xinh đẹp như vậy thì nữ, sau đó còn cùng Bắc Quyết hai cái Minh Châu không minh bạch." Tô Trường Ca lại hoàn toàn không thèm để ý, mỹ nhân trong ngực, ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ, muốn cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thanh danh làm gì. Lý Tiên Sinh liền bội phục hắn điểm này, có thể đem một kiện như vậy không biết xấu hổ sự tình nói đến lẽ thẳng khí hùng như vậy. Hắn rội ra ngón tay gõ bàn một cái, đem Tô Trường Ca hấp dẫn đến mở hai mắt ra sau liền chỉ vào hắn nhắc nhở. Ấy, nhưng là đừng đùa quá vui vẻ, ngươi bây giờ mới tới thứ 13 cảnh, hay là không thể buông lỏng, phải nắm chắc thời gian đột phá đến thứ 17 cảnh mới là a. Thứ 17 cảnh. Tô Trường Ca nhíu mày. Lý Tiên Sinh cười khẽ một tiếng, đó là rất nhiều năm trước thuyết pháp, chỗ nào giống Bách Hiểu Đường con nít chưa mọc lông kia con phân ra tới cao thủ tứ cảnh, nhất cảnh tứ giai. Muốn ta khi năm, thiên hạ võ học chia làm 17 cảnh, mà ta chính là cái kia thứ 16 cảnh. Mặc dù những cảnh giới này mà nói, mỗi vài chục năm liền đổi lấy đổi đi, nhưng hắn hay là ưa thích làm năm vừa bái sư thời điểm những cái kia thuyết pháp. Hạ cửu cảnh thượng tứ cảnh, cộng thêm cái trước tiên đạo tam cảnh. Thu thủy phù giao, thiên ngai bất uy, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Nhưng về sau lại đổi một cái, diễn sinh ra được 17 cảnh thuyết pháp. Hắn hiện tại đạt đến thứ 16 cảnh, ngay tại lúc này thế nhân trong miệng đại thần du. Tô Trường Ca lại tuyệt không sốt ruột, bởi vì hoàn toàn không thèm để ý, gấp gáp như vậy làm gì, ta cảm giác hiện tại rất tốt, thần du phía dưới ta vô địch, thần du phía trên ta cũng có thể một đối một. Lý Tiên Sinh xách một tiếng đứng dậy, giận nó không tranh gõ gõ đầu của hắn, ngươi ngược lại không gấp, bên kia sốt ruột. Bên kia, Tô Trường Ca vốn đang cho hắn gõ đầu của mình mà tức giận, nhưng là nghe hắn trong lời nói cuối cùng bốn chữ kia, ngay cả sinh khí đều quên, chỉ có một mặt hoang mang. Không phải vậy ngươi cho rằng ta cho ngươi đi đem Bách Lý Đông Quân kéo đến học cùng tới làm gì? Lý Tiên Sinh tức giận nói. Không phải liền là nhìn chúng hắn tiên sinh võ mạnh, trông mà thèm đi. Tô Trường Ca mở ra hai tay. Lý Tiên Sinh liếc mắt, Bách Lý Đông Quân cái kia tiên sinh võ mạnh tính là gì? Thiên phú của ngươi mới là thế gian này đệ nhất, nhưng là thiên địa của ngươi không ở nơi này, cho nên mới để hắn đến thay thế ngươi. Lão bất tử, ta luôn cảm giác ngươi có chuyện giấu giếm ta đây. Tô Trường Ca xoa cằm từ trên ghế nằm ngồi dậy, một mặt hồ nghi nhìn hắn. Lý Tiên Sinh lạnh lùng cười một tiếng, có chuyện, nhưng ngươi bây giờ còn không có phối biết, chờ ngươi đến thứ 16 cảnh đằng sau, mới có tư cách kia, bao quát thân thể của ngươi thế, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Thân thế của ta. Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Luôn cảm giác cái này Lý Tiên Sinh, tại cùng một ít người bố lấy một cái rất lớn cục. Mà phía trên này quân cờ, đúng là mình. Lý Tiên Sinh chìm khẩu khí, nói ra, ủng hộ gương vỡ đi, những chuyện này vốn là chờ ngươi vào thần du sẽ nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ nói cho ngươi cũng là bất đắc dĩ, đến làm cho ngươi biết thời gian cấp bách. Vậy ngươi còn không bằng chờ ta vào thần du 293 đằng sau lại nói cho ta biết chứ, thanh này ta lòng hiếu kỳ đều câu đi lên, tốt nhất không đi, hạ hạ không đến. Tô Trường Ca khóc cười không được. Nghe vị sư phụ này lời nói sau, hắn hiện tại là đầy mình nghi hoặc. Bên kia là bên nào? Vì cái gì thời gian không còn kịp rồi? Thiên sinh đến cùng tại cùng ai cùng một chỗ bố cục? Vào thần du đằng sau lại nói, ngươi vào thần du ta lập tức nói cho ngươi. Lý Tiên Sinh vung tay lên, liền hướng trung đỉnh cất bước đi đến. Tô Trường Ca một người tại nguyên chỗ trầm tư, lại nghe được Lý Tiên Sinh thanh âm tiếp tục chuyển đến, lại quên cái sự tình. Nói xong, Lý Tiên Sinh lại đi trở về, ngồi ở trước mặt hắn, một tháng sau chính là học cung đại khảo, mấy lần trước chủ khảo đều là Lôi Nhị tên kia, năm nay ngươi đi thử xem. Vừa dứt lời, Tô Trường Ca lập tức lắc đầu, không đi. Không đi cũng phải đi, ta để Liêu Tứ đến hiệp trợ ngươi. Lý Tiên Sinh nói xong, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở trên tường viện, điểm đủ nhẹ cướp một chút, liền biến mất tại mắt trước. Tô Trường Ca cả người tại nguyên chỗ run lên có non nửa khắc mới hồi phục tinh thần lại, cắn răng mắng, vậy ngươi đến cùng ta thương lượng cái gì kìa nha? Cầu vật. Vừa dứt lời, chỉ thấy rượu trong ly chậm rãi lên không, ngưng tụ thành một đầu dòng suối bay về phía không trung. Để cho ngươi mắng nữa. Vật nhỏ. Lý Tiên Sinh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nhưng không có qua hai cái hô hấp, Lý Tiên Sinh liền thống khổ kêu lên, ôi ôi, ngươi tên chó chết này lại còn cho ta bên dưới thuốc bột kia. Đến, tiếp tục uống. Rượu bao đủ, thuốc bột kia cũng bao no. Tô Trường Ca đại thù đến báo, tâm tình sảng khoái đến cực hạn.